Chương 253, thiên đạo cối xay ra, thánh nhân tính cái cầu. Chương 253, thiên đạo cối xay ra, thánh nhân tính cái cầu. Cái này, lão tử mặc dù áp chế tu vi, nhưng vận dụng thái cực đồ bảo vật như vậy, cũng không tránh khỏi có chút không nói võ được đi. Trời ơi, thái cực đồ đây chính là tam đại khai thiên chí bảo một trong, uy năng vô cùng. Lần này, Trần Cổ lại nên như thế nào ngăn cản? Giữa thiên địa, chúng sinh nghị luận ầm ĩ tiếp dẫn chuẩn đề cũng theo đó biến sắc. Không sai, thái cực đồ, thả chi hồng hoang trong thiên địa, cũng là uy danh hiển hách tồn tại. Khai thiên chí bảo một trong, một khi tế ra, đầu ngoài đại đạo sấm luôn vòng quanh trên đó, tờ OUZNE thiên đạo phù lục cần hiện trong đó. Hào quang năm màu chiếu sáng núi sông đại địa, hữu thải thủy khí khiếp sợ chư thiên hoàn vũ. Này có bình định địa thủy hỏa phong chi huy, chuyển hóa âm dương ngũ hành lực, quy trình tiên đạo huyền cơ công, bao la đại thiên vạn tượng khả năng. Mà giờ khắc này, trong sân cảnh tượng cũng sát thực đáng sợ. Nhưng thấy thái cực đồ pháp phối ra, thiên địa lộ vẻ xúc động, nhật nguyệt biến sắc. Lão tử trực tiếp vận dụng bảo vật này, có thể thấy được này cũng là nóng nảy. Nhưng chúng sinh không khỏi vì Trần Khổ cảm thấy lo âu. Như thế chí bảo chi huy, hắn nên như thế nào ứng đối? Đang ở chúng sinh kêu lên lúc, Trần Khổ ánh mắt trầm xuống, trong lòng đại động. Xem ra, chỉ có thể như vậy. Hắn hiện ra ý niệm như vậy, rồi sau đó không chút do dự, vung tay lên. Bèn, chỉ một thoáng, chỉ thấy một phương vô thượng tòa sen bắt ngang mà ra. 24 phẩm hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên rũ xuống thần huy, tiên quang cuồn cuộn, như thác lũ kích động bình thường, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Cái này 24 phẩm hỗn độn thanh liên, đã là dung hợp ban đầu nghiệp hỏa hồng liên, tịnh thế bạch liên, diệt thế hắc liên hết thể hiệu quả cùng uy lực. Công phòng nhất thể, bền chắc không thể gãy. Cho nên, trong lúc nhất thời, cho dù thái cực đổ phóng ra ngút trời thần uy, nhưng cũng bị hỗn độn thanh liên ngăn lại, đình trệ ở trong hư không. Đợi đến thấy rõ một màn này, chúng sinh lại là một mảnh xôn xao, khiếp sợ đến tột cùng. 24 phẩm tòa sen. Cái này, điều này sao có thể? T. Thế gian này không phải chỉ có thập nhị phẩm đại sen, cũng đã là cực hạn sao? A. Quái thai, một phương này 24 phẩm trong đại sen, tựa hồ có cái khác tòa sen khí tức. Chẳng lẽ là mấy lớn tòa sen nghịch phản tiên thiên, hòa làm một thể? Kinh thế hai tụ. Nghe sởn tóc gáy. Vô số sinh linh đều là một bộ không thể tin nét mặt. 24 phẩm tòa sen, ở chúng sinh nhận biết trong, là tuyệt không có khả năng tồn tại. Không gì khác. Loại cấp bậc này tòa sen, quá mức nghịch tiên. Nhưng dưới mắt, một màn này đã như vậy chân thiết phát sinh, chúng sinh ha có thể không cảm thấy rung động, kinh ngạc. Mà vô số đại năng trong, đế tuấn thái nhất biến sắc. Nhìn thẳng vào mắt một cái, hai người đều đã nghĩ đến cái gì. Đáng ghét. Ban đầu nữ hoa thánh nhân đòi tỉnh thế bạch liên, lại là vì cấp kia Trần Khổ sao. Đế tuấn thấp như vậy âm thanh nói. Hắn cũng là phản ứng cực nhanh, tâm tư thông minh. Cho nên, thứ nhất thời gian liền đoán cái 80-90. Ban đầu hắn còn từng có chút nghi ngờ, không hiểu nữ hoa thân là đường đường thánh nhân, tại sao lại để ý phía kia tỉnh thế bạch liên. Nhưng hôm nay mắt thấy đây hết thảy đều bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, đế tuấn sắc mặt khá khó nhìn. Dĩ nhiên, cho dù là hiểu nguyên do trong đó, đế tuấn cũng phải không dám chất vấn, thậm chí trách tội nữ hoa thánh nhân. Lại nói trong sân, 24 phẩm hỗn độn thanh liên ngăn trở thái cực độ chi uy. Trần Cổ cũng chưa để ý tới chúng sinh phản ứng. Ngay sau đó, hắn lại là tâm niệm vừa động. Ngay sau đó, chỉ thấy đầy trời ố quang bạo trán mà ra. Chăm chú nhìn lại, kia rõ ràng là một phương đen nhánh cự thạch che khuất bầu trời, thanh thế to lớn. Đen nhánh cự thạch treo cao, vung vãi đầy trời đạo vận, huyền hoặc khó hiểu. Chẳng qua là trong chớp mắt, liền đem thái cực đồ cũng hoàn toàn lôi cuốn trong đó. Rồi sau đó, một cỗ cực lớn lực đạo hiển hóa, liền muốn phải đem thái cực đồ trực tiếp cướp đi. Giờ khắc này, lão tử sắc mặt đại biến. Không tiếp, đây là cái gì linh bảo? Lão tử con ngươi chợt co lại, mí mắt run rẩy không chỉ mà nhìn xem một màn này, không nhịn được la thất thanh. Phải biết, thái cực đồ chính là khai thiên chí bảo, lại sớm bị lão tử hoàn toàn luyện hóa. Khó có thể tưởng tượng, Trần Khổ lúc này tới ra, vậy là cái gì linh bảo, vậy mà có thể đem khai thiên chí bảo áp chế, thậm chí ý đồ cướp đi. Lão tử kêu lên, cũng để cho chúng sinh sắc mặt đại động. Lại là một món thần bí cực kỳ linh bảo. Đã tê dần, hoàn toàn đã tê dần. Chúng sinh trợn mắt há mồm xem một màn này. Trần Cổ linh bảo tích lũy kinh người, cái này thì cũng thôi đi. Quan trọng hơn chính là, này tế ra nhiều linh bảo, còn để cho chúng sinh chưa bao giờ nghe. Nhưng chỉ chốc lát sau, có đại năng cự phách sắc mặt động một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Là phân bảo nham. Đó là ban đầu ở ngoài Tử Tiêu cung phân bảo nham biến thành. Một lời thức tỉnh người trong động. Nhất thời, chúng sinh rối rít bừng tỉnh. Nhất là ban đầu từng ở Tử Tiêu cung nghe đạo nhiều đại năng, càng là kinh hãi không thôi. Không sai, bọn họ ban đầu từng chính mắt thấy, tiếp dẫn ra tay, liền phân bảo nham cũng bỏ vào trong túi. Vì thế, 3.000 đại năng ngày xưa còn từng rêu cận tiếp dẫn chuẩn đề đám người một phen. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay cái này phân bảo nham lại đang Trần Khổ trong tay tỏa sáng rực rỡ, kinh thiên động địa. Mà chúng sinh suy đoán cũng không có lỗi. Phải biết, phân bảo nham vốn là có giam cầm cái khác linh bảo tác dụng, mà lúc trước phân bảo sau khi kết thúc, tiếp dẫn chuẩn đề đem mang về. Sau lại trải qua vô tận năm tháng, lại thêm tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh sau, hợp lực luyện chế. Lúc này mới tế luyện thành món này đen nhánh cự thạch bộ dáng náo vật. Hơn nữa, tế luyện sau, phân bảo nham vi năng cũng một lần nữa tùy theo tăng lên. Dưới mắt, đừng nói là bình thường linh bảo, cho dù là tiên thiên chí bảo, cũng không chạy khỏi phân bảo nham áp chế cùng giam cầm. Thái cực đồ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong sân, lão tử mặt trầm như nước, cả người pháp tắc trật tự ùng ùng bất chuyển, liên tục không ngừng địa xuyên vào trong thái cực đồ, mong muốn dùng cái này áp chế cái này khai thiên chí bảo. Vậy mà, đang ở hắn con ngươi động đất bình thường nhìn chăm chú dưới, Thái Cực Đồ lại còn đang chấn động không nghỉ. Phân bảo nham phóng ra hùng hồn bí lực, ngang nhiên vô cùng điệu nắm kéo Thái Cực Đồ. Thậm chí, chúng sinh thấy rõ ràng, Thái Cực Đồ ở lấy một loại chậm chạp tốc độ, hướng Trần Khổ một phương đến gần. Chúng sinh hoảng sợ. Chẳng lẽ hôm nay Trần Khổ cùng lão tử giao thủ, còn có thể cướp đi người sau trong tay cái này số một số hai định cấp chí bảo không được? Nếu nói như thế, kia Trần Khổ thật sự là quá nguy tiên. Nói là vô tiền khoáng hậu, cũng không hề quá đáng. Chúng sinh còn như vậy phản ứng, lão tử càng là hận giận không dứt. Mặc dù cũng không nói rõ, nhưng giờ khắc này, lão tử cũng là hoàn toàn luống cuống. Thái Cực Đồ tuyệt không thể mất đi. Đối với lão tử mà nói, cái này Thái Cực Đồ tác dụng so với không động ấn còn phải càng trọng yếu hơn. Nếu là Thái Cực Đồ bị Trần Khổ cướp đi, vậy coi như là cuối cùng có thể bắt được không động ấn, cũng là được không bù mất. Chẳng qua là, dưới mắt mặc cho lão tử như thế nào đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào. Nhưng ở như vậy tranh đoạt trong, cũng là không thể vãn hồi mà rơi vào hạ phòng, căn bản là không có cách thay đổi thế cuộc. Đây cũng là lão tử tự phong thánh nhân tu vi, áp chế cảnh giới thai hại chỗ. Hai bên ở vào cùng một cảnh giới, tiên đạo nền tảng, căn bản là không có cách cùng Trần Khổ Hỗn Nguyên chi đạo so sánh. Bên kia, Trần Khổ cũng không mở miệng, nhưng hắn sắc mặt cũng chưa từng có nghiêm nghị, trong mắt bạo chán lau một cái mong đợi vẻ mặt. Hắc hắc, hôm nay nếu là có thể đem Thái Cực Đồ cũng đoạt tới tay vậy, đó mới là niềm vui ngoài ý muốn. Trong Trần Khổ tâm nghĩ như vậy, không động ấn hắn dĩ nhiên là tình thế bắt buộc, mà Thái Cực Đồ cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha. Vừa nghĩ đến đây, Trần Khổ quanh thân đạo vận thần văn cuốn qua. Phân bảo nham lại là ầm ầm rung một cái, đầy trời ô quang sâu hơn, cái loại đó giam cầm Thái Cực Đồ lực đạo, tùy theo tăng gọn rất nhiều. Thấy Trần Khổ giữ dằn như vậy, trong chớp nhoáng này, lão tử cũng không nhịn được nữa, dừng tay. Nhưng thấy lão tử một thân đạo bảo bay phất phới, tạo nên vô tận cương phong. Hắn trang nếu cuồng bạo bình thường, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Sau một khắc, lão tử khí tức đột nhiên hoàn toàn bùng nổ. Chuẩn thánh hậu kỳ tu vi cảnh giới, cũng giống là giếng phun bình thường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tục tăng lên đứng lên. Ngắn ngủi mấy hơi giữa, liền tái hiện thánh nhân phong thái, vô cùng uy áp kích động, để cho chúng sinh dựng ngược tóc gáy. Không có biện pháp, lão tử không nghi ngờ chút nào, mình nếu là lại tiếp tục áp chế tu vi vậy, kia Thái Cực Đồ liền thật không gánh nổi. Mà hắn hành động này, cũng hoàn toàn kích nổ hồng hoang chúng sinh. Thái thượng tái hiện thánh nhân tu vi, hắn đây là nhận thua. Không nghĩ tới, Thái thượng thánh nhân trước đó vậy, quả thật một lời thành sấm. Trần Khổ thật bước này vận dụng thánh nhân lực. Cái này, nếu là dựa theo lúc trước ước định vậy, Thái thượng thánh nhân đã là thua. Có thể nói, lão tử trước đó có bao nhiêu thể son sắt, nạo nghệ bệ nghệ, dưới mắt liền có bao nhiêu chật vật. Trước đó vậy, cũng giống là một cái bàn tay hung hăng đánh vào này trên mặt mình. Chúng sinh kêu lên, nghị luận, cũng để cho trong sân lão tử vẻ mặt càng thêm âm trầm. Mất thể diện, thật sự là mất thể diện. Sau trận chiến này, chúng sinh còn không biết sẽ như thế trong tối rêu cợt hắn vị này thánh nhân đâu. Ngược lại, Trần Khổ lại có thể nhờ vào đó một lần nữa danh chấn thiên địa. Càng là ngẫm nghĩ, lão tử càng là giận không kèm được, kêu la như sấm. Một đoạn thời khắc, hắn thông suốt nhìn về phía Trần Khổ, hai tròng mắt trong có không nói ra vẻ ác lạnh chợt hiện, làm người chấn động cả hư vách. Ngay sau đó, lão tử vận dụng thánh nhân lực, tịch quyển cửu thiên thập địa. Chỉ trong nháy mắt, liền lần nữa đoạt lại Thái Cực Đồ nắm quyền trong tay. Thánh nhân vĩ lực tái hiện, phân bảo nham cũng khó hơn nơi triển lộ ra như vậy ngút trời uy năng. Nhưng càng thêm kinh người chính là, lão tử trọng đoạt Thái Cực Đồ cũng còn không có kết thúc. Thánh uy như vực sâu, dập trời ngập đất bình thường, tiếp tục hướng Trần Khổ cuốn qua mà đi. Trong nháy mắt, chúng sinh nhất tề biến sắc. Tiếp dẫn chuẩn đề, nữ hoa đám người cũng là trong bụng kinh hãi. Trần Khổ sư điện, cẩn thận. Nữ hoa kêu lên, nhắc nhở Trần Khổ. Tiếp dẫn chuẩn đề thì trực tiếp thân hình đại động. Đáng chết. Thái thượng, ngươi lại dám như thế thống hạ ngoan thủ. Tiếp dẫn chuẩn đề giống giận. Bọn họ nhìn ra được, lão tử hành động này không chỉ là vì đoạt lại Thái Cực Đồ. Bại vào Trần Khổ tay, khiến cho hắn tức xỉ khói, thẹn quá thành giận. Vì vậy, còn muốn mượn cơ hội này, nhất cử giết chết Trần Khổ tồn tại. Nhưng tiếp dẫn chuẩn đề mặc dù có lòng che chở Trần Khổ, cương lão tử. Vậy mà, người sau tế ra kia một đạo thánh nhân vĩ lực, lại giữ dằn dị thường, hung hãn vô cùng. Chỉ nói là giữa, cũng đã xuyên thủng hư không, khoảng cách Trần Khổ bất quá vài chục trượng khoảng cách. Đều là thánh nhân, một kích này, tiếp dẫn chuẩn đề tựa hồ căn bản không kịp ngăn trở. Đây càng để cho hai người sắc mặt trở biến, kinh hãi đan sen. Bất quá, xem lão tử thế công hùng hùng của tới. Giờ phút này, Trần Khổ cũng là ánh mắt run lên, nhưng cũng không có vẻ kinh hoàng. Thiên đạo cối say. Hắn than nhẹ một câu. Luôn xuất pháp ủy. Ngay sau đó, Trần Khổ trong cơ thể, 60% thiên đạo phát tác, đột nhiên không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, vòng quanh với quanh thân, chìm chìm nổi nổi, đang vào biến ảo. Pháp tác trật tự ngưng tụ, diễn hóa xuất to lớn tuyệt luân thiên đạo cối say. Vâng. Cơ hồ là đồng thời, lão tử thánh nhân vĩ lực cũng cuối cùng đã tới. Mặc cho này áp sập cao vạn trượng này, vỡ nát 100 triệu 10 ngàn dặm hoàn vũ. Vậy mà, hết thể lực lượng khuynh tả tại thiên đạo cối say trên, đều bị người sau vận chuyển ở dưới, tiêu trừ từ trong vô hình. Thánh nhân lực cũng không còn sót lại gì. Giữa thiên địa, lần nữa sôi trào. Chúng sinh chỉ cảm thấy da đầu đột nhiên nổ tung, như mộng như ảo, có một loại cảm giác không chân thật. Cái này, một màn này, vì sao bổn tọa cảm thấy tựa như từng quen đâu? Có đại năng cự phách kêu lên, thần trí đều có chút hoảng hốt. Tam Thanh lại trước hết phản ứng kịp. Thiên đạo cối say. Cái này, điều này sao có thể? Trần Khổ vì sao có thể thi triển ra đạo tổ sư tôn thủ đoạn? Bọn họ thứ nhất thời gian liền nhận ra được, một màn này, cùng trước đó Hồng Quân đình chiến, thi triển tiên đạo cối xay, độc nhất vô nhị. Cho dù thân là thánh nhân, Tam Thanh lúc này lời nói, đều có chút hơi run rẩy. Đây hết thảy, cũng quá không thể tin nổi, cũng quá kinh thế hai tục. Phải biết, Hồng Quân đạo tổ thân là thiên đạo người đại diện, mới có thể chỉ trong một ý niệm vận dụng tiên đạo pháp tắc, tế ra thiên đạo cối xay. Nhưng Trần Cổ, hắn dựa vào cái gì? Lão tử trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, kinh ngạc thất thần, như bị sét đánh bình thường. Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng là mặt một bức. Không chỉ là mọi người tại đây, ngay cả yêu tộc đế tuấn thái nhất, cùng với đã sớm rời đi 12 tổ vu đám người, lúc này cũng chú ý đến một màn này. Trong lúc nhất thời, các phe cường giả tim đập chân run, thần hồn run rẩy, nghị luận ầm ĩ. Chương 254, hỗn loạn tái khởi, đoạt bảo người. Chết. Chương 254, hỗn loạn tái khởi, đoạt bảo người. Chết. Đế tuấn thái nhất đám người trố mắt nhìn nhau. Người này thủ đoạn, quả thật đáng sợ. Thiên đạo tối say cũng có thể nắm giữ, cái này chẳng phải là nói kia Trần Khổ đã có thể so với thánh nhân sức chiến đấu. Cái này, ngay sau đối mặt người này, bọn ta nên cẩn thận hết mức. Mấy người thấp như vậy âm thanh nói, nhìn về phía Trần Khổ ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kiêng dè. Trước đó, bọn họ mặc dù cũng biết Trần Khổ thực lực chắc tuyệt, sức chiến đấu kinh người, thế nhưng đúng là vẫn còn cùng mình đám người cùng một cấp bậc tồn tại. Vậy mà, theo hôm nay thiên đạo tối say như vậy thủ đoạn triển lộ, Đế Tuấn Thái nhất đám người lúc này mới thức tỉnh. Nguyên lai, Trần Khổ thủ đoạn vậy mà đã đạt tới như vậy kinh người mức. Cứ việc trong lòng tràn đầy tích tụ cùng không cam lòng, nhưng mọi người không thừa nhận cũng không được, ngày sau sợ là không còn dám cùng Trần Khổ khơi mào cái gì tranh chấp. Nếu không, chỉ bằng người sau một người, đều đủ để cấp yêu tộc mang đến lớn lao mổ giết. Dứt tiếng, một loại nặng nề mà đè nén không khí, cũng ở đây Đế Tuấn Thái nhất đám người giữa lan tràn ra. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, bàn cổ thánh điện, 12 tổ vu đám người đã trở về. Nhưng thiên đạo tối say hiển hóa một màn, hãy để cho đám người không nhịn được cách không ngắm nhìn, rung động tuyệt luân. T. Thiên đạo tối say. Xem ra Trần Khổ đạo hữu trừ không gian, thời gian chờ phát tác ra, còn nắm giữ có thiên đạo phát tác. Không thể tin nổi, thế gian vì sao lại có như vậy kinh tài tuyệt diễm người. Đế Giang, Trúc Cửu Âm đám người thán phục. Ban đầu cùng Trần Khổ so đấu, bọn họ liền đã sớm biết, đối phương nắm trong tay không chỉ một loại pháp tắc trật tự. Nhưng hôm nay, mấy người lại một lần nữa mở rộng tầm mắt. Có thể thi triển thiên đạo cối xay, đủ để chứng minh Trần Khổ còn nắm trong tay thiên đạo pháp tắc, lại vô cùng thâm hậu. Cựu truyền huyền công, thiên đạo cối xay. Thật may là bọn ta ban đầu không cùng Trần Khổ đạo hữu xích mích. Nếu không, cùng loại tồn tại này là địch, cũng thật là làm cho người ta bất an. Trúc Dung nhẹ giọng than thở. Cho dù tính tình dữ dằn như hắn, cũng là bị Trần Khổ hoàn toàn thuyết phục. Thậm chí, là không nhịn được may mắn cùng Trần Khổ giao hảo, mà không phải là địch. Một bên, hậu thổ thời là trong mắt đẹp dị thải lưu chuyển, cách không ngưng mắt nhìn Trần Khổ ngạo nghễ mà đứng bóng dáng. Ta vu tộc phá cuộc phương pháp, hoặc giả, chính là ở Trần Khổ đạo hữu trên thân. Chẳng biết tại sao, hậu thổ trong lòng không hiểu hiện ra ý tưởng như vậy. Ngay sau đó, hậu thổ tất cả giật mình. Bản thân vốn là 12 tổ vu một trong vu tộc đứng đầu cấp bậc tồn tại. Nhưng bây giờ, lại không tự chủ được đem vu tộc hy vọng ký thác vào Trần Khổ cái này người ngoài trên người. Thật sự là quỷ dị khó tả cảm giác. Nhưng mắt thấy Trần Khổ một lần thứ hành vi người tiên, này tựa hồ chính là có loại này làm cho lòng người an năng lực. Suy nghĩ, hậu thổ rơi vào trầm tư, vẻ mặt càng thêm lưu hòa. Lại nói hai giới núi cảnh tượng, không chỉ là Tam Thanh kinh tiếc đan sen, bất ngờ tiếp dẫn chủ đề, cùng với nữ hoa đám người, đồng dạng cũng là khiếp sợ đến không thể nói lời. Thiên đạo cối xay trước đó chưa bao giờ hiển hóa, cũng chỉ có đạo tổ sư tôn hiện thân lúc vận dụng một lần. Chẳng lẽ chính là một lần kia, liền để cho Trần Khổ sư điệt đem lĩnh ngộ. Nữ hoa tự lẩm bẩm, tinh xảo trên mặt tràn đầy không che giấu được thán phục. Chẳng qua là nhìn một lần, là có thể lĩnh ngộ như vậy vô thượng thủ đoạn. Đây là cái gì yêu nghiệt cấp độ thiên tư? Nữ hoa không thể tưởng tượng. Nào đâu biết, Trần Khổ vốn là có nghịch thiên ngộ tính ra thân. Huống chi, ở trước đó, hắn từ lâu tích lũy đến vô cùng hùng hồn thiên đạo phát tắc. Nói cách khác, Trần Khổ lĩnh ngộ thiên đạo cối xay, cũng là không thể nói là một ngày công, mà là hậu tích bạc phát gây ra. Một bên, tiếp dẫn thời là cười khổ một tiếng. Tiểu tử túi này, thật là làm cho vi sư cũng càng ngày càng nhìn không thấu. Thân là Trần Khổ sư tôn, tiếp dẫn trong lòng chấn động, nhưng cũng không thua kém nữ hoa, cùng với Tam Thanh đám người. Loại thủ đoạn này, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Lời tuy như vậy, tiếp dẫn trong mắt cũng đầy là vẻ vui mừng. Được đố như vậy, chỉ sợ là chư thánh, cùng với thế gian đại năng cự phách nhất mơ ước chuyện. Cuối cùng chính là chuẩn đề. Hắn cũng không có thán phục cái gì, mà là sắc mặt đại chấn. Tốt, quá tốt rồi. Sư điệt nắm giữ thiên đạo cối xay, liền tương đương với có cùng thánh nhân sức đánh một trận. Hừ, sau đó ngược lại 4-3. Chuẩn đề vậy, để cho tiếp dẫn thức tỉnh. Là trước đó Tam Thanh nhị vào Tam Đại Thánh Nhân liên thủ, ngạo nghệ bế nghệ, ý đồ uy áp Tây Phương, cướp đoạt không động ấn. Nhưng bây giờ thế cuộc nghịch chuyển, Tây Phương ngược lại là trở thành chiếm cứ ưu thế một phương. Nghĩ đến chỗ này, tiếp dẫn không nghi nhiều nữa. Hắn một bước bước ra, ngưng mắt nhìn Tam Thanh, nhất là thân ở trong sân lão tử. Hừ, Thái Thượng, ngươi đã vận dụng thánh nhân lực, thắng bại đã phân, còn không nhận thua, chẳng lẽ là còn muốn cùng bọn ta ra tay sao? Tiếp dẫn quát lạnh. Trước đó lão tử nhân cơ hội thống hạ ngon thủ, nếu không phải Trần Khổ có thiên đạo cối xay thủ đoạn như vậy, coi như không chết cũng nhất định bị thương nặng. Cái này tự nhiên để cho tiếp dẫn trong lòng giận không kềm được. Trong lời nói cũng là gọi thẳng Thái Thượng mà không còn xưng sư mình. Tiếp dẫn thái độ vô cùng cường thế. Này nói bóng gió chính là nói, cho dù tiếp tục động thủ, Tây Phương Phật Môn cũng không sợ. Mà nghe tiếp dẫn vậy, lão tử thì sắc mặt xanh mét, không nói một lời. Nguyên Thủy, Thông Thiên ngược lại phản ứng cực nhanh, tung người nhảy một cái, trực tiếp giáng lâm ở lão tử bên người. Huynh trưởng, làm sao bây giờ? Hừ, lê gớm bọn ta liền toàn bộ ra tay, cùng Phật môn chân chính đại chiến một trận. Chân cổ dù có sánh vai thánh nhân thủ đoạn, nhưng trung quy không phải chân chính thánh nhân, không đủ gây sợ. Bọn ta dưới sự liên thủ, cũng chưa chắc không thể áp chế tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với nữ ba người. Hiển nhiên, Nguyên Thủy, Thông Thiên còn tràn đầy không cam lòng, nói như thế. Tới lúc này, đây cũng không phải là đơn giản đối với không động ấn tranh đoạt. Cuộc tỷ thí này, khiến cho lão tử mất hết thể diện, uy nghiêm hoàn toàn không có. Vì vậy, Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng muốn tiếp tục ra tay, vãn hồi tam thanh uy nghiêm. Trong lúc nói chuyện, trong cơ thể hai người pháp lực đã là ùng ùng bận chuyển lên, tùy thời liền có thể ra tay. Điều này cũng làm cho chúng sinh sắc mặt lại là run lên. Chẳng lẽ tam thanh muốn lật lọng, tiếp tục dây dưa không nghỉ? Bất quá, lão tử cũng không có lúc này tỏ thái độ. Hắn sắc mặt biến huyễn, âm tình bất định, giống như trầm tư, trong lòng cân nhắc cái gì. Hồi lâu, hắn mới sắc mặt khó coi địa liếc mắt một cái bên người Nguyên Thủy, Thông Thiên. Lắc đầu một cái, lão tử cuối cùng mở miệng. Mà thôi, thánh nhân một lời, liền là thế ước, không thể làm trái. Nếu không, chẳng phải là bị chúng sinh nhạo báng. Thậm chí, thiên đạo cũng sẽ không cho phép. Lão tử hay là làm ra quyết định như vậy. Đến chỗ này, hắn đã là đủ mất thể diện. Nhưng nếu là phản bội trước đó ước định, tiếp tục đánh lớn, kia ngược lại càng làm cho chúng sinh cười chê, suy đổi tam thanh danh vọng. Có thể nói, cái kết quả này, tam thanh nắm lô mũi cũng phải nhận. Nghe hắn, Nguyên Thủy, Thông Thiên nhìn thẳng vào mắt một cái. Trong lòng mặc dù vẫn có không cam lòng, nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Nhưng vào lúc này, bên kia Trần Khổ cũng lên tiếng. Chư vị sư bá, có thể làm ra quyết định. Chư vị nếu còn muốn xuất thủ, bọn ta phục đổi tới cùng. Lần này, Trần Khổ không tiếp tục nói khổ, mà là cho thấy cực kỳ cường thế một mặt. Chúng sinh đều cho là, thiên đạo tối say cũng đã là cực hạn của hắn. Nào đâu biết, Trần Khổ còn có khai thiên tam thức như vậy hỗn nguyên thần thông, chưa vận dụng. Hơn nữa, trước đó lao tử như vậy giữ dằn ra tay, sát ý tất hiện, cũng kích thích trong Trần Khổ tâm hỏa khí. Nếu là tam thanh còn không muốn dừng tay, hắn cũng không để ý chân chính đại chiến một trận. Dứt tiếng, lao tử ánh mắt âm trầm địa đưa mắt nhìn Trần Khổ một cái, rồi sau đó mở miệng nói, một trận chiến này, bổn tọa thua. Kia không động ấn, bọn ta tam thanh không còn tranh đoạt. Ồn ào. Lao tử rốt cuộc nhận thua, chúng sinh tuy có dự liệu, vẫn là không nhịn được một mảnh xôn xao. Mỗi người cũng cảm thấy không thể tin. Thánh nhân túi đầu, cam nguyện nhận vua. Cái này có thể nói là muôn đời không hai trắng cử. Mà hết thảy này đều là Trần Khổ lấy phi thánh phong thái làm được. Đây cũng không phải là đơn giản lấy hạ khắc thượng có thể biểu đạt. Đơn giản là nghịch lớn này. Bất quá, vô luận như thế nào, nghe lão tử túi đầu nhận vua, tiếp dẫn chuẩn đề, nữ hoa cùng với vô số chúng sinh, tất cả đều là âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, hoàn toàn yên tâm. Bọn họ cũng không muốn thấy chư thánh tự mình ra tay, bộc phát ra hủy thiên diệt địa vậy đại chiến. Mà đang ở lúc này, đột nhiên hai giới trên núi thiên âm ở bang đinh hay nhức óc. Vâng. Sau một khắc, đầy trời bảo quang ầm ầm nổ tung, chôn vùi vào trong hư vô. Không động ấn treo cao, phóng ra huyền ảo đạo vận thần văn, đan vào biến ảo. Đến đây, cái này linh bảo mới thật sự là ẩn dưỡng xong, rốt cuộc xuất thế. Lao tử ánh mắt âm trầm nhìn một cái, lại quay đầu đi. Dưới mắt thấy cái này linh bảo thần dị bất phàm, sẽ chỉ làm trong lòng hắn càng thêm khó chịu. Chúng sinh cũng sắc mặt cùng nhiệt, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tiếp dẫn cười một tiếng, nhìn về phía Trần Khổ. Đồ nhi, đoạt bảo đi. Hắn cũng không có tự mình ra tay, mà là để cho Trần Khổ đạt được báo vật. Đây cũng là Trần Khổ nên được. Nghe vậy, Trần Khổ cũng là hài lòng cười một tiếng. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị ra tay, nhận lấy không động ấn. Đông dưng, giữa thiên địa, dị biến nảy sinh. Hừ, tam thanh thánh nhân đã bỏ đi, bọn ta còn không có đáp ứng. Trước đó quyết định, đối với chúng ta cũng là không có hiệu quả. Cái này không động ấn, vẫn là có thực lực người có mới đúng. Cái này đột nhiên vang lên lời nói âm thanh, núp ở vô số cường giả trong, khiến cho không cách nào tìm dấu vết. Mà nghe nói thế, vốn là đầy lòng tham lam cùng mơ ước chúng sinh, cũng đột nhiên bạo động đứng lên. Không sai không sai, tam thanh thánh nhân chuyện đã đáp ứng, cũng không thể đại biểu bọn ta chúng sinh. Bây giờ báo vật xuất thế, bọn ta cũng còn có tư cách tranh đoạt. Các vị đạo hữu, còn không ra tay, chờ đến khi nào? Hừ, ta cũng không tin, Tây Phương Phật môn còn có thể chống đỡ được bọn ta chung nhau ra tay sao? Như là loại này lời nói, hoàn toàn truyền khắp giữa thiên địa. Không cần nói nhiều, kia lên tiếng trước nhất đại năng, tự nhiên cũng biết tiếp dẫn chuẩn để chờ thánh nhân hùng mạnh tuyệt luân. Nhưng này mở miệng như thế, bất quá là vì đầu độc chúng sinh, đưa đến thiên địa đại loạn. Nếu là cái này muôn bàn đại năng cự phách đều đánh vào Phật môn, hoặc giả liền có thể có thừa lúc vắng mà vào, đục nước béo cò cơ hội. Cũng không phải là bọn họ không biết sống chết, thật sự là không động ấn quá mức chân quý. Cực phẩm tiên tiên linh bảo vốn là lác đác không có mấy, huống chi cái này không động ấn còn có chấn áp nắm giữ nhân tộc khí vận uy năng. Bây giờ nhân tộc còn chưa hoàn toàn cường thịnh, lúc trước liền đã có đạo đạo khí vận kim long hiển hóa. Đợi một thời gian, nhân tộc tiếp tục lớn mạnh vậy, kia không động ấn nơi tay, chẳng phải là nằm ngang cũng có thể tung cánh bọn trời xanh. Không lỗ như vậy cám dỗ, đáng giá vô số đại năng cự phách mạo hiểm. Mà cái này cũng chính là trước đó lao tử không tiếp tự phong thánh nhân tu vi, cũng phải cùng Trần Khổ so đấu, cướp đoạt không động ấn nguyên nhân chỗ. Mà sự thật chứng minh, hành động này cũng sát thực hữu hiệu. Sau một khắc, vô số đại năng cự phách cũng không nén được nữa trong lòng sao động, cùng với đối với linh bảo của nhật, chỉ thấy một đạo đạo thân ảnh không chút do dự, như thủy triều tôn trào, hội tụ hướng không động ấn vị trí hiện thời. Thấy vậy, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề sắc mặt đột nhiên âm trầm. Không tiếp. Bổn tọa đồ nhi đại chiến lúc, không thấy bọn ngươi có phản ứng gì. Bây giờ, cũng là mong muốn ra tay. Tiếp Dẫn gầm lên một tiếng, thánh uy cuốn qua, kinh nhiếp thập phương chúng sinh. Nhưng dưới mắt, tới đây toàn bộ đại năng cự phách đều đã bạo động. Cho dù có thánh uy hạ đãng, cũng vẫn là không ngăn được một đạo đạo cường nhiệt bóng dáng xông lại. Chúng sinh nghiễm nhiên một bộ không muốn sống bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề sạm mặt lại, có chút không thể làm gì. Bọn họ thân là thánh nhân, nếu là nguyện ý vậy, chỉ trong một ý niệm, là được đem cái này toàn bộ cường giả cũng mà sát ở chỗ này. Thế nhưng vậy kinh người tàn sát, nhân quả ngút trời, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề tự nhiên không nghĩ tiêm nhiễm, để tránh ảnh hưởng tự thân đạo hạnh, hoặc là thánh nhân đạo quả. Nhưng đây cũng nên làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng sinh chém giết, cướp đi không động ấn? Không thể làm gì dưới, Tiếp Dẫn cũng chỉ được nhìn về phía Trần Cổ. Mà lúc này, người sau mặt lộ chút vẻ ngạc nhiên. Tốt một đám xem xét thời thế đại năng a, Trần Cổ cười. Ai? Khổ a, quá khổ. Đây là thật coi ta Tây Phương dễ ức hiếp. Phải biết, trước đó Tam Thanh Khí Phách mở miệng, muốn cầm không động ấn lúc, những thứ này cái gọi là đại năng cường giả, thế nhưng là người người không dám lên tiếng, chỉ biết là tránh lui. Mà mắt thấy không động ấn sắp rơi vào Phật môn, bọn họ lại không chút kiêng kỵ ra tay. Đây là thật không cầm Tây Phương coi ra gì a, thở dài một tiếng, Trần Cổ cũng không có đối vô số đại năng cự phách ra tay. Ánh mắt của hắn trong trẻo lạnh lùng mà bình tĩnh, chẳng qua là nhìn chằm chằm không động ấn chỗ. Pháp không trách chúng. Dễ nói, đã như vậy, giết gà dọa khỉ cũng là phải. Đang ở Trần Cổ nhìn chăm chú dưới, chỉ thấy một cái cầm đầu đại năng cường giả, lúc này khoảng cách không động ấn đã chỉ còn lại có mấy trượng khoảng cách. Này quanh thân chuẩn thánh uy ép cuốn qua, làm người chấn động cả hồn phách. Thậm chí, tế ra một đạo pháp tắc thất luyện, mắt thấy sẽ phải tiếp xúc được không động ấn. Ngay trong nháy mắt này, Trần Cổ mảnh ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng như lao, lạnh băng thấu xương. Muốn chết. Hắn đột nhiên một trường chém ra. Một kích này cũng không vận dụng linh bảo. Vậy mà, chỉ thấy một đạo hừng hực khí cơ, đột nhiên hoa phá trường không, bắn mạnh mà ra. Sau một khắc, kia chuẩn thánh cường giả thân xác cầm ẩm nổ tung. Cụt tay cụt chân tung bay, đầy trời mưa máu chiếu xuống, rơi vào cái khác đại năng cường giả trên thân. Cách không một kích, biểu sát chuẩn thánh. Ngay sau đó, Trần Cổ xoay chuyển ánh mắt, lại theo dõi một cái khác đại La Kim Tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả. Trong miệng ngâm tụng lục tự chân ngôn. Nhất thời, chân ngôn kích động, lại đem hoàn toàn chấn vỡ, hình thần câu diện, không còn sót lại gì. Thẳng đến lúc này, Trần Cổ mới lạnh lùng vẫn nhìn vô số đại năng cự phách. Đoạt bảo người, chết. Chương 255, nữ hoa mắt trợn tròn, lục áp nhập Phật môn. Chương 255, nữ hoa mắt trợn tròn, lục áp nhập Phật môn. Trần Cổ lời nói tuy nhẹ, nhưng cho dù là ở hỗn loạn như thế tình cảnh dưới, cũng như sấm sét nổ vang, rơi vào chúng sinh trong hai. Chỉ riêng là một câu nói này, liền lại để cho một cái cố gắng cướp đoạt không động ấn cường giả, kêu thảm té rất đại địa trên. Chúng sinh chăm chú nhìn lại, nay đã là khí tức hoàn toàn không có, vì vậy vẫn diệt. Nếu là trước đó, Trần Cổ nói thế hoặc giả còn không cách nào khuất phục chúng sinh. Vậy mà, xem quanh mình từng mảng lớn mưa máu bạo trán. Nhìn lại một chút Trần Cổ, mục quang lãnh lệ như điện, nghiêm nhiên như sắt thần trên đời bình thường. Trong nháy mắt, nguyên bản bạo động tiếng chuông, phản phất xuất hiện một cái chớp mắt đình trệ. Bọn họ hiểu Trần Cổ ý tứ, về căn bản không nghĩ thuyết phục chúng sinh, mà là chỉ nhìn chằm chằm không động ấn. Vô luận là người nào, phàm là chạm tới không động ấn, như vậy sẽ gặp đưa tới Trần Cổ giữ dằn ra tay, đem hoàn toàn mà sát. Người lời ham dọa không nhiều. Nói cách khác, đối với vô số đại năng cự phách mà nói, lúc này không động ấn, không còn là muôn đời hiếm thấy đại cơ duyên. Ngược lại, nay đã trở thành tượng trưng cho tử vong vật bất tưởng. Từ từ, nguyên bản bị hấp dẫn cực lớn làm mở lý trí chúng sinh, thân hình chậm rãi ngừng lại. Một đạo đạo ánh mắt trong, cũng khôi phục thanh minh. Chúng sinh nhìn về phía Trần Cổ, hoảng sợ văn trạng, sợ hãi không dứt. Cái này, báu vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh mới được. Bảo vật này, không phải bọn ta có thể chấm mút, bổn tọa không còn nhúng tay. Một đoạn thời khắc, có cường giả nói như thế. Rồi sau đó, không chút do dự xoay người đi liền. Có thứ nhất cái, còn lại đại năng, cũng đều khí thế giảm nhiều. Mẹ, kia không động ấn, ai đụng người đó chết. Cái này còn cướp cái gì? Không tiếp, bọn ta đều là bị lúc trước cái kia đạo lời nói đầu độc, lúc này mới làm ra bất trí cử chỉ. Người nào thích cướp ai cướp, ngược lại bổn tọa là vô tình tranh đoạt. Cùng nhiệt thối lui, chúng sinh rối rít phản ứng kịp. Trong lúc nhất thời, một đạo đạo thân ảnh lại đột nhiên thối lui, rối rít cách xa phương này đất thị phi. Bất quá trong chốc lát, liền không có người nào cả gan mơ ước không động ấn. Bên kia, Tam Thanh xem một màn này, mặt lộ vẻ thất vọng. Nguyên bản, bọn họ còn muốn nhìn một chút chúng sinh bùng lên, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đám người là bực nào nhức đầu đâu. Không nghĩ tới, Chân Cổ thủ đoạn vậy mà như thế ác liệt, quả quyết. Chẳng qua là lắc đắc mấy lời giữa, liền kinh sợ thối lui vô số đại năng. Người đời đều biết, thông thiên nhất là sát phạt quả quyết. Nhưng giờ khắc này, xem Chân Cổ, thông thiên lại cũng có loại cảm thấy không bằng cảm giác. Dù sao, lúc trước như vậy hỗn loạn dưới tình huống, cũng không phải là người người cũng có thể như Trần Cổ vậy tỉnh táo, làm ra thích hợp nhất xử trí. Thử, chúng ta đi. Hết thể lại không huyền niệm, lão tử cũng định mắt không thấy tâm không phiền. Nói như thế một câu, rồi sau đó liền cùng Nguyên Thủy, Thông Thiên, lúc này phẩy tay áo bỏ đi, trở về Côn Luân Sơn. Hết thể dung chuyển từ từ lắng lại. Đến đây, Trần Cổ mới vừa hài lòng địa cười một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa, hắn phất ống tay áo một cái, đánh ra một đạo vĩ lực, lúc này đem không động ấn nhận lấy. Không động ấn rơi vào lòng bàn tay trong nháy mắt, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu cảm ứng, nhất thời hiện lên ở trong Trần Cổ tâm. Đó là linh bảo tự đi nhận chủ chấn động. Ngay sau đó, không động ấn đại phóng thần mang. Mênh mông như vực sâu khí vận, cũng đột nhiên bạo dũng mà ra, gia trì ở Trần Khổ trên thân, cùng với rơi vào bên trong Phật môn. Chỉ một thoáng, thiên hoa diệu rơi, địa dũng tường quang. Từng mảng lớn thủy thải thần hà vung vãi, tư dưỡng tây phương hết thảy, đẹp lấp lánh. Tiếp dẫn chuẩn đề đám người xem một màn này, cũng không khỏi thất thần. Ha ha, quá tốt rồi. Không động ấn tới tay, ta tây phương khí vận sâu hơn. Vượt qua phương đông thiên địa, cũng là ngày một ngày hai. Chuẩn đề cười to, cha nơi tán thưởng nhìn về phía Trần Khổ, nói như thế. Tiếp dẫn cũng là ngay cả gật đầu liên tục. Nào biết, nghe nói thế, Trần Khổ lại giống như tiếc rẻ lắc đầu một cái. Ai? Khổ a. Đáng tiếc, kia thái cực đồ không có thể lưu lại. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn chuẩn đề, thậm chí còn nữ hoa, nhất thời đều là sạm mặt lại. Thái cực đồ. Tốt mà. Tiểu tử ngươi thật đúng là lòng tham a, đang lúc mọi người xem ra, Trần Khổ lúc trước có thể chống đỡ được lao tử công sát, đều đã là ngoài dự liệu. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thật suy nghĩ lưu lại lão tử thái cực đồ. Thật đúng là gan to hơn trời. Tiếp dẫn chuẩn đề lắc đầu bật cười, cũng biết Trần Khổ là đang cố ý như vậy. Lúc này, Tam Thanh cùng vô số đại năng cự phách đều đã rời đi, nhưng nữ hoa cũng không có vội vã rời đi. Hết thảy lắng lại, nàng đi tới Trần Khổ bên người. Sư điện, kia Lục Áp dưới mắt như thế nào? Nữ hoa mở miệng dò hỏi. Bản thân dù sao đáp ứng Đế Tuấn, vì vậy đối với Lục Áp có hay không đã khỏi hẳn, vẫn có chút chú ý. Nghe nói thế, Trần Khổ sửng sốt một chút. Ha ha, kia Lục Áp đã vô ngại. Này trong cơ thể không gian chi lực cũng đã toàn bộ hóa giải. Nữ hoa sư bá nhưng theo chúng ta tiến về Tu Di Sơn, nhìn một cái liền biết. Nghe nói thế, nữ hoa nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Đồng thời, trong lòng cũng không nhịn được thán phục. Không hổ là Trần Khổ a, để cho thánh nhân cũng bó tay hết các chuyện, tiểu tử này vậy mà dễ dàng như vậy liền làm đến. Vậy mà, nữ hoa cũng không có chú ý tới, Trần Khổ đáp lại lúc, trong mắt lóe lên một màn kia nét mặt cổ quái. Không cần phải nhiều lời nữa, nữ hoa lúc này cùng tiếp dẫn chuẩn đề, Trần Khổ đám người đồng hành, hướng Tu Di Sơn mà đi. Giữa thiên địa, hai giới núi đại chiến tuy đã kết thúc, nhưng vô số đại năng cự phách trở về, tiếng nghị luận, tiếng thán phục, lại như cũng không có vì vậy lắng lại. Chúng sinh hay hoặc là vẻ mặt kính sợ, hay hoặc là lòng vẫn còn sợ hãi. Ha ha, đặc sắc, trước đó hết thảy thật là quá đặc sắc. Thánh nhân áp chế tu vi, cùng phi thánh giả đánh một trận, như thế cảnh tượng, thật sự là xưa nay không hay, vang dội cổ kim. Chính là, ai có thể nghĩ tới, thánh nhân áp chế cảnh giới, vậy mà không phải kia Trần Khổ đối thủ. Thánh nhân dưới thứ nhất người, quả nhiên danh bất hư truyền. Hì, thánh nhân dưới thứ nhất người. Bây giờ, nói kia Trần Khổ là duy nhất một sánh vai thánh nhân phi thánh giả, sợ rằng mới càng thêm thích hợp. Thán phục, liên tục không ngừng thán phục, vang dội ở trong thiên địa mỗi một phe cương vực cùng trong góc. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy hôm, Trần Khổ danh tiếng liền lại một lần nữa truyền khắp 9 tầng trời 10 tầng đất. Vô luận là chuẩn thánh đại năng hay hoặc là đại la cường giả, mỗi lần nói tới Trần Khổ lúc đều là không thể che giấu rung động. Thánh nhân dưới đều sâu kiến. Cái này nói, không chỉ là tu vi cảnh giới áp chế. Trước đó, ở chúng sinh trong nhận thức biết, thánh nhân cho dù không dùng tới thánh đạo lực, cũng đủ để nghiền ép hết thể thánh nhân dưới tồn tại. Nhưng một trận chiến này, Trần Khổ lại dùng này phách tuyệt thiên địa, ngang nhiên vô cùng thực lực, cưỡng ép phá vỡ chúng sinh loại này nhận biết. Chuẩn xác hơn địa nói, trước đó, chúng sinh nhận biết trong, Trần Khổ tuy mạnh, nhưng cùng thánh nhân so sánh, hay là hoàn toàn bất đồng, hoặc là nói là hai cái tầng diện tồn tại. Cho nên, lúc này mới có một cái thánh nhân dưới thứ nhất người gọi. Nhưng chuyện này đi qua, Trần Khổ danh vọng đã áp sát đương thời chư thánh, không chút kém cạnh. Đây là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Dĩ nhiên, chúng sinh đối với Trần Khổ thán phục cùng sùng bái càng múc. Trong Côn Lôn Sơn, Tam Thanh nét mặt thì càng khó coi. Khốn kiếp, khốn kiếp. Lão tử vô năng cùng nộ, liên tiếp giống giận, sắc mặt trước giờ chưa từng có âm trầm. Thánh nhân cao cao tại thượng, không cho mạo phạm, đây là tuyên cổ không thay đổi luật sát. Nhất là Tam Thanh là một thể cùng sinh, tam đại thánh nhân dưới sự liên thủ, uy thế cùng danh vọng sâu hơn. Vậy mà, không nghĩ tới, Tam Thanh cùng nhau xuất thế, tự mình ra tay. Cuối cùng, lại là rơi vào như vậy một cái thất bại tan tác mà quay trở về, mất hết thể diện kết quả. Thậm chí không cần những người nghe sinh nghị luận, lão tử cũng có thể tưởng tượng ra được, bây giờ Tam Thanh là bực nào mất mặt. Nghe lão tử giống giận, Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng mặt trầm như nước, tràn đầy phẫn hận vẻ không cam lòng. Chuyện này muốn trách Tam đệ, nếu không phải ngươi nói lên kia cái gọi là tự phong thánh nhân tu vi chuyện, bọn ta trực tiếp ra tay, cùng kia Tây Phương đại chiến một trận, cũng chưa chắc sẽ là kết quả như vậy. Nguyên Thủy cũng không thở dài, lại nói như thế, có chút chỉ trích Thông Thiên ý ngay vậy, Thông Thiên cũng là mặt lúng túng. Hắn lúc trước bất quá là nóng lòng không đợi được, ai có thể nghĩ tới, Trần Khổ thực lực, vậy mà lại kinh khủng như vậy tuyệt luân. Hồi lâu, Thông Thiên cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, Trần Khổ quá mạnh mẽ. Chính mắt thấy trước đó đại chiến, Thông Thiên tự hỏi lòng, nếu là mình bên trên vậy, sợ rằng kết quả cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Mà đối với Nguyên Thủy, Thông Thiên vậy, lão tử cũng không để ý tới. Bây giờ hết thể đã thành định cục, không động ấn cũng bị Trần Khổ nắm giữ. Lại nói cái khác, cũng là vô dụng. Chỉ chốc lát sau, hắn mới rốt cục bình phục lại tức giận trong lòng. Kia không động ấn dù rơi vào Trần Khổ trong tay, nhưng nhân tộc khí vận cũng là không thể bị này toàn bộ nắm giữ. Không động ấn vốn là có chấn áp nhân tộc khí vận tác dụng. Mình nếu không nghĩ một chút biện pháp vậy, kia đợi một thời gian, đối với nhân tộc khí vận tranh đoạt, cũng tất nhiên sẽ bị Trần Khổ nghiền ép. Lão tử tiếp theo rơi vào trầm tư, không nói một lời. Trong Côn Lôn Sơn cũng khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua là cái loại đó trong an tĩnh, đã là mang tới nồng nặc đè nén cảm giác. Lại nói Tây Phương Thiên Địa, nữ hoa đi theo Trần Khổ đám người trở về bên trong Phật môn. Ha ha, nữ hoa sư bá mời xem. Đó chính là Lục Áp. Vừa mới trở về, Trần Cổ liền chỉ hướng xa xa một đạo bóng dáng, như vậy nói với nữ hoa. Nghe vậy, nữ hoa mặt lộ nét cười, chăm chú nhìn lại. Nhưng chính là cái nhìn này, khiến cho nữ hoa nét cười đột nhiên đọc lại. Nét mặt của nàng cũng làm tức đờ đẫn, mặt một bước. Ngay sau đó, phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc lại biến chuyển thành một loại vẻ tức giận. Trần Cổ sư điện, cái này là cái gì tình huống? Nữ hoa giống như chất vấn bình thường nhìn về phía Trần Cổ. Bởi vì giờ phút này, Lục Áp sống là sống đến đây, hơn nữa còn long tinh hổ mãnh, sinh mạng tinh khí bằng bạc. Này Thái Ức Kim Tiên tu vi cũng không có bị tức giảm. Nhưng nơi mắt nhìn thấy, chỉ thấy lúc này Lục Áp mặc một bộ đạo bào màu vàng, kim quang trong vắt, thường hực chói mắt. Ma đỉnh đầu trên, một phương to lớn thịt bụi tóc hiện lên, như chén, bắt làm từ gốm sứ ma hoa bình thường. Với thịt bụi tóc trên, còn có một tôn huyền diệu tuyệt luân, không thể nói nói bảo bình treo cao, múc ra quang minh, phổ hiện biệt phận. Lục Áp nguyên bản cái loại đó linh động, hoặc là nói là có chút rất thích tàn nhẫn tranh đấu cảm giác, từ lâu không còn sót lại gì. Này hai tròng mắt trong, như trầm lặng yên ả, không nói ra thanh tịnh lạnh nhạt. Thậm chí, quanh thân có tiên quang như ẩn như hiện, buộc vòng quanh từng cái một vạn ký tự văn. Thấy nữ hoa đám người tới trước, Lục Áp lại vẫn chắp tay trước ngực, chào một cái. Nữ hoa như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ, hoàn toàn nhìn ngây người. Cái này con mẹ nó rõ ràng chính là thỏa thỏa Phật đà bộ dáng á, không phải? Để ngươi cứu người, ngươi đây là trực tiếp đem Lục Áp độ hóa. Cái kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nữ hoa ở ngoài, cũng liền chẳng trách nữ hoa mặt lộ vẻ tức giận, chất vấn Trần Cổ. Hơn nữa, đừng nói là nữ hoa, cùng nhau tới trước tiếp dẫn chuẩn đề, lúc này cũng là chố mắt nhìn nhau, cảm thấy một bức. Bọn họ trước đó cũng không thời thời khắc khắc chú ý, vì vậy cũng không biết Lục Áp lại là bộ dáng này. Tốt mà, ban đầu Trần Cổ nói qua, Lục Áp chẳng qua là được nung chiều thành tính, chỉ cần thêm chút thay đổi, cũng không phải cái gì tội ác tại trời đồ. Thì ra đây chính là Trần Cổ đã nói thay đổi á, vậy mà đối mặt nữ hoa chất vấn, Trần Cổ lúc này nhún vai một cái, mặt vô tội bộ dáng. Nữ hoa sứ bá, cái này không thể trách van bối a. Ta đem Lục Áp cứu sống sau, lại vì đó lấy bát bảo công đức hồ vận dưỡng. Vậy mà, này sau khi tỉnh lại, có cảm giác với ta Phật môn nói pháp chi tinh diệu, hoàn toàn thuyết phục. Hắn nhiều lần cầu đạo dưới, ta bất đắc dĩ, cũng liền truyền hắn một môn đại nhật Như Lai chân kinh. Trần Cổ bình tĩnh giảng thuật, đem hết thể báo cho nữ hoa. Nhưng nghe được Trần Cổ từng câu tiếng nói vang lên, nữ hoa đã là không ngừng được khỏe miệng khẽ run. Bị Phật pháp chết phục. Bất đắc dĩ, lúc này mới truyền pháp Lục Áp. Nghe một chút, ngươi nói lời này, có ai sẽ tin tưởng? Nữ hoa hoàn toàn mắt trợn tròn, mà đang ở nàng cảm thấy không nói, yên lặng lúc, chỉ thấy bên kia Lục Áp, lúc này cũng đã chân đạp Phật môn hoa sen bước, đi tới Trần Cổ cùng nữ hoa trước mặt. Trần Cổ tiền bối ở trên, còn mời thu ban bối làm đồ đệ, truyền ta nhiều hơn Phật môn diệu pháp. Lục Áp cung kính vạn phần thi lễ, nói như thế. Nữ hoa, giờ khắc này, nữ hoa gần như có một loại tại chỗ ngất đi xung động. Ngươi còn nói không có độ hóa Lục Áp, cái này con mẹ nó, thân là yêu tộc thái tử, bây giờ lại say mê Phật môn nói pháp trong, thậm chí còn quỷ cầu bái sư. Thẳng đến lúc này, nữ hoa còn đắm chìm trong cực lớn trong khiếp sợ, có chút không phản ứng kịp. Bất quá, rùa thầm thuộc về rùa thầm. Xem Lục Áp như vậy thành kính bái sư, cầu pháp bộ dáng, hiển nhiên là còn có ý chí bản ngã. Vì vậy, cái này cũng không phải là nữ hoa lúc trước nghĩ như vậy, cho là Lục Áp là bị cưỡng ép độ hóa. Nhưng một bên Trần Cổ lại đáp lại nói, Lục Áp, bổn tọa đã nói, bổn tọa vô tình thu đồ, cũng sẽ không lại truyền cho ngươi cái khác Phật môn nói pháp. Dứt tiếng, Trần Cổ lại ngược lại nhìn về phía nữ hoa, trong ánh mắt khá có một loại thật không trách ta ý vị. Yên tĩnh. Trong sân tràn đầy yên tĩnh như chết. Cho vẹn hồi lâu sau, nữ hoa lúc này mới rốt cuộc phản ứng kịp. Ngươi không thể trách cứ Trần Cổ. Nữ hoa cũng chỉ đành nhìn về phía Lục Áp, trong mắt đẹp tràn đầy giận không nên thân vẻ mặt. Tức chết. Nữ hoa thật là muốn chọc giận chết rồi. Cái này nếu là mang về, thế nào cân Đế Tuấn giao phó? Dù sao, ban đầu bản thân thế nhưng là đáp ứng Đế Tuấn sẽ cứu sống Lục Áp. Chẳng lẽ bây giờ muốn nói, đường đường yêu tộc thái tử đã đầu quân bên trong Phật môn. Tin tức này, Đế Tuấn thái nhất đám người nếu là nghe, còn không phải khí một hớp máu bầm phun ra ngoài. Đã tê dần. Hoàn toàn đã tê dần nha. Chương 256, Đế Tuấn, nghịch tử, ngươi hiểu cái gì? Chương 256, Đế Tuấn, nghịch tử, ngươi hiểu cái gì? Hồi lâu yên lặng sau, nữ hoa lại đột nhiên ý thức được. Xong, cái này sóng bồi lớn. Bản thân thế nhưng là vì thế thiếu Trần Cổ ân tình. Nếu không, lúc trước cũng không cần hiện thân giữa thiên địa, vì đó trợ trận, cùng Tam Thanh đối đầu gay gắt. Nhưng quay đầu lại, Lục Áp mặc dù nói là cứu sống, nhưng còn không bằng không cứu đâu. Chỉ chốc lát sau, nữ hoa vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Trần Cổ. Sư điện, ngươi mau ra tay, để cho cái này Lục Áp khôi phục như lúc ban đầu. Không có biện pháp, nàng bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Trần Cổ trên thân. Dù sao, bản thân không hề tinh thông cái gì độ hóa loại pháp môn, thậm chí có thể nói, lớn như thế giữa thiên địa, có thể thao túng sinh linh tư tưởng cùng thần trí, sợ là cũng chỉ có Phật môn. Nhưng nghe được nói thế, Trần Cổ nhất thời sắc mặt một sụp. Cái này, nữ hoa sư ba thật là làm khó van bối a. Cái này Lục Áp cũng không phải là bị bọn ta Phật môn chỗ độ hóa, mà là thật lòng thành ý bị Phật môn nói pháp chết phục. Đệ tử lại nên như thế nào để cho này thay đổi? Trần Cổ đầy mặt vẻ khó xử, mà nghe như vậy đáp lại, nữ hoa nét mặt cũng càng thêm khó coi. Cái này thật đúng là làm cho không người nào có thể phản bác. Mà ngừng nói, lại nghe được Trần Cổ tiếp tục nói, ai, khổ a, vãn bối quá khổ. Ra tay cứu người vốn là do bởi lòng tốt, làm gì được ta Phật môn nói pháp, thực tại quá mức tinh thâm tuyệt diệu. Chẳng lẽ đây cũng là bọn ta Phật môn đám người lỗi sao? Trần Khổ sắc mặt biến cố huyễn, có thể nói đặc sắc. Lần này nói chuyện lúc, lại là đầy mắt bị quất. Nữ oa nhìn trận mắt hốt mồm. Cái này, nàng trầm ngâm, thực tại không muốn cứ thế từ bỏ. Mà đang ở lúc này, tựa hồ là lo lắng nữ oa tiếp tục chất vấn Trần Khổ. Một bên, tiếp dẫn cũng theo đó lên tiếng. Nữ oa sư tỷ, Đồ Nhi nói không sai. Phải biết, kia Lục Gáp vốn là ra đời không sâu, ngày xưa kiệt ngạo bất tuần, ham chơi thành tính. Bây giờ cảm nhận được ta bên trong Phật môn tinh thâm diệu pháp, say mê trong đó, khó có thể tự thoát khỏi. Cái này cũng là có thể thông hiểu mà. Tiếp dẫn nói thế, chính là vì Trần Khổ giải vây. Vậy mà, nói chuyện lúc, hắn cũng là không che giấu được ngạo nghệ tự đắc, đầy mặt tan ủi. Dù sao, Trần Khổ hành động này, quá vì Tây Phương Phật môn nợ mặt nợ mày. Không chỉ là hóa địch thành bạn, thậm chí còn để cho đối phương quỷ cầu bái sư. Thử hỏi giữa thiên địa, còn có gì người có thể làm được như vậy chẳng cử. Mà xem tiếp dẫn cùng Trần Khổ cái này hát vừa cùng bộ dáng, nữ hoa càng là cho mày, cảm giác sâu sắc không nói. Nàng cũng biết, mong muốn để cho Trần Khổ đám người ra tay, khôi phục Lục Gáp nguyên bản ý thức, là không thể nào. Hoặc là nói, đúng như Trần Khổ nói, đây hết thảy vốn là không trách bọn họ. Cuối cùng, như vậy kết quả, vẫn phải là bản thân chịu đựng. A vừa nghĩ đến đây, nữ hoa không nhịn được tràn đầy u oán nhìn một cái Trần Khổ. Rồi sau đó, nữ hoa mở miệng nói, mà thôi. Nếu như thế, bản cung liền đem cái này Lục Gáp mang đi, gác lại Đế Tuấn đám người định đoạt chính là. Liền xem như Lục Gáp nhập Phật tim không thay đổi, nữ hoa cũng không thể đem ở lại chỗ này. Đối với lần này, Trần Khổ cũng là sớm có dự liệu, không chút do dự gật gật đầu. Mà tiếp dẫn chuẩn đề hai người, cũng không có nói thêm cái gì. Không còn nói nhảm, nữ hoa tay ngọc khẽ vẫy, nhất thời lôi cuốn lên Lục Gáp. Tung người nhảy một cái, liền trực tiếp biến mất ở trên trời cao, hướng thiên đỉnh phương hướng mà đi. Xem này bóng lưng biến mất, Trần Khổ trong mắt, lại thoáng qua lau một cái không dễ dàng phát giác, mà ý vị không hiểu vẻ mặt. Lại nói nữ hoa. Không lâu lắm, nàng liền tùy theo dáng lâm ở ngoài Tam Thập Tam Thiên. Thiên quang rũ xuống, che khuất bầu trời. Thánh uy cuốn qua, trùng trùng điệp điệp. Giờ khắc này, yêu đình mọi người đều lòng có cảm giác, rối rít mặt lộ vẻ kính sợ. Bọn ta bái kiến nữ hoa thánh nhân. Bọn ta bái kiến nữ hoa thánh nhân. Đế Tuấn thái nhất, Côn Bằng, Thập Đại yêu thánh, thậm chí còn vô cùng vô tận yêu tộc sinh linh, rối rít lúc này thi lễ, không dám có mảy may lãnh đạm. Thấy vậy, nữ hoa tay ngọc nhẹ nhàng vung lên. Không cần đa lễ. Nàng nhàn nhạt đáp lại một câu. Rồi sau đó, ánh mắt lại rơi vào Đế Tuấn, Ngọc Linh Lung hai người trên thân. Chẳng qua là ngút trời tiên quang bao phủ dưới, mọi người cũng không nhìn thấy. Xưa nay ngạo nghễ bệ nghễ, cao cao tại thượng nữ hoa thánh nhân, lúc này trong mắt đẹp cũng hiện ra chút vẻ chần chờ. Bản cung này tới, chính là mang về Lục Gáp. Lời vừa nói ra, trong yêu đình nhất thời một mảnh xôn xao. Đế Tuấn thái nhất, Ngọc Linh Lung đám người đều là sắc mặt đại động, tiếp theo mừng như điên. A, con ta Lục Gáp, nhanh như vậy liền khôi phục sao? Không hổ là nữ hoa thánh nhân, thực lực quả nhiên không phải bọn ta có thể tưởng tượng. Thánh nhân lần này thi cứu tri ân, bọn ta yêu tộc chúng sinh vạn thế không quên. Ha ha, Lục Gáp bình yên vô ưu, ta yêu tộc truyền thừa liền chọn đời sẽ không đoạn tuyệt. Bản đế bái tạ nữ hoa thánh nhân ân đức. Yêu đình đám người khó nén trong lòng vạn phần kích động, không nhịn được nói. Bọn họ chuyện đương nhiên cho là nữ hoa thánh nhân nhất định là đã cứu trị được rồi Lục Gáp, lúc này mới sẽ đem này mang về. Trước đó khói mù quét một cái sạch, đám người tràn đầy vui mừng khôn xiết cảm giác. Mà nghe đám người như vậy thán phục, tiếng khen ngợi, nữ hoa nét mặt cũng biến thành càng thêm lúng túng. Dưới mắt, đối với nàng mỗi một câu tán dương, ngược lại để cho nữ hoa càng thêm không được tự nhiên. Cho nên, nàng cũng không có đáp lại Đế Tuấn thái nhất đám người lời nói. Ngược lại, trầm ngâm chốc lát, nữ hoa đột nhiên mở miệng nói, "Ách, Lục Gáp tuy đã không việc gì, nhưng bọn ngươi hay là cần có chút chuẩn bị tâm tư mới là." Một câu nói này, để cho Đế Tuấn thái nhất đám người nhất thời mở bức. Chố mắt nhìn nhau dưới, đều là đầu góc mơ hồ. Chuẩn bị? Cái này còn cần làm gì chuẩn bị? Phải biết, bây giờ Lục Gáp, thế nhưng là Đế Tuấn đám người lo lắng nhất. Chỉ cần người trước bình yên vô sự, kia không đã là đám người mong đợi kết quả sao? Hôm nay, nữ hoa thánh nhân thế nào lộ ra kỳ kỳ quái quái? Trong lòng mọi người không nhịn được nghĩ như vậy. Lời đã đến nước này, nữ hoa cũng biết, không cần lại bán cái gì quan tử. Nên tới, trung quy sẽ đến. Cho nên, nữ hoa định trực tiếp vung tay lên. Chỉ một thoáng, thường hực tiên quang bạo trán mà ra, trong đó một đạo bóng dáng từ từ hiện hiện ra, chính là Lục Gáp. Lục Gáp hiện thân mà ra một sát na, Ngọc Linh Lung chính là thân hình đại động. Con ta Lục Gáp, ngươi không có chết, quá tốt rồi. Nhanh, nhanh để cho vi nương nhìn một chút. Ngọc Linh Lung gần như mừng đến phát khóc, trong lúc nói chuyện, cũng đã hướng Lục Gáp bay đi. Nhưng lời cũng không nói xong. Sau một khắc, Ngọc Linh Lung cũng đã thấy rõ ràng Lục Gáp lúc này bộ dáng. Nhất thời, còn lại vậy ngừng lại. Này phiêu giật linh động thân hình, cũng trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt, chỉ còn dư lại sâu sắc ngạc nhiên cùng vẻ không thể tin. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ngọc Linh Lung còn như vậy. Một bên, Đế Tuấn thái nhất mấy người cũng đồng dạng là trợn mắt há mồm, suýt nữa kinh ngạc muốn rơi cằm. Phật Đà, đây không phải là Phật Đà bộ dáng sao? T. Lục Gáp thái tử, vì sao như vậy? Chẳng lẽ là kia tiếp dẫn chuẩn đề, hay hoặc là Trần Khổ đám người, đối Lục Gáp thái tử bất lợi, đem biến thành như vậy tướng mạo? Ừm. Tây Phương người làm việc vô sỉ đê tiện, vô cùng có khả năng. Thập Đại yêu thánh đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không nhịn được xì xào bàn tán, làm ra suy đoán như vậy. Nghe nói thế, Đế Tuấn cũng làm tức phản ứng kịp. Không cần nói nhiều, hắn nhất thời giận dữ, chau mày, kêu la như sớm. Khốn kiếp, kia Tây Phương người, sao dám đối với con của ta như vậy? Lucas, ngươi lại mau nói tới, đến tuột cùng là người nào gây nên? Ừ, liền xem như tiếp dẫn chuẩn đề ra tay, bản đế cũng phải hướng này đòi một lời giải thích. Đế Tuấn gầm lên, hỏi thăm Lucas. Hắn thấy, Lucas chuyện, từ đầu chí cuối cùng Tây Phương cũng không có quan hệ thế nào. Bọn họ nếu là đối Lucas ra tay, cái này chẳng phải là hiếp yêu đình không người sao? Nhưng nghe được Đế Tuấn vậy, lúc này Lucas lại chậm rãi lắc đầu một cái. Cùng ban đầu bất hảo không chịu nổi, làm hại thế gian bất đồng. Dưới mắt Lucas, cả người cũng tản mát ra một loại bình thản, yên lặng khí chất. Yêu đế bệ hạ hiểu lầm. Tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân, chính là Phật môn chí thánh tiên sư, sao lại hành cưỡng ép độ hóa cử chỉ? Chân khổ tiền bối cũng là Phật pháp tinh diệu, đối đãi người hiền hòa, bọn họ cũng không có đối bẩn tăng làm gì. Đây cũng là Lucas trở về tới nay, lần đầu tiên mở miệng. Nhưng chỉ là cái này lác đác mấy lời, liền đem mọi người lôi được kinh ngạc, càng thêm mắt trợn tròn. Yêu đế bệ hạ, nghe một chút, đây là ngươi Lucas nên có gọi. Thân là Kim Ô thái tử, đối mặt Đế Tuấn, không phải nên miệng nói phụ vương sao? Hoặc là nói, Lucas đây là ngay cả mình phụ vương cũng không nhận. Hơn nữa, Lucas hiện ra hết đúng nhường, nhưng trong giọng nói, chữ câu cũng là đang vì Tây Phương mấy người nói lời hay. Đã tê dần nha. Tiểu tử này đến tuột cùng là bị Tây Phương đổ cái gì mê hồn thang. Ngay cả lúc trước giận không kèm được Đế Tuấn, trong lúc nhất thời đều bị khiếp sợ đến tuột cùng, kinh ngạc thất thần. Tới được lúc này, Ngọc Linh Lung cũng rốt cuộc phản ứng kịp. Em Nhi, ngươi đến tuột cùng là thế nào? Ngươi xem một chút vi nương a, chẳng lẽ ngươi liền thành mẹ cũng không nhận ra sao? Ngọc Linh Lung bọn tới Lucas trước mặt, lắc lắc người sau thân thể, đầy mặt lo âu cùng cấp bách nói như thế. Nhưng lần này, Lucas vẫn lạnh nhạt như cũ. Đã xuất ra, chính là không nhà. Đã nhập không cửa, liền bỏ hồng trần thân duyên. Phật tổ rằng, tứ đại giai không, ngũ gần giai không, tại sao cha mẹ vợ con? Bây giờ, tiểu tăng đã hiểu Phật môn bộ phận diệu pháp, lại không phàm trần tục nghiệp. Vẫn là giống như trước đây bình tĩnh. Lucas trong lúc nói chuyện, giống như là đang trần thuật một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Nhưng nói thế, đối với yêu đình đám người mà nói, không thể nghi ngờ lại là một lần cực lớn đánh vào. Ngọc Linh Lung đầy mặt xa lạ nhìn trước mắt Lucas. Thập đại yêu thánh đám người thời là sạm mặt lại, trong lòng nặng nề, không nói một lời. Phá hủy, hoàn toàn phá hủy. Cái này Lucas, nghiễm nhiên là bị Tây Phương Phật môn hoàn toàn tẩy não. Bất quá, rốt cuộc tại sao lại như vậy chứ? Ban đầu mình không phải là đem Lucas giao cho nữ hoa thánh nhân sao? Như thế nào lại cùng Tây Phương Phật môn dính líu quan hệ? Đế Tuấn cũng nói, chẳng qua là đầy mặt nghi ngờ nhìn về phía nữ hoa. Người sau cũng nhìn ra yêu đình đám người nghi ngờ. Suy tư chốc lát, nữ hoa cũng biết giấu giếm vô dụng. Cho nên, nàng cũng một lần nữa lên tiếng. Ngày xưa, Lucas bản nguyên bị không gian chi lực quấn quanh, an mòn. Bản cung không hề am hiểu không gian chi đạo. Cho nên, bất đắc dĩ, cũng chỉ được mời Trần Khổ ra tay cứu trị. Vậy mà, đợi đến này khỏi hẳn sau, đã là như vậy. Lại, Lucas trước đó nói, muốn lệ Trần Khổ vi sư, tu hành Phật môn nói pháp. Nữ hoa đem hết thảy đều báo cho Đế Tuấn thái nhất đám người. Nghe như vậy nguyên do, đám người bừng tỉnh, lại yên lặng im lặng. Cái này, đây không phải là đưa dê vào miệng của sao? Phải biết, ở yêu đình trong lòng mọi người, Trần Khổ cũng không phải cái gì dễ chọc hàng người. Thậm chí có thể nói, yêu đình tất cả mọi người là hết sức tránh khỏi cùng kia Trần Khổ liên hệ quan hệ thế nào. Không nghĩ tới, nữ hoa vậy mà chủ động mời Trần Khổ trợ giúp. Bất quá nghĩ lại, nữ hoa hành động này cũng không sai. Dù sao, bất luận kẻ nào đều biết, Trần Khổ xác thực nắm trong tay cực kỳ cao thâm không gian pháp tắc. Nói cho cùng, nữ hoa cũng chỉ có thể coi như là lòng tốt làm chuyện xấu mà thôi. Huống chi, yêu đình đám người tự nhiên cũng không dám trách cứ nữ hoa. Nhưng nghe được nữ hoa đã nói, Lucas ý đồ bái sư Trần Khổ, Đế Tuấn cũng đè thêm mức không được lựa giận trong lòng. Ngụy tử, ngươi hiểu cái gì? Lại phải lệ người nào vi sư? Đế Tuấn muốn rách cả mí mắt, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Lucas, như vậy gầm thét lên. Thử, mau quên kia cái gọi là Phật môn phương pháp. Ngươi là yêu tộc thái tử, tự nhiên tu hành ta yêu tộc phương pháp. Nếu không, hôm nay cho dù tiêu diệt đi ở chỗ này, cũng tuyệt không thể vì vậy mà hỏng ta yêu đình uy nghiêm. Đế Tuấn hiển nhiên là đã thật sự nổi giận. Lời còn chưa dứt, này quanh thân cũng đã là chuẩn thánh uy ép triển lộ không bỏ sót. Gió rít ào ào, mù sương tràn ngập. Một đạo đạo ác liệt khí tức bạo dũng mà ra, như sắp bùng nổ sóng lớn bình thường. Đùa giỡn. Lucas nếu là quả thật bái sư Trần Khổ vậy, kia yêu đình, thậm chí còn toàn bộ yêu tộc, đều sẽ trở thành trong thiên địa lớn nhất cho cười. Cho nên, Đế Tuấn nói thế, cũng không phải là vì hù dọa Lucas. Chẳng qua là, vô luận như thế nào, đối diện Lucas, vẫn như cũ không chút lay động. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Thì nhạc số bi, đều thuộc về bụi đất. Phật rằng, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Nghe nói thế, Đế Tuấn giật quá. Lucas cái này miệng một cái Phật rằng đơn giản như một thanh lại một cây đao, hung hăng cắm ở trong lòng của hắn. Giờ khắc này, Đế Tuấn trong mắt tuy có sâu sắc bi thương cùng không thôi, nhưng hắn đột nhiên một trường bung lên, trong lòng bàn tay có huyền ảo không hiểu pháp tắc trật tự tôn trào. Hắn làm bộ sẽ phải ra tay sát hại, trực tiếp đem Lucas chấn sát tại chỗ. Thật may là, nhưng vào lúc này, Ngọc Linh Lung mặt buồn bã nhào tới trước. "Vậy hạ, không thể." Nàng không chút do dự ngăn ở Lucas trước mặt, tiếp tục nói, "Vậy hạ, bọn ta mười tử, bây giờ còn sót lại Lucas một người. Hôm nay nếu là đem hắn chấn sát, liền mười tử giết hết, cái này tuyệt đối không thể a." Ngọc Linh Lung trung quy thân là nữ tử, lại làm Lucas chi mẫu, tự nhiên không thôi vì vậy xem Lucas thân tử đạo tiêu. Thấy vậy, Đế Tuấn cho mày, "Hừ, như vậy nói nhảm, giữ lại có ích lợi gì? Hắn bộ dáng như vậy, cũng chỉ là để cho bản đế tăng thêm phiền não mà thôi." Đế Tuấn đầy mắt chán ghét cùng phẫn hận chi sắc. Nghe nói thế, Ngọc Linh Lung không chút do dự đáp lại nói, mời bệ hạ khoan thứ. Lục Áp có lẽ là nhất thời bị Phật môn đầu độc, ghê gớm đem tạm thời đuổi đi chính là. Bản cung tin tưởng, nay cuối cùng cũng có tỉnh ngộ một ngày. Nói, Ngọc Linh Lung cũng đầy là khẩn cầu nhìn về phía một bên nữ hoa. Người sau hiểu này trong ánh mắt hàm nghĩa. Rồi sau đó, nữ hoa cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Mà thôi, nếu như thế, cái này Lục Áp liền để cho bản cung đi trước mang đi chính là. Chương 257, nữ hoa không thể làm gì, lão tử truyền đạo nhân tộc. Chương 257, nữ hoa không thể làm gì, lão tử truyền đạo nhân tộc. Không nói, lớn không nói. Nữ hoa xem Lục Áp, tràn đầy không thể làm gì cảm giác. Đây coi là chuyện gì? Bản thân bản ý là vì cứu người, bảo đảm Kim Ô huyết mạch truyền thừa không dứt. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng cũng là tìm cho mình một cái như vậy khoai nóng phòng tay. Hơn nữa, dưới mắt yêu tộc lại không Lục Áp đất dung thân, bản thân vẫn không thể bất kể. Cái này sóng, cũng là chỉ có thể bản thân nhận thua. Nghĩ đến chỗ này, nữ hoa đối với Trần Cổ lại tràn đầy giận trách, ưu oán tâm tư. Mà đổi thành một bên, nghe nữ hoa vậy, Ngọc Linh Lung nhất thời mừng lớn. Tạ nữ hoa thánh nhân, tạ nữ hoa thánh nhân. Nàng biết, nữ hoa vừa mở miệng, ít nhất Lục Áp tính mạng coi như là giữ được. Quả nhiên, thấy nữ hoa cũng nói như vậy, Đế Tuấn sắc mặt mặc dù vẫn vậy âm trầm, nhưng cũng không có nói thêm gì nữa. Này quanh thân căm căm khí tức, cũng theo đó nội liễm, sắc ý từ từ tiêu tán. Nữ hoa làm như đã lại lười nhiều lời, như là đã đáp ứng, nàng xem một cái Đế Tuấn đám người, rồi sau đó, liền dẫn Lục Áp trở về Thái Tố Thiên đi. Thái nhất, thập đại yêu thánh đám người tản đi. Tam thập tam thiên chỗ cao nhất, cũng chỉ thừa Đế Tuấn cùng Ngọc Linh Lung hai người. Khốn kiếp, khốn kiếp. Kia Trần Khổ rốt cuộc làm cái gì? Lục Áp chuyện, mặc dù đã tạm thời lắng lại, nhưng Đế Tuấn hay là giận không kềm được, liên tiếp thấp giọng giống giận, giận dữ vạn phần. Xem Đế Tuấn như vậy, Ngọc Linh Lung sắc mặt động một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bệ hạ, Kim Ô huyết mạch truyền thừa không thể gãy. Nay Lục Áp nếu si mê cái gọi là Phật môn diệu pháp, xem ra đã là không có cái gì lớn mạnh yêu đình hy vọng. Nếu như thế, bọn ta cũng chỉ đành tái tạo con cháu, tiếp tục truyền thừa Kim Ô huyết mạch. Đại danh đã luyện thế, cũng chỉ có thể mở lại tiểu hào. Không thể không nói, Ngọc Linh Lung đề nghị cũng là đối Kim Ô một mạch, hoặc là nói đúng yêu đình biện pháp tốt nhất. Nói chuyện lúc, nàng tuyệt mỹ trên mặt triển lộ ra lau một cái vẻ thẹn thùng, nhìn thấy người tâm linh lay động. Mà một màn này, cùng với Ngọc Linh Lung vậy, cũng để cho Đế Tuấn sắc mặt động một cái. Bất chi bất giác, trong lòng hắn tức giận, cũng theo đó yếu bớt mấy phần. Xem ra, cũng chỉ có thể như vậy. Đế Tuấn mở miệng đáp lại một câu. Rồi sau đó, tam thập tam thiên chỗ cao nhất, nhất thời tràn ngập ra một loại lưu luyến nồng nàn không khí. Đang ở Đế Tuấn cùng Ngọc Linh Lung tiếp tục tạo tiểu kim ô lúc, Thái Nhất cùng Côn Bằng, Phục Hy, cùng với thập đại yêu thánh đám người, lúc này cũng hội tụ một chỗ. Lục Áp chuyện tạm thời không đề cập tới. Bọn ta vẫn cần nghiên cứu, như thế nào mới có thể đối kháng kia Vu tộc Đô Thiên Thần Sát đại trận mới là. Thái Nhất cầm đầu, mở miệng nói như thế. Không sai. Đối với bọn họ những thứ này cường giả đỉnh cao mà nói, Lục Áp như thế nào ngược lại tiếp theo. Trọng yếu nhất chính là, như thế nào mới có thể cương Vu tộc Đô Thiên Thần Sát đại thần, cũng tức kia một tôn bản cổ hư ảnh. Trước đó đại chiến trong, đám người đã là thấm sâu trong người. Nếu không có thánh nhân trợ trận vậy, bằng bọn họ thực lực của tự thân, căn bản không thể nào dung chuyển bản cổ hư ảnh chi uy. Dứt tiếng, Côn Bằng bọn người rơi vào trầm tư. Hồi lâu, Phục Hy mới mở miệng nói, lấy bổn tọa xem ra, chỉ có lấy trận phá trận mới là duy nhất phá cuộc phương pháp. Phục Hy nói lên như vậy thiết tưởng, trận pháp chính là thực lực bản thân tăng phúc cùng dọc theo. Đủ nguyên diệu trận pháp, đủ để cho hồng hoang tu sĩ sức chiến đấu thành gấp trăm ngàn lần, thậm chí còn nhiều hơn tăng gọn. Bản cổ hư ảnh chính là chứng minh tốt nhất. Đối với lần này, đám người âm thầm gật đầu, rất là đồng ý lấy trận phá trận. Phương pháp này ngược lại có thể. Vậy mà, ta trong yêu đình chỉ có một phương Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, cùng kia bản cổ hư ảnh so sánh, hay là còn thiếu rất nhiều. Bạch Trạch mở miệng, vẻ mặt hiện ra hết nghiêm trọng, hoặc là nói là nặng nề. Một điểm này, đám người cũng lòng biết rõ. Yêu đình mặc dù đã sớm đi sâu nghiên cứu ra Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, nhưng uy lực của nó, chung quy chẳng qua là thuộc về chuẩn thánh cấp đường, xa xa không đạt tới sánh vai thánh nhân mức. Nguyên nhân chính là khổng lồ như vậy chênh lệch, trước đó yêu đình mới không có vận dụng phương kia đại trận. Bạch Trạch vậy, để cho đám người lại lâm vào một trận suy nghĩ sâu xa trong. 12 tổ vu có thể đi sâu nghiên cứu ra Đô Thiên Thần Sát đại trận, chính là nhờ vào bản thân truyền thừa bản cổ máu tươi. Ta yêu đình một phương, lại có cái gì được trời ưu ái ưu thế đâu? Côn Bằng giống như tự lẩm bẩm, thấp như vậy âm thanh thầm nói. Không thể không nói, nói thế có thể nói một lời trong. Dù sao, bất kỳ bên nào tuyệt thế đại trận, đều không phải là từ không hòa có, mà là muốn phát hiện mình một phương ưu thế, lúc này mới có thể mượn trận pháp, khiến cho cực điểm thăng hoa. Nói trắng ra, chính là Dương Trường Tị đoạn đạo lý giống nhau. Một lời thức tỉnh người trong động. Nghe Côn Bằng vậy, Thái Nhất mãnh sắc mặt động một cái. Cái này triệu triệu chu thiên tinh thần đều bị bọn ta yêu đình nắm giữ, cái này chẳng phải là lớn nhất tiện lợi sao? Dứt tiếng, thập đại yêu thánh đám người rối rít ánh mắt sáng choang. Là bọn họ mặc dù không có bản cổ huyết mạch như vậy tiên thiên ưu thế, nhưng yêu đình đứng nghiêm với ngoài tam thập tam thiên, chính là chu thiên vũ trụ trung tâm chỗ. Triệu triệu đại tinh đều là yêu đình lực lượng nguồn gốc, nếu là có thể đem phát huy được, tất nhiên là kinh thiên động địa chi uy, cũng đủ để sánh vai bản cổ hư ảnh. Không sai không sai, Đông Hoàng bệ hạ nói cực phải, bọn ta nên kết hợp chu thiên tinh thần lại chế một môn vô thượng trận pháp. Đến lúc đó, trận pháp vừa ra, triệu triệu tinh thần lực gia trì, đối kháng bản cổ hư ảnh cũng không thành vấn đề. Khói mù quét một cái sạch, đám người sắc mặt phân chấn. Rồi sau đó, không cần phải nhiều lời nữa, đám người cũng làm tức bắt đầu lĩnh ngộ chu thiên tinh thần lực, đi sâu nghiên cứu trận pháp. Trong Côn Lôn Sơn, Tam Thanh lúc này cũng ở đây thương nghị cái gì? Huynh trưởng, trước đó kia không động ấn nhường cho Trần Cổ. Dưới mắt, nhiều hơn nhân tộc khí vận cũng chạy hướng Tây Phương Phật Môn. Đây đối với bọn ta, thế nhưng là có chút bất lợi a. Nguyên Thủy mở miệng, sắc mặt ngưng trọng xem Tây Phương Phật Môn phương hướng, nói như thế. Hắn nói thế đã là rất là huyền chuyển cùng khách khí. Trên thực tế, kia không động ấn há là bọn họ nhường ra. Căn bản chính là Trần Cổ lẽ đương nhiên, nên được mới đúng. Bất quá, lão tử tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Giờ phút này, hắn cũng là vẻ mặt rất là âm trầm. Ngày xưa nữ hoa sư muội tạo ra con người, Trần Cổ liền đúng tay trong đó, được tạo ra con người công đức. Rồi sau đó, hắn lại đem bộ phận nhân tộc mang về Tây Phương, truyền đạo truyền pháp. Cho nên, nhiều nhân tộc khí vận đã là ra chỉ ở Trần Cổ trên thân. Mà bổn tọa, nhiều năm trước tới nay một lòng tu đạo, ngược lại thì chưa bao giờ ở trong nhân tộc truyền đạo, lúc này mới không thể đạt được nhân tộc khí vận. Không thể không nói, trước đó tranh đoạt không động ấn thất bại, cũng rốt cuộc khiến cho lão tử bắt đầu suy nghĩ lại tự thân. Dù sao thân là thánh nhân, lão tử cũng rất nhanh liền hiểu rõ nguyên do trong đó. Mà nghe nói thế, Nguyên Thủy, Thông Thiên mở ra, ngay sau đó cũng bừng tỉnh ngộ. Nguyên lai là như vậy. Kia Thái Thượng Vinh trưởng chuẩn bị làm gì? Hai người nhẹ giọng hỏi thăm. Lần này, lão tử không chút do dự, tựa hồ đã sớm làm ra quyết định. Bổn tọa cái này tiến về nhân tộc, truyền đạo chúng sinh. Chỉ cần bổn tọa đạo pháp có thể trải rộng trong nhân tộc, đến lúc đó, khí vận hội tụ, không là vấn đề. Cái này là nhân giáo chi đạo. Cho nên, Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng chỉ có thể gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Ngay sau đó, lão tử cũng xác thực nhanh nhẹn lưu loát, lúc này giáng lâm trong nhân tộc. Dưới mắt, nhân tộc tuy có triệu triệu số, nhưng 89 phần 10 đã là hậu thiên sinh linh theo hậu, tu vi không tốt. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, phần lớn sinh linh căn bản cũng không có tu vi. Đây đối với lão tử mà nói, tự nhiên không phải việc khó gì. Thánh nhân nền tảng trong người, bất quá ngắn ngủi mấy hôm, này liền một mình sáng tạo ra một môn đạo đức chân kinh, thích hợp nhân tộc tu hành. Rồi sau đó, lão tử cũng chưa che giấu cái gì, lấy thánh nhân tư thế hiện thánh trong nhân tộc, liền bắt đầu chuyển pháp đạo đức chân kinh. Đối với lần này, nhân tộc như nhặt được chí bảo. Đạo đức chân kinh mặc dù nông cạn, thượng hạn cực thấp. Vậy mà, vô luận là nữ hoa hay là Trần Cổ, cũng chưa bao giờ ở nơi này phương đông trong nhân tộc chuyển xuống công pháp gì. Cho nên, nhân tộc tầm mắt có hạn. Lại dựa theo lão tử nói, nhân tộc chuyên cần không nghỉ. Từ từ, một ít nhân tộc ở đạo đức chân kinh ra chỉ dưới, trong cơ thể mơ hồ sinh ra một cái kim đan. Đây càng để cho nhân tộc vui mừng quá đỗi, cho là lão tử truyền lại chính là vô thượng công pháp tu hành. Kim đan pháp danh tiếng cũng là ở trong nhân tộc lan truyền ra. Năm tháng giằng giặc, cũng không biết trôi qua bao lâu, lão tử truyền đạo quy tích gần như đã trải rộng nhân tộc cương vực trong. Mà theo tu hành kim đan pháp nhân tộc càng ngày càng nhiều, lão tử cũng là rõ ràng cảm ứng được, nhân tộc khí vận quả nhiên đang không ngừng hội tụ, lớn mạnh nhân giáo, cũng lớn mạnh lão tử tự thân thánh nhân bản nguyên. Một ngày này, lão tử ngồi ngay ngắn trong hư không, mới vừa kết thúc truyền đạo. Mà đang ở lúc này, phía dưới trong nhân tộc, đột nhiên có một đạo bóng dáng chậm rãi bước ra, không người thi lễ. Thái thượng thánh nhân Minh Giám, vạn bối Huyền Đô, thỉnh cầu bái nhập nhân giáo, tu hành vô thượng đại đạo. Khẩn cầu thánh nhân thương xót, thu vạn bối làm đồ đệ. Không sai. Lúc này, chính là trong nhân giáo thiên số nhất định đệ tử thân truyền, Huyền Đô xuất hiện. Nghe Huyền Đô bái sư thỉnh cầu, lão tử đầu tiên là sửng sốt một chút. Bất quá ngay sau đó, trong cõi minh minh như có một loại huyền diệu tuyệt luân, không thể nói cảm ứng hiện lên. Người này thiên mệnh thuộc về trong nhân giáo. Lão tử nắm được thiên số, trong nháy mắt hiểu rõ nhiều. Cho tới nay, hắn thu đồ cũng giảng cầu duyên phận hai chữ. Nhưng vô tận năm tháng tới nay, nhưng lại chưa bao giờ đụng phải bất kỳ một cái nào chân chính có duyên người. Hôm nay Huyền Đô lại chính là thiên mệnh người. Nghĩ đến chỗ này, lão tử không hề nói nhảm. Ha ha, tốt, tốt. Huyền Đô, ngươi cùng bổn tọa hữu duyên. Sau đó, ngươi chính là ta trong nhân giáo thứ nhất đệ tử thân truyền. Lão tử đáp ứng. Nghe vậy, Huyền Đô tất nhiên mừng lớn, kích động bạt phần. Rồi sau đó, một phen ba bái chín lễ bái sư đại lễ, tất nhiên không cần nói nhiều. Huyền Đô cùng nhiệt bạt phần, lão tử cũng là mặt mang nét cười. Ngay sau đó, lão tử lật bàn tay một cái. Hôm nay ngươi đã bái sư. Vi sư cũng làm ban thưởng lễ bái sư mới là. Cái này quả cựu truyền kim đan, ngươi tu hành rất có ích lợi, ngươi lại đem ăn bảo. Cựu truyền kim đan, có thể nói là đương thời trong đứng đầu phẩm cấp tiên đan diệu dược. Có thể thấy được lão tử đối với cái này cái mới vừa thu nhận đệ tử, cũng là không hề buồn xịn, rất là coi trọng. Huyền Đô lại là một phen cảm ơn trời đất. Rồi sau đó, không kịp chờ đợi nuốt vào kia một cái cựu truyền kim đan. Trong lúc nhất thời, này nguyên bản chỉ có thiên tiên cấp bậc tu vi khí tức ầm ầm bạo động. Ùng ùng. Huyền Đô cơ thể rực rỡ, khí huyết tầm vang, như trận trận sấm rền bình thường vang dội, đinh tai nhức óc. Này bản nguyên đạo cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh. Cùng lúc đó, dập trời ngập đất tiên thiên linh khí cũng tuôn trào mà tới, liên tục không ngừng địa xuyên vào Huyền Đô trong cơ thể. Chân tiên, kim tiên, thái ất kim tiên. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, tu vi của hắn liền tục tăng lên, một đường cao ca mạnh tiến. Cuối cùng, lập tức thành liền thái ất kim tiên tu vi. Cựu truyền kim đan thần hiệu, có thể thấy được chút ít, nhất là đối với nhân tộc loại này theo hầu bình thường, thiên tư tầm thường sinh linh mà nói, công hiệu quả đơn giản không thua gì cực phẩm tiên tiên linh căn. Dĩ nhiên, cái này cũng đủ thấy lao tử luyện đan chi đạo là bực nào cao thâm. Một màn này thấy vô số nhân tộc hâm mộ và phẫn, cũng tương tự rối rít quỳ cầu bái sư. Nhưng có thể tưởng tượng được, lao tử chẳng qua là đảo mắt một cái chúng sinh, lại cũng chưa phát hiện nữa bất kỳ một cái nào cùng nhân giáo hữu duyên sinh linh. Cho nên, cũng chỉ có thể hờ hững cự tuyệt. Đối với hắn mà nói, thu đồ Huyền Đô một người, đã là đủ để. Kể từ đó, không chỉ có chấm dứt lấy nhân tộc khí vận làm trụ cột lập giáo phái nhân quả, đồng thời, Huyền Đô cũng có thể thay bản thân đi lại trong nhân tộc, tiếp tục truyền đạo chúng sinh. Đến đây, lão tử mới hài lòng. Hắn không còn tiếp tục tự mình truyền đạo nhân tộc, chẳng qua là lưu lại Huyền Đô, liền lại trở về Côn Lôn Sơn đi. Thời phương thiên địa, Thu Di Sơn. Một đoạn thời khắc, Trần Cổ sắc mặt động một cái, như có cảm giác. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía phương Đông thiên địa nhân tộc cương vực. Ha ha, rốt cuộc bắt đầu truyền đạo nhân tộc sao? Không sai, lão tử thu đồ Huyền Đô, cùng với truyền đạo nhân tộc chuyện, Trần Cổ đều đã trong lòng rõ ràng. Đối với lần này, hắn không ngạc nhiên chút nào. Trên thực tế, lão tử cũng đã sớm nên truyền đạo nhân tộc. Nếu không, xem nhân tộc khí vận bạch bạch chạy mất, Trần Cổ đều có tâm dành trước truyền đạo nhân tộc. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là lóe lên liền biến mất ý tưởng mà thôi, hắn cũng sẽ không đưa vào thực hành. Dù sao, vậy chờ đồng ý với là ở cấp đoạt nhân giáo thánh nhân đạo thống bản nguyên, thiên đạo cũng sẽ không cho phép. Huống chi, lão tử truyền đạo phương Đông nhân tộc, mặc dù cũng thu hoạch một ít khí vận, nhưng ở Trần Cổ xem ra, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Bây giờ hắn chẳng qua là giáo hóa ban đầu mang tới Tây phương những thứ này nhân tộc sinh linh, đều đã là treo lên đánh phương Đông nhân tộc cấp bậc. Đây cũng là Trần Cổ trước hạn bố cục, sớm hơn truyền đạo nhân tộc ý nghĩa. Dĩ nhiên, cùng lão tử bất đồng, Trần Cổ truyền thụ cho nhân tộc, tất cả đều là vô cùng cao thâm tinh diệu Phật môn nói pháp. Tự nhiên không phải lão tử kia cái gọi là Kim Đan pháp có thể so sánh tồn tại. Đều là nhân tộc, nhưng Đông Tây phương khoảng cách rời, nói là khác nhau trời vực, cũng không hề quá đáng. Trừ cái đó ra, quan trọng hơn chính là, lão tử truyền đạo phương Đông nhân tộc, đối với Trần Cổ mà nói, cũng đồng dạng là chuyện tốt. Hắc hắc. Nhân tộc dù đã có Đông Tây phương phân chia đường, nhưng bổn tọa cái này nhân tộc thánh cha chính quả, chính là toàn bộ nhân tộc cộng tôn. Chỉ cần nhân tộc toàn thân không ngừng lớn mạnh, vậy bản tọa là được tu mạch vô tận khí vận. Chẳng qua là chỉ chốc lát sau, Trần Cổ liền thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm. Dưới mắt, hắn còn có càng trọng yếu hơn chuyện. Tâm niệm vừa động, 24 phẩm hỗn độn thanh liên nổi lên. Trần Cổ tung người nhảy một cái, ngồi ngay ngắn trên đài sen. Ánh mắt của hắn trong cũng hiện ra lau một cái vẻ chờ mong. Bây giờ, cũng hẳn là tiến thêm một bước, chân chính tam thế Phật thân hợp nhất chương 258, tiến vào vu tộc kho báu, lĩnh ngộ đại phong ấn thuật. Chương 258, tiến vào vu tộc kho báu, lĩnh ngộ đại phong ấn thuật. Vậy mà, đang ở Trần Cổ chuẩn bị mượn hỗn độn thanh liên, tam thế Phật thân hợp nhất lúc, không có dấu hiệu nào, đột nhiên xảy ra dị biến. Đồ Nhi, 12 tổ vu tới trước, chỉ danh muốn bái phỏng ngươi. Hiện đang với ngoài tu Di Sơn chờ đợi. Trong cõi minh minh, như vậy một đạo thần niệm truyền âm đánh tới. Nghe vậy, Trần Cổ sửng sốt một chút. Lời nói này dĩ nhiên là nhà mình tiếp dẫn sư tôn. Nhưng để cho Trần Cổ ngoài ý muốn chính là 12 tổ vu lại tới. Chẳng lẽ là mong muốn lần nữa cùng bổn tọa tỷ thì sao? Trong Trần Cổ tâm đại động. Ban đầu mình cùng 12 tổ vu so tài, người sau liên tiếp bị thua. Không cần suy nghĩ đều biết, 12 tổ vu tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho. Dù sao, cựu chuyển huyền công đối với vu tộc tác dụng, vượt qua hết thể hồng hoàng tu sĩ. Trong lòng mặc dù nghi ngờ, Trần Cổ cũng là không chút do dự. Lúc này vung tay lên, vì 12 tổ vu chỉ dẫn phương hướng, khiến cho này tới trước đạo trưởng của mình trong. Không lâu lắm, 12 đạo bóng dáng liền tùy theo dáng lâm. Tây phương thiên địa, bây giờ tốt nhất phái cường thịnh phồn vinh cảnh tượng a. Dù là phương Đông nhiều tiên gia bảo địa, đều là có chút không kịp. Trúc Cửu Âm mở miệng, tràn đầy thán phục nói: "Đây gần như đã là bây giờ tới trước Tây phương mỗi một vị đại năng, đều không hẹn mà cùng địa phản ứng." Ngoài ra, 12 tổ vu nhìn về phía Trần Cổ ánh mắt, cũng trước giờ chưa từng có nghiêm nghị, hoặc là nói là kính trọng. Một lần thứ địa mục thấy Trần Cổ kinh tài tuyệt diễm như vậy thực lực, cũng để cho 12 tổ vu càng thêm thuyết phục. Ra mắt Trần Cổ đạo hữu, Đế Giang cầm đầu, chúng tổ vu chắp tay hành lễ, lộ ra cực kỳ khách khí. Thấy vậy, Trần Cổ cười nhạt một tiếng. "Ha ha, ra mắt chư vị tổ vu." Ngưng nói, hắn hơi nhíu mày, trực tiếp hỏi nói: "Chư vị lần này tới trước, chính là cùng bổn tọa tỷ thí?" "Bất quá, lần này," Trần Cổ suy đoán hiển nhiên lỗi. Nghe hắn, Đế Giang không chút do dự lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng nói: "Bây giờ Trần Cổ đạo hữu sức chiến đấu ngút trời, các loại thần thông đại thuật đều xuất hiện, bọn ta cũng không cách nào dung chuyện. Bọn ta cũng vô tình cùng đạo hữu tỷ thí." Đế Giang vậy, để cho Trúc Cửu Âm, Trúc Dung đám người cũng là âm thầm gật đầu. Nói thế không hề khoa trương, lại không nói cái khác, chẳng qua là Trần Cổ một chiêu kia thiên đạo cối xay, liền đủ để ngăn chặn thánh nhân lực. 12 tổ vu nếu là muốn tương vậy, chỉ sợ cũng chỉ có tế ra bản cổ hư ảnh. Thế nhưng dạng thứ nhất, hiển nhiên không phù hợp tỷ thí quy củ. Nói cách khác, Đế Giang đám người lòng biết rõ, nếu là dựa theo ban đầu tỷ thí quy củ, cho dù lại cho bọn họ vô số lần cơ hội, cũng chưa chắc có thể thắng được Trần Cổ, lấy được tiêu cựu chuyển huyền công. Nghe vậy, Trần Cổ càng thêm tò mò. A, đây là vì sao mà tới? Lần này, trầm ngâm chốc lát, Trúc Cửu Âm mở miệng: "Trần Cổ đạo hữu, trừ tỷ thí ra, bọn ta nguyện cùng đạo hữu làm trao đổi. Không biết được không đổi lấy đạo hữu trong tay cựu chuyển huyền công?" Nhất thời, Trần Cổ bình tĩnh, hiểu 12 tổ vu ý tứ. Đây là từ biết tỷ thí giành thắng lợi vậy, rất không có khả năng. Cho nên, 12 tổ vu mong muốn với hắn biện pháp, đạt được cựu chuyển huyền công. Không sai. Đây cũng là 12 tổ vu vắt hết óc, suy tư sau biện pháp. Không có biện pháp. Cựu chuyển huyền công quá mức trọng yếu, mà nên thế trong, sợ là cũng chỉ có Trần Cổ một người nắm giữ. Chỉ cần có thể đem đạt được, 12 tổ vu bỏ ra lớn hơn nữa giá cao, đều có thể nói là sẽ không tiếc. Trần Cổ lộ ra có chút hăng hái vẻ mặt. A, vừa là trao đổi, chư vị lại có thể lấy ra cái gì đâu? Nghe được Trần Cổ cũng không lúc này cự tuyệt, 12 tổ vu âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói như thế, ngược lại có chỗ thương lượng. Hơn nữa, đối với Trần Khổ hỏi thăm, mấy người cũng sớm có dự liệu. Vì vậy, vừa dứt lời, Đế Giang liền rất là phóng khoáng mở miệng nói, ta Vu tộc kho báu, nhưng đối với đạo hữu mở ra. Trong đó tích lũy, mặc cho đạo hữu chọn lựa trong đó ba kiện linh bảo. Như vậy, đủ sao? Nói chuyện lúc, Đế Giang mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Phải biết, Vu tộc truyền thừa muôn đời, lại thân là thiên địa bá chủ cấp bậc tồn tại. Nay trong tộc tích lũy cùng nền tảng, đã sớm đạt tới một cái kinh người mức. Thậm chí, trong đó không thiếu cực phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí còn càng thêm bất phàm tồn tại. Tuy ý chọn lựa ba kiện linh bảo, nghe ra dường như không nhiều, nhưng đây đối với bình thường hồng hoang tu sĩ mà nói, đều đã là cả đời khó có thể với tới cơ duyên vô cùng to lớn. Ở Đế Giang đám người xem ra, cái điều kiện này cũng bù đắp được cựu chuyển huyền công. Nào biết, nói thế rơi vào Trần Khổ trong hai, hắn gần như nghĩ cũng không nghĩ. Chẳng qua là ba kiện linh bảo sao? Không đủ. Trần Khổ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Nhất thời, 12 tổ vu đều là sắc mặt hơi trầm lại. Cái định mệnh, người này là chuẩn bị đòi hỏi tham lam. Bất quá nghĩ lại, linh bảo đối với Trần Khổ mà nói, tựa hồ thật đúng là không có quá lớn sức dụ dỗ. Dù sao, người này linh bảo tích lũy, so thánh nhân cũng dọa người. Cái này con mẹ nó, còn thật là khó khăn làm. Đế Giang, Trúc Cửu Âm đám người không khỏi ngầm cảm giác thối bi. Vu tộc không cách nào vận dụng linh bảo, lúc này mới có thể không chút do dự dùng cái này làm điều kiện trao đổi. Hơn nữa, đây cũng là vu tộc cực lớn thành ý, nhưng ở Trần Khổ trong mắt, cũng là không đáng giá nhắc tới. Đây cũng nên nói như thế nào động Trần Khổ. Trầm tư chốc lát, Đế Giang định dứt khoát nói, nếu như thế, liền mời đạo hữu nói thẳng đi. Chỉ cần có thể truyền thụ cho ta chờ cựu truyền huyền công, bọn ta lại nghe đạo hữu muốn cái gì? Để cho Trần Khổ chủ động ra điều kiện. Có thể thấy được 12 tổ vu đối với cựu truyền huyền công, là bực nào tình thế bắt buộc, mong đợi và phần. Kiên định như vậy bộ dáng, cũng để cho Trần Khổ âm thầm bật cười. Ai? Khổ a khổ a. Bổ tọa bây giờ thượng cảm thấy thân sắc cường độ có chút chưa đủ. Nếu là có thể tiến vào bản cổ ao máu trong, tôi thể một phen. Kia cựu truyền huyền công, cũng là không phải là không thể truyền thụ chư vị. Trần Khổ nói đến nhẹ nhàng bình thản, liên tiếp thở dài, đạo khổ. Nhưng lời vừa nói ra, 12 tổ vu sắc mặt nhất thể biến đổi. Bản cổ ao máu, cái này không thể nào. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trúc Dung liền tiềm thức nói như thế. Phải biết, bản cổ ao máu có thể nói là trong vu tộc thần thánh nhất nơi. Vị trí này với bản cổ thánh điện chỗ sâu, trong đó có bản cổ máu tươi lưu lại. Dùng để tôi thể vậy, chính là muôn đời không hai báu vật. Nhưng có thể tưởng tượng được, kỳ chân quý trình độ cũng là khó có thể tưởng tượng. Cho dù là ở trong vu tộc, cũng chỉ có 12 tổ vu mới có thể đi vào bản cổ ao máu. Ngay cả hình thiên, si bưu chờ đại vu, cũng cần đạt được 12 tổ vu đáp ứng, mới có thể thu được như vậy đại cơ duyên. Càng không cần phải nói, Trần Khổ chẳng qua là một người ngoài, lại có thể đặt chân vu tộc tuyệt đối thánh địa. Nguyên nhân chính là này, Trúc Dung lúc này mới không chút do dự cự tuyệt. Nghe như vậy đáp lại, Trần Khổ cũng không ngoài ý muốn. Như vậy à? Vậy thì không cần nói. Nếu không thể đồng ý, liền thứ cho không tiễn xa được. Trần Khổ không chút nào hoảng. Đúng như 12 tổ vu đối cựu chuyển huyền công tình thế bắt buộc bình thường. Dùng bàn cổ ao máu tôi thể, Trần Khổ cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho. Dù sao, kia bản cổ ao máu trong, hàm chứa còn sót lại bản cổ bí lực, có gột sạch máu thịt, tẩy kinh phạt tùy thần dị hiệu quả. Dưới mắt, Trần Khổ thân sắc tuy đã vượt qua tu sĩ tầm thường, nhưng nếu là có thể tiến thêm một bước vậy, sánh vai tổ vu, thậm chí còn vượt qua tổ vu, cũng không phải không thể nào. Có thể nói là tác dụng cực lớn. Mà lần này, Trần Khổ không chút do dự cự tuyệt, thậm chí hạ lệnh đổi khách. Ngược lại thì đến phiên 12 tổ vu khó chịu. 12 người sắc mặt có chút nặng nề, cũng không cứ thế mà đi. Nhìn thẳng vào mắt một cái, đều thấy được với nhau trong mắt không cam lòng. Lần này, bọn họ khoảng cách cựu chuyển huyền công, có thể nói là trước giờ chưa từng có nhích tới gần. Nếu là một lần nữa tay không mà về, vậy còn không biết phải đến năm nào tháng nào mới có thể chân chính nắm giữ môn công pháp này. Quan trọng hơn chính là, 12 tổ vu sở dĩ chủ động tới trước, nói lên trao đổi, cũng là đang vì ngày sau cùng yêu tộc đại chiến mà cân nhắc. Cựu chuyển huyền công trong người, đợi đến ngưng chiến kỳ kết thúc, vu tộc cũng đem còn có lòng tin, nhất cử tiêu diệt yêu tộc. Cái này, tốt, bổn tọa đáp ứng. Hồi lâu, Đế Giang buồn bực mở miệng, mặc dù có chút ngần ngừ, nhưng cuối cùng vẫn nói như thế. Nghe vậy, Trúc Cửu Âm, Trúc Dung, hậu thổ đám người đều là sắc mặt chấn động nhìn một cái Đế Giang. Nhưng chỉ chốc lát sau, mấy người vẫn là không có nói thêm cái gì. Bọn họ cũng có thể nhìn ra được Trần Khổ thái độ, cũng chỉ có thể đáp ứng đối phương. Đến đây, Trần Khổ mới vẻ mặt biến đổi. Nguyên bản nói liên tục khổ cay đắng nét mặt, ngược lại triển lộ lau một cái nét cười. Ha ha, diệu hay. Diệu hay. Trần Khổ nói như thế một câu. Rồi sau đó cũng không nói nhảm, lúc này tâm niệm vừa động. Nhất thời, trong óc một đạo chùm sáng ngưng tụ mà ra, chìm chìm nổi nổi, tản mát ra huyền ảo tối tăm, khó mà diễn tả bằng lời đạo vận. Đó chính là cựu chuyển huyền công vận chuyển, phương pháp tu hành. Trần Khổ vung tay lên, chùm sáng nhất thời phá thể mà ra, rơi vào 12 tổ vu trong đầu. Trần Khổ cực kỳ dứt khoát, cũng không lo lắng 12 tổ vu xảy ra trở mặt. Cho nên, dưới mắt đã nói thỏa, liền trực tiếp chuyển pháp 12 tổ vu. Trong ngay mắt, 12 tổ vu sắc mặt đại chấn. Bọn họ mặc dù không sinh nguyên thần, nhưng cái này cựu chuyển huyền công, vốn là chủ tu thân sắc phương pháp, cũng là không cần nguyên thần phụ trợ. Lại bọn họ thân là tổ vu, tự nhiên cũng không phải cái gì ngu độn hạng người. Chẳng qua là trong chốc lát, cũng đã lĩnh ngộ cựu chuyển huyền công hùng mạnh chỗ. Thậm chí, như Đế Giang, Trúc Cửu Âm đám người, đã là khí huyết tầm vàng, như sông lớn kích động bình thường, thanh thế to lớn, làm người chấn động cả hồn phách. Hiển nhiên, bọn họ đã có thể bước đầu vận chuyển môn công pháp này. T. Nguyên lai đây mới thực sự là cựu chuyển huyền công. Cựu chuyển huyền công, mỗi một chuyển đều là một lần cực lớn lột sắc cùng thăng hoa. Cái này, thật là kỳ diệu cảm giác. Bổn tọa cảm giác, cái này cựu chuyển huyền công ra chỉ dưới, bọn ta thân sắc tăng lên tốc độ, cũng được lần điệu tăng gọn. Không sai không sai, không hổ là phụ thần sáng tạo công pháp, tuyệt không phải bọn ta ban đầu thôn nạp sát khí có thể so với tồn tại a. Đế Giang đám người rối rít mở miệng, hơi hít vào khí lạnh, luôn miệng thán phục, nghị luận ầm ĩ phải biết, bọn họ đây vẫn chỉ là mới vừa lĩnh ngộ cựu chuyển huyền công. Đợi một thời gian, tu hành càng xâm nhập thêm, môn công pháp này cũng ắt sẽ triển lộ ra càng thêm nghịch thiên uy năng cùng tác dụng. Lần này trao đổi, lời lớn không lỗ. Ngay cả trước đó đáp ứng để cho Trần Khổ tiến vào bản cổ ao máu bừng bực, cũng quét một cái sạch. Một bên, Trần Khổ cũng không nói nhảm. Bổn tọa đáp ứng chư vị, đã làm được. Sau đó, cũng nên là các vị đạo hữu thực hiện hứa hẹn. Nghe Trần Khổ vậy, 12 tổ vu không do dự nữa chi sắc. Tốt, tốt. Mời Trần Khổ đạo hữu theo chúng ta, cùng nhau đi tới trong vu tộc. Lời còn chưa dứt, Đế Giang đã là vung tay lên. Chỉ một thoáng, một phương huyền diệu tuyệt luân không gian thông đạo nổi lên. Ngay sau đó, Trần Khổ cùng 12 tổ vu một bước ra, trực tiếp tiến vào không gian thông đạo, thẳng tới trong vu tộc. Bàn cổ thánh điện. Từ bên ngoài xem ra, chẳng qua là một tòa rất là khôi hoàng, to lớn thánh điện. Nhưng đặt mình vào trong đó, mới càng có thể cảm nhận được trong đó tráng khoát cùng bất phàm. Trong đó tự thành không gian, hoặc là chuẩn xác hơn điểm nói, là tự thành một phương thế giới bình thường. Không gian pháp tắc hạo đãng, phóng tầm mắt nhìn tới, bên ngoài mấy vạn dặm, vẫn không thấy cuối. Chẳng qua là, lớn như thế trong bàn cổ thánh điện, lộ ra rất là u ám thâm thúy. Quanh thân, từng mảng lớn sát khí lưu chuyển, cũng không khỏi có chút đè nén cảm giác. Dĩ nhiên, đây hết thảy đều không cách nào ảnh hưởng đến bây giờ Trần Khổ. Không lâu lắm, Đế Giang liền đem dẫn tới một chỗ ngóc ngách trong. Nơi này chính là ta vu tộc kho báu. Mặc dù đáp ứng Trần Khổ lấy bản cổ ao máu tôi thể yêu cầu, nhưng chọn lựa ba kiện linh bảo, tự nhiên cũng vẫn vậy tính. Đế Giang lần nữa thi triển không gian pháp tắc. Trong nháy mắt, chỉ thấy không gian bị xé nứt, mà một bộ kinh thế hai tục cảnh tượng cũng nổi lên. Trong bảo khố, vẫn là không nói ra trống trải vô biên. Chẳng qua là mở ra trong nháy mắt, liền có 11,000 đạo hào quang bạo trán, rạng rỡ chói mắt, thường hực tuyệt luân. Mỗi một đạo hào quang trong đều là lôi cuốn một món linh bảo. Ngoài ra, cũng có vô số tiên thiên linh căn, cũng ở đây tàn sát tiên hạ, tuôn trào thủy thải, nào ngạt ngát hương. Xem một màn này, Trần Khổ cũng không nhịn được âm thầm thán phục. Không hổ là vu tộc a. Như vậy nền tảng, đơn giản ít có đạo thống có thể bằng. Chẳng qua là, đáng tiếc. Trần Khổ thầm than. Đáng tiếc vu tộc không tu nguyên thần, dù có muôn vàn linh bảo, trước tạm ngày linh bảo cũng không phải số ít. Nhưng vu tộc chúng sinh, cũng là không cách nào vận dụng. Suy nghĩ, Trần Khổ một bước bước ra, trực tiếp tiến vào trong bảo khố. Tốc độ của hắn cực nhanh, đối với quanh mình lướt qua từng món một linh bảo, chẳng qua là hơi lượn một cái, không hề chú ý không gì khác. Chỉ một cái liếc mắt, Trần Khổ cũng đã phân rõ đi ra. Những thứ này ở vào kho báu vòng ngoài linh bảo, chẳng qua là tái phổ thông bất quá tồn tại mà thôi. Hạ phẩm tiên tiên linh bảo, trung phẩm tiên tiên linh bảo, thậm chí còn có kém hơn hậu tiên linh bảo vân vân. Những thứ này linh bảo, đối với lập tức Trần Khổ mà nói, gần như không có bất kỳ tác dụng, tự nhiên không đáng giá hắn làm nhiều chú ý muốn bắt, liền lấy cấp cao nhất nó vật. Không lâu lắm, Trần Khổ cũng đã đi tới vu tộc kho báu chỗ sâu. Tới lúc này, quanh thân một đạo đạo linh bảo nở rộ ra tiên quang, cũng càng thêm chói mắt. Lại mỗi một kiện linh bảo trong, cũng tản mát ra để cho người rất là kinh hãi khí tức. Hiển nhiên là phẩm cấp đã từ từ tăng lên đi lên. Mà lần này, không lâu lắm, Trần Khổ liền sắc mặt động một cái. Đập vào mắt trong, hắn chú ý đến một phương toàn thân máu đỏ quan tài bộ dáng linh bảo. Quan tài trên có quỷ quyệt khó lường phù văn như ẩn như hiện. Yêu dị, đáng sợ. Chỉ một cái liếc mắt, cái này quan tài bộ dáng linh bảo liền để cho trong Trần Khổ tâm dung một cái. Mà cẩn thận ngắm nhìn dưới, càng có thể cảm ứng được có ngút trời sát khí từ trong quan tài nghiêng về mà ra. Giờ khắc này, Trần Khổ đều không khỏi được cảm thấy da đầu tê dại, cả người tóc gáy dựng thẳng. Cái này, đây là cái gì linh bảo? Vì sao như vậy sát khí, để cho bổn tọa đều có chút không thể thừa nhận cảm giác. Trần Khổ tự lẩm bẩm, trong lòng khiếp sợ, mà đang ở như vậy không chớp mắt tham quan dưới. Một đoạn thời khắc, trong óc, Lịch Thiên Ngộ tính nhắc nhở cũng đột nhiên vang lên. Người tham quan chấn thiên quan tài phù văn, thể hội sát khí hạo đãng, lĩnh ngộ ra 3,000 đại thuật một trong, đại phong ấn thuật. Trong lúc nhất thời, Trần Khổ sắc mặt lộ vẻ xúc động. Chương 259, bàn cổ ao máu tôi thể, nghiền ép hai đại tổ vu. Chương 259, bàn cổ ao máu tôi thể, nghiền ép hai đại tổ vu. Chấn thiên quan tài. Ngắn ngủi này ba chữ, ở Trần Khổ trong lòng, nhấc lên ngút trời sóng lớn. Lại là cái này kỳ lạ linh bảo. Vật này phi cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng không phải tiên thiên chí bảo, mà là thiên đạo hung sát dị bảo. Loại này linh bảo chính là một loại cực kỳ kỳ lạ tồn tại, cho nên lấy dị bảo làm tên. Mà trước mắt chấn thiên quan tài, lại có thể bị hung danh lấy lừng. Nay cùng thông thiên trong tay lục một tiên, cùng với đời sau Hồng Quân đạo tổ luyện chế ra Vân Thánh Đan, đồng xuất một mạch. Trong truyền thuyết, chính là ban đầu hỗn độn ma thần sau khi chết, nguyên thần, máu tươi không tan, ngưng tụ mà thành. Giống vậy, chấn thiên quan tài uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Cho dù là thiên đạo thánh nhân tiến vào bên trong, cũng đem bị phong ấn, hết thảy thánh nhân thần thông đều là vô dụng. Chỉ cần 77-49 ngày sau, cũng sẽ bị trọn đời phong ấn, không cách nào thoát thân. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Không nghĩ tới, vu tộc tích lũy trong, lại có như thế đỉnh cấp dị bảo. Trần Khổ mừng lớn. Không nghi ngờ chút nào, 12 tổ vu tất nhiên không có nhận ra cái này chấn thiên quan tài. nếu không cũng sẽ không như vậy tùy ý đặt ở trong bảo khố. Bất quá nghĩ lại cũng là hợp tình lý, dù sao Chấn Thiên Quan Tài một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ngay cả Chân Khổ trước đó cũng đều không biết cái này dị bảo sẽ là bộ dáng như vậy. Nếu không phải nghịch thiên ngộ tính phát huy tác dụng, hắn cũng không nhận ra được. Chân Khổ không chút do dự, lúc này liền đem cái này Chấn Thiên Quan Tài xác định là thứ nhất cái lựa chọn, trực tiếp bỏ vào trong túi. Thiên đạo hung sát dị bảo tới tay, lại phối hợp trước đó lĩnh ngộ ra đại phong ấn thuật, ngày sau sử dụng thích đáng, cũng tất nhiên sẽ nhịp nhàng thuận lợi, bộc phát ra huy năng kinh thiên động địa. Vui sướng, hồi lâu, hắn mới bình phục lại vui mừng trong lòng, ngược lại tiếp tục tìm cái khác linh bảo. Lại là trong chốc lát, hắn cũng càng thấu triệt vu tộc kho báu. Một đoạn thời khắc, lại một món linh bảo vào tới Trần Khổ trong mắt. Đó là một quyển vô danh thạch thư, xưa cũng phóng khoáng, nhìn như chất phát tự nhiên, mà ở trên đó cũng không có cái gì hoa lệ dạng dỡ phủ văn đan bảo, chỉ có hai cái chữ to, lấy thượng cổ thần văn viết mà thành. Một mặt mà sống, một mặt vì chết. Lần này trong Trần Khổ tâm đại động, không cần suy nghĩ, liền trực tiếp nhận ra cái này linh bảo. Thiên địa nhân ba sách một trong nhân thư, hoặc là nói cũng chính là ngày sau sinh tử bộ sao. Không sai, thiên địa nhân ba sách lại là hồng hoang trong thiên địa truyền thuyết cấp bậc tồn tại, lại mỗi một bản cũng đại biểu này sở thuộc một loại đạo. Thiên thư, phong thần lượng tiếp lúc gặp nhau hóa thành phong thần bảng, ứng tiếp mà ra. Địa thư, thời là ở Trấn Nguyên Tử trong tay, cũng tức đại địa thai màng. Mà trước mắt chính là cuối cùng một món nhân thư. Bảo vật này dưới mắt nhìn như cũng không có tác dụng quá lớn, bất quá đợi đến ngày sau hậu thổ lấy thân hóa luân hồi sau, này chính là U Minh địa phủ trí cao vô thượng đỉnh cấp tượng trưng vật, ý nghĩa trong đại, tác dụng nghịch thiên. Không cần cân nhắc, Trần Khổ trực tiếp đem lần nữa nhận lấy. Đến đây, Trần Khổ đã là thu hoạch hai kiện đỉnh cấp linh bảo, mà cuối cùng một món chọn lựa lại chậm chạp không có kết quả. Trần Khổ gần như nhìn hết toàn bộ vu tộc kho báu, cũng không có tìm được thích hợp, hoặc là nói là để cho hắn ý động náo vật. Ô, chẳng lẽ chỉ có thể tùy ý chọn lựa một món sao? Khổ a, khổ a. Trần Khổ mở miệng, thấp giọng thở dài. Nói chuyện lúc, hắn cũng làm tức điều chuyển thân hình, liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, nhưng vào lúc này, lơ đãng lườm một cái, hắn bừng tỉnh phát hiện, đang ở một chỗ trên vách đá, hoàn toàn vây quanh một cái hạt châu. Hạt châu kia tối tăm mở mịt một mảnh, không có chút nào bảo quang hòa hợp, nhìn như chẳng qua là một món không đáng nhắc đến phàm tục vật mà thôi. Nhưng giờ khắc này, Trần Khổ sắc mặt khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhưng hắn cũng không có nói nhiều, mà là trực tiếp ra tay đem gỡ xuống. Như vậy, ba kiện linh bảo toàn bộ chọn lựa xong, ra vu tộc kho báu, đế giang như cũng chờ ở chỗ này. Ha ha, ba kiện linh bảo, bổ tọa đã chọn lựa xong. Lần này, cũng muốn cảm ơn chư vị tổ vu. Trần Khổ mặt lộ nét cười, nói như thế. Nói chuyện lúc, hắn tâm niệm vừa động, ba kiện linh bảo ảo giác hơi hiện hiện ra, tỏ ý đế giang. Đối với lần này, đế giang chẳng qua là sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu, lại không nói hắn cũng không có nhận ra ba kiện linh bảo đều là vật gì. Cho dù nhận ra được, chỉ sợ cũng sẽ không để ý, lại không biết đau lòng. Dù sao, lại đỉnh cấp linh bảo, đối vu tộc cũng là vô dụng. Đế giang càng không thể bị bậc tiên tri nắm được nhân thư trở linh bảo tác dụng. Chọn lựa linh bảo xong, sau đó đạo hữu liền theo bổn tọa cùng nhau đi tới phụ thần ao máu đi. Như là đã đáp ứng Trần Khổ, đế giang lộ ra chưa từng có thản nhiên, cũng không có bất kỳ mong muốn chỉ hoãn tâm tư. Hai người bước nhanh, tiếp tục hướng bản cổ thánh điện chỗ sâu nhất mà đi. Bản cổ ao máu chính là ở vào nơi đó. Chưa đến gần, Trần Khổ sắc mặt liền càng thêm lẫm liệt cùng nghiêm trọng. Ùng ùng, trong hư không có to lớn tiên âm ầm vang, đinh hai nhức óc. Trần Khổ cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, theo càng thêm đến gần bản cổ ao máu, cái loại đó sát khí trở nên càng thêm nồng nặng, bên ngông. Lại trong đó còn mơ hồ xen lẫn ra một loại khó mà diễn tả bằng lời huyết khí lực. Không nghi ngờ chút nào, đó chính là bản cổ ao máu tản mát ra khí tức. Rốt cuộc, hai người đã tới bản cổ ao máu chung quanh. Liếc nhìn lại, Trần Khổ càng thêm rung động. Bởi vì, trước mắt, thay vì nói là một phương ao máu, chẳng bằng nói là huyết hải bắt ngang, mới càng thêm thích hợp một ít. Nơi mắt nhìn thấy, đã không còn gì khác màu sắc, chỉ có đầy mắt máu đỏ. Vâng, trong biển máu, sôi trào không dứt, giống như sôi trào bình thường. Mà mỗi một lần huyết lãng lật đổ, đều có ác liệt vô cùng khí cơ, tùy theo lan tràn mà ra. Loại khí tức kia, cùng 12 tổ vu giống nhau như lúc, nhưng lại càng khủng bố hơn. Huyết khí như thực chất, hòa hợp ở trong hư không. Đang ở đáng sợ như thế khí cơ dâng trào dưới, Trần Khổ thần thức không khỏi có chút hoảng hốt. Thân sắc trên, cũng chuyển tới trận trận bị áp chế cảm giác. Cái này cũng đã là may Trần Khổ thân sắc cùng thần thức cũng hùng mạnh tuyệt luân. Nếu không, nếu là đổi thành những tu sĩ khác vậy, chẳng qua là chút ao máu trong tiết ra ngoài khí tức, đều đủ để đem thân sắc nghiền sát, thần thức chôn bụi, hoàn toàn không còn sót lại gì. Chỉ một thoáng, Trần Khổ ánh mắt sáng choang. Diệu, thật là khéo. Bản cổ ao máu càng là khủng bố, cũng liền mang ý nghĩa, dùng cái này tôi thể sau, bản thân lột xác đem càng thêm kinh người. Giờ khắc này, Trần Khổ càng thêm may mắn, bản thân nói lên điều kiện như vậy. Đang ở hắn suy tư lúc, một bên, Trúc Cửu Âm các cái khác tổ bù, từ lâu chờ ở chỗ này. Trần Khổ đạo hữu, xin mời. Nhưng nhớ lấy, phụ thần máu tươi trong lực lượng, vô cùng hùng hồn, đáng sợ dị thường. Nếu là không cách nào gồng đỡ vậy, tuyệt đối không thể khoe tài. Nếu là có dị thường phát sinh, bọn ta 12 tổ bù, cũng đem lập tức ra tay, vì đạo hữu hộ pháp. Trúc Cửu Âm mở miệng, vẻ mặt trịnh trọng. Không có biện pháp. Bọn họ đáp ứng Trần Khổ, cũng sẽ không được không vì này an toàn cân nhắc. Nếu là Trần Khổ ở nơi này bản cổ ao máu ra cái gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng không tốt hướng tiếp dẫn chuẩn đề giao phó. Cậu công, Trúc Dung đám người cũng là sắc mặt nghiêm nghị mà nhìn xem Trần Khổ, gật gật đầu, tỏ ý Trúc Cửu Âm đã nói không hề khoa trương. Nghe vậy, Trần Khổ cười nhạt một tiếng. Ha ha, không sao. Như vậy hời hợt đáp lại một câu. Rồi sau đó, Trần Khổ không chút do dự, tung người nhảy một cái, liền trực tiếp rơi vào bản cổ ao máu trong. Chỉ một thoáng, bản cổ ao máu càng thêm bạo động. Ồn ào, ồn ào. Từng trận sóng lớn lật đổ tiên âm nổ tung, chấn người màng nhĩ làm đau. Đặt mình vào trong đó, Trần Khổ thể hội càng thêm rõ ràng. Mỗi một đạo bản cổ máu tươi lực, cũng như cùng một cái huyết sắc cự long, ngang nhiên vô cùng hướng thân thể của hắn bắt tới, lấy một loại cực kỳ bá đạo tư thế, dung nhập vào máu thịt của hắn gân cốt trong. Hừ, Trần Khổ không nhịn được hầm hừ, lúc đầu còn chưa thói quen kinh người như vậy thống khổ. Giờ phút này, mỗi một đạo khí tức đều giống như phải đem thân thể của hắn xé toạc. Trong cơ thể khí huyết cũng hoàn toàn sôi trào, khó có thể bình phục. Nhưng Trần Khổ biết, đây chính là tôi thể con đường phải đi qua. Chỉ cần vượt đi qua, chính là niết bàn bình thường, cực điểm thăng hoa. Hắn gắt gao cắn răng, tâm niệm vừa động, cửu truyền huyền công nhất thời vận chuyển lên. Chỉ thấy Trần Khổ trên thân hình, một đạo đạo huyền hoặc khó hiểu đường vân hiện lên, phát họa đảm bảo, ý vị không hiểu. Bàn cổ ao máu gột sạch dưới, cửu truyền huyền công trước giờ chưa từng có dữ dằn, có thể nói điên cuồng vận chuyển. Mà trong cõi minh minh, loại công pháp này cùng bản cổ máu tươi, cũng giống là đạt thành nào đó thần dị của mình. Mặc cho từng đạo huyết khí vào cơ thể, nhưng đã không còn như lúc trước như vậy dữ dằn cùng hỗn loạn. Trần Khổ đem điều khiển, rèn luyện cả người mỗi một tấc máu thịt. Cựu truyền huyền công thứ 7 truyền, cựu truyền huyền công thứ 8 truyền, cựu truyền huyền công thứ 9 truyền. Cũng không biết trải qua bao lâu, cựu truyền huyền công vậy mà đột nhiên tăng mạnh, nhất cử thẳng tới cựu truyền biên mãn cảnh. Trần Khổ cả người gân cốt đôm đốt vang dội, như sấm sét nổ tung, cực kỳ chói tai, không nói ra khủng bố. Cũng liền ở cựu truyền huyền công viên mãn một sát na, Trần Khổ cũng lòng có cảm giác. Pháp thiên tướng địa hiện, luôn xuất pháp tùy bình thường. Giờ khắc này, Trần Khổ bắt đầu ngưng tụ nhục thể của mình pháp tướng. Chỉ thấy thân hình hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn, toàn thân kim quang trong vắt, thần thánh an lành. Lớn như thế bản cổ thánh điện đều bị ánh chiếu được chiếu sáng rạng rỡ. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, liền tăng vọt đến muôn vạn trượng chi cự, đội trời đạp đất, cực lớn tuyệt luân. Này hai tròng mắt quét nhìn dưới, cũng như cùng hai viên đại tinh treo cao, phong mang đủ để chôn bụi hết thảy. Bên kia, 12 tổ vu hoàn toàn nhìn ngây người. Cái này, tại sao ta cảm giác Trần Khổ đạo hữu lấy phụ thần máu tươi tối thể, so với ta chờ còn nhẹ nhõm đâu? Xem ra Trần Khổ đạo hữu đối với cựu chuyển huyền công lĩnh ngộ cũng là sâu không lường được. Không sai, lúc trước bọn ta lo lắng, ngược lại có chút dư thừa. Mấy người xì xào bàn tán, gượng cười chi sắc. Bọn họ còn lo lắng Trần Khổ không thể thừa nhận bản cổ ao máu trong mênh mông bí lực. Nhưng hiện tại xem ra, bản thân cuối cùng là quá khinh thường Trần Khổ. Hơn nữa, 12 tổ vu bây giờ cũng đã lĩnh ngộ cựu chuyển huyền công. Cho nên, cũng có thể nhìn ra được, Trần Khổ đối với môn công pháp này lĩnh ngộ, hoặc là nói thành tựu, hoàn toàn không phải 12 tổ vu có thể so sánh. Một bên, hậu thổ tuyệt mỹ trên mặt, thoáng qua lau một cái thần thái khác thường. Cảnh tượng như vậy, nếu là không biết, sợ rằng còn tưởng rằng ta vu tộc có thứ 13 vị tổ vu xuất thế đâu. Hậu thổ đã nói, dĩ nhiên là Trần Khổ. Nghe nói thế, Đế Giang đám người hơi sững sờ, ngay sau đó rất đồng ý lắc đầu bật cười. Không sai. Lúc này vô luận là thân thể chi vĩ ngạn, hay hoặc là thân sắc mạnh mẽ, Trần Khổ nhìn qua, đã cùng 12 tổ vu không khác. Tất cả mọi người không nói ra khiếp sợ. Đang lúc bọn họ như vậy thán phục cùng nghị luận trong. Rốt cuộc, Trần Khổ tôi thể xong. Hắn tung người nhảy ra bản cổ ao máu. Không cần vận dụng pháp lực, chỗ đi qua, thân sắc lực cũng đưa đến hư không trận trận nổ vang, thậm chí dâng lên cực lớn rung động, giống như là muốn vì vậy trầm luân bình thường. Thấy vậy, cậu công, Trúc Dung hai người sắc mặt đại động. Ha ha, không biết Trần Khổ đạo hữu bây giờ thân sắc cường độ như thế nào? Bọn ta lần nữa so tài một phen phải không? Lần này, chẳng qua là thuần túy nhất thân sắc so đấu. Hai người sinh ra hiếu chiến ý, nói như thế. Hoặc là nói, bọn họ là muốn kiến thức một phen. Tôi thể sau Trần Khổ, nói riêng về thân sắc lực, cùng tổ vu lại là ai mạnh ai yếu. Lần này, Đế Giang mấy người cũng không có ngăn cản. Nghe vậy, Trần Khổ không chút do dự, nhìn về phía cậu công, Trúc Dung, khẽ gật đầu. Mời hai vị đạo hữu ra tay đi. Tôi thể sau Trần Khổ, tựa hồ càng thêm trung trạng. Nhưng một lời một hành động, cũng tản mát ra càng thêm bá tuyệt hoàn vũ khí chất. Ha ha, Trần Khổ đạo hữu coi chừng. Trúc Dung cười to, không còn nói nhảm. Cùng cậu công nhìn thẳng vào mắt một cái. Ngay sau đó, hai người thân hình nhất tề lại động, cực kỳ ăn ý, đều là giữ dằn đấm ra một quyền. Một chiêu này, cậu công, Trúc Dung cũng không có cất giữ. Vậy mà, bên kia, xem khí thế hung hăng, bá đạo vô cùng hai người, Trần Khổ lại sừng sững bất động. Phá. Trần Khổ chẳng qua là trong miệng khẽ quát một tiếng. Rồi sau đó, hắn cũng không ra tay cường, chẳng qua là máu thịt thần huy, khí huyết cuộn cuộn. Cái này sóng, hắn mong muốn để phòng ngự phong thái, kiểm nghiệm tự thân thân sắc cường độ. Cảnh tượng này, thấy một bên Đế Giang đám người đều là sắc mặt đại động, khiếp sợ không thôi. Cái này, lấy thân sắc gồng đỡ cậu công, Trúc Dung hai người thế công sao? Có hay không có chút quá khinh suất? Ngay sau đó, cậu công, Trúc Dung hai người giữ dằn thế công, liền chớp mắt đã tới. Phanh, phanh. Chỉ nghe hai đạo tiếng vang trầm đục truyền ra. Nhưng theo dự đoán, Trần Khổ thân hình tung bay một màn, cũng không có xuất hiện. Cộng công hai người lực lượng mặc dù kinh người, nhưng chỉ là để cho Trần Khổ thân hình hơi chấn động một chút. Rồi sau đó, này bền chắc không thể gãy thân xác, liền cứng rắn địa đỡ được hết thể vĩ lực. Thậm chí, từ đầu chí cuối, Trần Khổ sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Trong lúc nhất thời, cậu công, Trúc Dung càng là hoảng sợ. Tình huống gì? Dưới mắt bản thân hai người liên thủ, vậy mà đều không cách nào để cho Trần Khổ phá vỡ. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, bên kia Trần Cổ rốt cuộc chủ động ra tay. "Ha ha, ta đã kiểm nghiệm tự thân phòng ngự phong thái. Sau đó, còn mời hai vị đạo hữu nhìn ta một quyền này, lại uy thế như thế nào?" Trần Cổ khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó, động tác của hắn cùng lúc trước cộng công hai người độc nhất vô nhị. Không chút do dự, đấm ra một quyền. Chỉ một thoáng, trong hư không cương phong căm căm. Một quyền này trực tiếp làm vỡ nát hư không, như một tòa vạn trượng núi lớn vậy, hướng cộng công hai người ép xuống. Chỉ trong nháy mắt, hai người liên tiếp phát ra một đạo tràn đầy thống khổ gầm nhẹ. Rồi sau đó, mặc cho bọn họ như vậy cố gắng, thân hình cũng nhanh chóng lùi lại. Nghiền ép, không huyền niệm chút nào nghiền ép. Xem một màn này, Đế Giang, Trúc Cửu Âm đám người hoàn toàn sợ ngây người. Chương 260, Côn Bằng tức giận mắng Hồng Vân chép lại, phản văn xuất thế. Chương 260, Côn Bằng tức giận mắng Hồng Vân chép lại, phản văn xuất thế. Cậu công, Trúc Dung hai người chợt lùi mấy ngàn dặm, mới vừa sắp xỉ ngừng thân hình. Hai người hầm hừ không chỉ, sắc mặt đỏ lên. Trong cơ thể càng là khí huyết cuồn cuộn, khó có thể bình phục. Không cần nói nhiều, lập tức phân cao thấp. Đế Giang đám người mặc dù không sinh nguyên thần, nhưng cũng có thể nhìn ra được. Trước đó mặc dù chỉ là chỉ hai chiêu, nhưng Trần Cổ sát thực chỉ vận dụng thân sát lực, thân thức, pháp tác trật tự vân vân, cũng không chút nào tế ra. Cho dù như vậy, cũng đã là nghiền ép thế. Trần Cổ đạo hữu thân sát mạnh, thực tại muôn đời hiếm thấy a. Trúc Cửu Âm hơi hít sâu một hơi, như vậy nhẹ giọng thở dài nói. Nói thế nếu là từ tu sĩ bình thường trong miệng nói ra, hoặc giả cũng còn không đáng giá để ý, nhưng từ tổ vu trong miệng nói ra, có thể nói kinh thế hai tụ. Tự hỏi lòng, nếu là đem cộng công, Trúc Dung hai người đổi thành chính Trúc Cửu Âm vậy, kia người sau cũng chưa chắc có thể đối cứng Trần Khổ chi uy. Nghe hắn, Đế Giang, Cường Lương đám người cũng khẽ gật đầu. Trần Khổ đạo hữu lấy phụ thần ao máu tôi thể, hiệu quả thậm chí vượt qua bọn ta. Dưới mắt, thân thể của hắn, sợ là đã không kém gì cực phẩm tiên tiên linh bảo. Khủng bố, thực tại khủng bố. Vẫn là câu nói kia, ngày sau vô luận như thế nào, bọn ta cũng tuyệt không thể cùng Trần Khổ đạo hữu là địch. Mấy người cũng như vậy cảm thán, vẻ mặt trước giờ chưa từng có ngưng trọng. Dưới mắt ở 12 tổ vu trong lòng, nếu là đối địch với Trần Khổ, đơn giản so trêu chọc một vị thánh nhân, còn để cho người cảm thấy bất an cùng kiêng kỵ. Đang ở mấy người thán phục trong. Trong sân, một chiêu nghiền ép cầu công, Trúc Dung sau. Trần Khổ cũng không có lại tiếp tục ra tay. Hắn dựng thân trong sân, mặt mang vui vẻ xem đối diện hai người. Ha ha, hai vị đạo hữu, đa tạ. Nghe nói thế, cộng công Trúc Dung hai người nhìn thẳng vào mắt một cái. Rồi sau đó, cộng công cười khổ một tiếng, mở miệng đáp lại nói, hô. Cái gì đa tạ? Bại chính là bại. Trần Khổ đạo hữu thân sắc mạnh, để cho bọn ta cũng chỉ nhìn mà than. Lần này, bọn ta hai người thua tâm phục khẩu phục. Cộng công cũng là vô cùng thản nhiên, sắc mặt bình tĩnh thừa nhận bản thân hai người thất bại. Nếu là ban đầu, bọn họ hoặc giả còn có thể nói là Trần Khổ lệ thuộc pháp tắc, nguyên thần chờ lực lượng, có từ chối. Nhưng lần này, cộng công Trúc Dung cũng lại không có bất kỳ giải thích chi tử. Mà nói thế, cũng để cho Trần Khổ một lần nữa thiện cảm tăng nhiều. Ha ha, chuyện này đã xong, bổn tọa cũng nên cáo tử. Trần Khổ không cần phải nhiều lời nữa. 12 tổ vu đã đạt được cựu chuyển huyền công. Bản thân cũng giống vậy đạt thành bản cổ ao máu tôi thể, cùng với ba kiện linh bảo thu hoạch. Vì vậy, cũng là thời điểm rời đi. Nhưng mới vừa đứng dậy, Trần Cổ lại là sắc mặt động một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn quay đầu nhìn một cái lớn như thế bản cổ thánh điện, lại khẽ nói, "Các vị đạo hữu, cái này bản cổ thánh điện vốn là thế gian thần thánh nhất nơi. Vậy mà, bây giờ cũng là sát khí ngút trời. Các vị đạo hữu ngày sau cũng làm chú ý tự thân đức hạnh mới là." Một câu nói này, tối tăm không hiểu, nan giải ý nghĩa. Đế Giang, Trúc Cửu Âm đám người sửng sốt một chút, bất quá cũng chưa suy nghĩ nhiều, chỉ coi là Trần Khổ không hề thích đứng nơi này nồng nặc sát khí mà thôi. Huống chi, mấy người lúc này đã sớm một lòng nghĩ tu hành cựu chuyển huyền công. Cho nên, mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng Đế Giang mấy người cũng không có làm nhiều hỏi thăm, chẳng qua là gật gật đầu, rất là khách sáo địa đáp lại mấy câu. Chỉ có hậu thổ, nghe Trần Khổ vậy, mỹ mâu động một cái, rồi sau đó rơi vào trầm tư. Thấy vậy, Trần Khổ cũng biết, mọi người có các bệnh, bản thân nói nhiều vô ích. Không cần phải nhiều lời nữa, Trần Khổ lúc này lên đường, trở về Tây Phương Tiên Điệp. Xem Trần Khổ rời đi, 12 tổ vu lúc này lâm vào bế quan, tĩnh tâm tìm hiểu cựu chuyển huyền công chi huyền diệu. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, cũng theo đó khôi phục nhất phái bình tĩnh an lành cảnh tượng. Lại nói Trần Khổ, ra vu tộc sau, hắn không có chốc lát dừng lại, trực tiếp mở ra chúng diệu chi môn, thẳng tới Tây Phương Thiên Địa. Vậy mà, thân hình của hắn vừa mới hiện ra, thậm chí còn chưa kịp trở về Tu Di Sơn. Nhưng vào lúc này, Tây Phương trong thiên địa, dị biến nảy sinh. Ùng ùng, một đoạn thời khắc, trên chín tầng trời, to lớn sấm sét đột nhiên nổ tung, này âm ủ, đột ngạt mà nặng nề. Nâng đầu nhìn lại, cũng có thể thấy từng mảng lớn điện quang lấp lóe, ác liệt tuyệt luân, làm người chấn động cả hư vách. Tiếp vân giáng lâm. Một màn này, đối với Hồng Hoang Thiên Địa chúng sinh mà nói, không hề xa lạ. Trong nháy mắt, Tây Phương Thiên Địa sôi trào, vô số sinh linh xôn xao. Tiếp vân, trời ơi, ta Tây Phương vì sao có lôi kiếp giáng lâm? Chẳng lẽ lại là có sinh linh gì chọc giận tới thiên đạo? T. Đừng a, Tây Phương Thiên Địa đã trải qua vô số cằn cỗi năm tháng, bây giờ khó khăn lắm mới có chút khôi phục, thiên đạo lôi kiếp chẳng lẽ lại phải đem đây hết thảy hủy diệt sao? Hoảng sợ, bất an, khủng hoảng cực kỳ tâm tình, đang bình thường chúng sinh trong lòng lan tràn ra. Đối với bọn họ mà nói, thiên đạo lôi kiếp chính là tuyệt thế đại khủng bố. Hơn nữa, Tây Phương trải qua vô tận kỷ nguyên, hơn nữa tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Trần Khổ cố gắng, mới rốt cục lại có hôm nay cường thịnh cảnh tượng. Nếu là một lần nữa bị lôi kiếp hủy diệt, kia chúng sinh liền thật sự là khóc không ra nước mắt. Nhưng cùng lúc đó, Trần Cổ như có điều suy nghĩ xem đầy trời kiếp vân hạo đãng. Chỉ chốc lát sau, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chẳng lẽ là Hồng Vân đạo hữu sáng chế ra Phật văn? Thứ một thời gian, trong Trần Cổ tâm liền làm ra suy đoán như vậy. Bây giờ Tây Phương đã sớm không còn là thiên đạo ghét bỏ nơi, mà lần này lôi kiếp cũng không giống là hủy diệt, càng giống như là một loại khảo nghiệm. Cho nên, Trần Cổ phản ứng cực nhanh. Chỉ có Hồng Vân sáng chế ra Phật văn mới có thể đưa đến tiên đạo có cảm, mà mới vừa xuất thế Phật văn, nếu là có thể khiêng qua lôi kiếp khảo nghiệm, như vậy mới có thể thu được thiên đạo công nhận, hạ xuống công đức vân vân. Quả nhiên, tựa hồ là để ấn chứng Trần Cổ phỏng đoán vậy. Sau một khắc, chỉ nghe một đạo to lớn lời nói âm thanh từ trong Tu Di Sơn truyền ra. Vân đạo Hồng Vân, hiện có cảm giác với Phật môn diệu pháp, đặc biệt sáng chế ra Phật văn. Ngay sau, Phật văn chỗ đến, đều có thể trải rộng Phật môn nói pháp. Nhìn trời đạo công nhận, Hồng Vân đại đạo truyền âm, nhất thời hóa giải chúng sinh khủng hoảng. Trần Cổ cũng càng thêm ngạc nhiên. Bất quá, hành động này cũng giống là chọc giận kia dập trời ngập đất kia vân. 3. Lôi đỉnh nổ tung, xuyên kim nước đá. Chẳng qua là như vậy chấn động cao thiên sóng âm, cũng khiến cho phía dưới một tòa mấy ngàn trượng thần phong, vì vậy ầm ầm nổ tung, cắt bay đá chạy. Hư không từng khúc vỡ nát, dâng lên kịch liệt thời không loạn lưu, khủng bố dị thường. Tuy đã biết được, đây đối với Tây Phương là chuyện tốt, nhưng chúng sinh vẫn không nhịn được biến sắc. Nơi mắt nhìn thấy, một đạo đạo to lớn tuyệt luân lôi đỉnh địa quang, như cự long bình thường, vắt ngang giữa thiên địa, vỡ nát vạn vật, khủng bố đến khó lấy nói lời. Nhưng đối với lần này, Hồng Vân cũng sớm có dự liệu. Sau một khắc, trong hư không, dầm dạp chẳng chịt, hạo như khói sóng Phật văn bạo trắng ra, che khuất bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, Phật văn siêu siêu bẹo bẹo, ý nghĩa không hiểu. Nhưng mỗi một cái Phật văn đều có đạo vận thần huy vòng quanh, chìm chìm nổi nổi, huyễn hoặc khó hiểu. Ngay sau đó, Phật văn đan bảo, ánh chiếu 9 tầng trời 10 tầng đất, giống như là ngưng tụ ra một vùng không gian vách ngăn bình thường. Ùng ùng, ùng ùng, lôi đỉnh lực càng thêm đáng sợ. Nhưng mặc cho bằng một đạo đạo tiên lôi ầm ầm rơi xuống, đầy trời Phật văn cũng là sừng sững bất động, bền chắc không thể gãy. Hơn nữa, mỗi một đạo lôi đình rơi xuống, đợi đến trong đó giữ dàn lực lượng cho bụi, Phật văn cũng càng thêm chiếu sáng rạng rỡ, không nói ra thần dị huyền ảo. Như vậy cảnh tượng, giống như mượn lôi kiếp lực rèn luyện Phật văn bình thường. Một ngày này, Tây Phương Thiên Địa trước giờ chưa từng có địa nổ tung, lại là vật lý trên ý nghĩa nổ tung. Giữa thiên địa, vô số đại năng cự phách ghé mắt, cũng không biết trải qua bao lâu, Phật văn bạo tráng kim quang đã đạt tới nhức mắt mức, mà lôi kiếp lực cũng đã đạt tới cực hạn. Cuối cùng, theo cuối cùng một đạo lôi đỉnh chôn vùi vào trong hư không. Cái này sóng, Phật văn hoàn toàn ngăn trở lôi kiếp khảo nghiệm. Thấy vậy, Hồng Vân, Trần Cổ cùng với Tây Phương chúng sinh cũng âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không cần nói nhiều, đến đây, Phật văn đã được đến thiên đạo công nhận. Lôi kiếp chôn vùi, thay vào đó, thời là hào quang bay lên, thủy thải đảm bảo. Vô biên thiên đạo công đức, tùy theo giáng lâm, liên tục không ngừng địa xuyên vào đến Hồng Vân trong cơ thể. Lần này, Trần Cổ cố ý vì Hồng Vân nhiều tích góp công đức, cho nên sáng tạo Phật văn trong quá trình, hắn chưa bao giờ hỏi tới, hoàn toàn là dựa vào Hồng Vân tự thân cảm ngộ. Vì vậy, lần này công đức cũng là Hồng Vân một người được hưởng. Đang ở ngút trời công đức rót vào dưới, Hồng Vân cơ thể rực rỡ, uy áp hạo đãng, tu vi khí tức cũng là liên tục tăng lên, một đường cao ca mạnh tiến, thế không thể đỡ bình thường. Chuẩn thánh hậu kỳ, chuẩn thánh viên mãn. Chẳng qua là ngắn ngủi trong chốc lát, tu vi cảnh giới liền một đường thẳng tới chuẩn thánh tột cùng. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, công đức còn đang không ngừng chút xuống, Hồng Vân khí tức cũng vẫn còn tiếp tục tăng vọt. Giờ khắc này, chúng sinh nếu không có thể bình tĩnh, còn không có kết thúc. T. Hôm nay Hồng Vân thật muốn chứng đạo thành thánh. Trời ơi, ngày xưa Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, nữ hoa đám người lần lượt thành thánh, chỉ còn dư Hồng Vân một người. Hôm nay, hắn cũng rốt cuộc muốn bước ra bước này sao? Không thể tin nổi, sau ngày hôm nay, Tây Phương Phật môn chính là muốn chân chính một môn Tam Thánh sao? Chúng sinh kêu lên, vô số đại năng cự phách sắc mặt nghiêm trọng. Lần này, chúng sinh cũng chuyện đương nhiên cho là, còn lại công đức đủ để cho Hồng Vân chứng đạo thành thánh. Mà đang ở như vậy kêu lên trong một đoạn thời khắc, chúng sinh rõ ràng cảm ứng được, Hồng Vân khoảng cách thành thánh cũng chỉ thừa cuối cùng một đạo cảm, khoảng cách nửa bước, chỉ cần có thể đem bước qua, như vậy Hồng Vân chính là chân chính thánh uy ngút trời, thánh nhân đạo quả treo cao. Nhưng đang ở chúng sinh càng thêm cuồng nhiệt cùng mong đợi nhìn chăm chú dưới, Hồng Vân tăng lên, nhưng dần dần vì vậy dừng lại. Cuối cùng, công đức dung hợp hết, hắn cũng vẫn là không có vượt qua một bước kia. Trong mấy mắt, chúng sinh hoàn toàn một bước, chố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Cái này, rốt cuộc lại thất bại. Hắc hắc, cái này Hồng Vân lão tổ, thật đúng là con đường long đong a. Vượt qua chuẩn thánh tuyệt cùng, nhưng lại cũng không phải là chân chính thánh nhân, bây giờ Hồng Vân, làm xưng là ngụy thánh đi. Ai? Lại cuối cùng đều là thất bại, giờ phút này kia Hồng Vân lão tổ sợ là khóc không ra nước mắt. Chúng sinh xì xào bàn tán. Ngụy thánh, đây cũng là một ít đại năng cự phách vì Hồng Vân mà sáng tạo ra mới gọi, cũng là khế hợp Hồng Vân bây giờ cảnh giới. Nhưng trên trời cao, Trần Cổ xem một màn này, ngụy thánh sao? Hoặc giả, xưng là a thánh mới chuẩn xác hơn một ít. Hắn tự lẩm bẩm. Trên thực tế, tu hành trong, xác thực tồn tại a thánh cảnh giới này, nhưng chỉ có số ít cực lớn cơ duyên gia thân tồn tại mới có thể phát động ra cảnh giới này. Liên như là dưới mắt Hồng Vân. Hơn nữa, cùng chúng sinh thất vọng bất đồng. Dưới mắt, Trần Cổ ngược lại sắc mặt như thường, chỉ còn dư khoảng cách nửa bước. Kể từ đó, chân chính đích chứng đạo thành thánh sẽ còn xa sao? Trần Cổ nghĩ như vậy. Rồi sau đó, hắn mặt mang nét cười, lúc này hướng Hồng Vân vị trí mà đi. Cùng lúc đó, phương đông trong thiên địa, vô số cường giả từ lâu chú ý đến một màn này. Tam thanh đám người cách không ngắm nhìn. Phật văn sao? Lần này, Hồng Vân nhờ vào đó lại lấy được công đức, cũng là may mắn. Hành động này cũng để cho Tây Phương Phật môn thụ ích cực lớn a. Tam thanh cảm thán như thế mấy câu. Mà đây cũng là phần lớn Hồng Hoang tu sĩ phản ứng. Hâm mộ, kinh ngạc. Kể từ Tây Phương trọng trấn tới nay, công đức có thể nói đã không phải là cái gì chân quý đồ vật. Đồng thời, một ít sinh linh cũng đầy tốt tính kỳ, không hiểu Hồng Vân sáng tạo cái gọi là Phật văn rốt cuộc có cỡ nào diệu dụng cùng ý nghĩa. Nhưng lớn như thế giữa thiên địa, đối với chuyện này, cảm thấy tức giận, hoặc giả cũng chỉ có Côn Bằng một người. Khốn kiếp, khốn kiếp. Thử, hay cho một Hồng Vân, vậy mà chép lại bổn tọa. Như vậy học móc người ta cử chỉ, có tư cách gì đạt được công đức gia thân. Giờ phút này, Côn Bằng rất là tức xì khói, liên tiếp thấp giọng giống giận, chau mày, mặt trầm như nước. Bản thân trước đó mới sáng tạo ra yêu văn. Dưới mắt, Hồng Vân liền theo sát phía sau, sáng tạo Phật văn. Cái này chẳng phải là trần truồng chép lại bản thân sao? Côn Bằng nắm mắt, mà thôi sinh ra vô tận ghen ghét ý dù sao, chính mình lúc trước ý đồ cướp lấy Hồng Vân Hồng Mông tử khí, cuối cùng lại thất bại tan tác mà quay trở về. Bây giờ, lại là ngược lại bình thường, Hồng Vân chép lại bản thân, gần như nhất cử thành thánh. Không biết xấu hổ. Quá không biết xấu hổ. Nếu không phải cố kỵ đến tiếp dẫn chuẩn đề thánh nhân chi uy, Côn Bằng sợ rằng đều muốn giận dữ mắng mỏ một câu, Hồng Vân đây là bị Tây Phương cấp mang sai lệnh. Dĩ nhiên, bất kể hắn như thế nào phẫn nộ, làm sao không cam tâm. Dưới mắt, hết thảy đều đã thành định cục, Hồng Vân hùng mạnh, cũng không thể nghi ngờ. Cho nên, sau một hồi lâu, Côn Bằng chỉ đành phải sắc mặt xanh mét mà xa vào yên lặng. Nhìn về phía Hồng Vân ánh mắt cũng càng thêm độc địa. Tây Phương Thiên Địa, Thu Di Sơn. Ha ha, chúc mừng Hồng Vân đạo hữu, một mình sáng tạo Phật văn, được thiên đạo công đức gia thân. Diệu thay diệu thay, bây giờ Phật văn xuất thế, ngày sau bọn ta rộng chuyển Phật pháp, cũng càng thêm làm ít được nhiều. Ha ha, Hồng Vân bạn già hôm nay có thể có cơ duyên như thế, thật là làm cho bổn tọa cũng lần cảm giác hâm mộ a. Tiếp dẫn chuẩn đề, Trấn Nguyên Tử, Trần Cổ đám người rối rít mở miệng, chúc mừng Hồng Vân lão tổ. Nghe mấy người chúc mừng, cùng với tán thưởng lời nói, Hồng Vân cũng là không che giấu được mừng rỡ cùng kích động. Ha ha, bần đạo cảm ơn chư vị. Nhưng vào lúc này, Trần Cổ một lần nữa lên tiếng. Lấy bổn tọa xem ra, cái này Phật văn gọi không ổn, không bằng đem tên gọi Phạn Văn như thế nào. Hắn ban tên cho Phạn Văn. Đối với lần này, tiếp dẫn chuẩn đề đám người chẳng qua là hơi mở ra, ngay sau đó liền ý cười đẩy mặt gật đầu. Trần Cổ có như vậy tư cách, định nghĩa trong Phật môn hết thảy. Huống chi, dưới mắt chính là Tây Phương mừng lớn, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không truy cứu thâm ý đến đây, Phạn Văn xuất thế. Trong Trần Cổ tâm đại động. Bản thân đây là một lần nữa trước hạn Phật môn cất cánh cơ hội. A chương 261, Tam Thế Phật Thân Hợp Nhất, Hôn Nguyên Kim Tiên Tổ Cùng. Chương 261, Tam Thế Phật Thân Hợp Nhất, Hôn Nguyên Kim Tiên Tổ Cùng. Trước hạn Phật môn cường thịnh cơ hội. Nói thế không hề khoa trương. Phải biết, đối với tiếp dẫn chuẩn đề, Trần Cổ, hay hoặc là Hồng Vân đám người mà nói, cái gọi là chữ biết, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Bọn họ cảm ngộ, chính là pháp tắc trật tự, Phật môn đại đạo. Mà cái này Phật văn, ngày sau thích hợp hơn dùng cho truyền đạo chúng sinh, khiến cho các loại đạo pháp diệu nghĩa càng thêm rõ ràng dễ hiểu, để cho chúng sinh hiểu. Trong đó ý nghĩa dĩ nhiên là cực kỳ trọng yếu. Hồi lâu, mấy người mới dưới áp chế Phật văn xuất thế mừng rỡ tỉnh. Hồng Vân nghiêm nghị, rất là mất mắt nói, lần này mặc dù đạt được công đức gia thân, nhưng bần đạo vẫn vậy không thể thành thánh, thật sự là có phụ chư vị hậu vọng. Nói chuyện lúc, Hồng Vân không khỏi mặt lộ lau một cái vẻ xấu hổ. Kể từ gia nhập Tây Phương Phật môn tới nay, hắn cũng biết, Tây Phương đám người có thể nói là nghĩ hết biện pháp cho hắn tích lũy công đức, trong đó lại lấy Trần Khổ làm nhiều nhất. Nhưng tới bây giờ, bản thân như trước vẫn là dừng bước vu thánh người dưới. Hồng Vân tự nhiên cảm thấy thẹn thùng với ra mắt Trần Khổ đám người. Nhưng đối với lần này, Trần Cổ thoải mái cười một tiếng. Ha ha, Hồng Vân đạo hữu không cần như vậy. Bổn tọa còn có biện pháp, có thể đạt được công đức. Đến lúc đó, làm cho đạo hữu thành thánh, nên phải không ở lời hạ. Nghe vậy, tiếp dẫn chuẩn đề mặt lộ kinh ngạc. Hồng Vân cũng là mặt mong đợi. A, con mời Trần Cổ đạo hữu công khai. Hắn vội vàng hỏi tới. Nhưng lần này, Trần Cổ cũng không có lại nói thẳng ra. Đạo hữu chớ vội. Sau đó, bổn tọa muốn bế quan, Tam Thế Phật Thần Hợp Nhất. Đợi đến sau khi xuất quan, tự sẽ giúp Hồng Vân đạo hữu lại lấy được công đức. Nghe vậy, Hồng Vân sắc mặt hơi chậm lại. Bất quá hắn cũng biết, Trần Cổ nếu nói như vậy, tất nhiên có thâm ý khác. Hơn nữa, liền xem như bản thân khoảng cách thánh nhân chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng ở Trần Cổ trước mặt, cũng vẫn là nói gì nghe nấy. Cho nên, Hồng Vân lúc này gật gật đầu, đáp ứng. Không cần phải nhiều lời nữa, Trần Cổ trở về đạo trường của mình trong. Tâm niệm vừa động, lần nữa gọi ra 24 phẩm hỗn độn thanh liên. Lần này, rốt cục thì lại không người sẽ đánh nhau đi. Trần Cổ có chút bất đắc dĩ nghĩ như vậy. Rồi sau đó, cũng không do dự nữa, lúc này ngồi ngay ngắn hỗn độn thanh liên trên, bắt đầu lần này tu hành. Phải biết, cho dù là tu sĩ tầm thường ba thi hợp nhất, đều là độ khó kinh người. Mà Tam Thế Phật Thân phương pháp tu hành, vốn là so ba thi chi đạo càng có hơn. Cho nên, Trần Cổ sắc mặt nghiêm trọng, tinh tâm ngưng thần, không dám có chút sơ sẩy cùng thất thần. Báo thân, ứng thân, pháp thân, từng cái nổi lên, vắt ngang ở Trần Cổ sau lưng, uy nghiêm hạo đãng, thần thánh dị thường. Rồi sau đó, nhưng thấy từng mảng lớn pháp tắc trật tự lưu chuyển, lôi cuốn Tam Thế Phật Thân, liền bắt đầu dung hợp. Vâng. Lần này, thanh thế to lớn, một đạo đạo pháp tắc trật tự va chạm, thiên âm đình thai nhức óc. Trần Cổ cũng là cho mày. Trong cõi minh minh, hắn quả nhiên cảm nhận được một loại không lời nào có thể diễn tả được cực lớn lực cản, tựa hồ không cho phép hắn Tam Thế Phật Thân hợp nhất. Nhưng sau một khắc, Trần Cổ Tâm đọc động một cái. Chỉ một thoáng, 24 phẩm hỗn độn thanh liên bạo trán thần uy, ánh chiếu hư không, huyền diệu tuyệt luân. Công đức kim quang, kinh thế bạch quang, nghiệp hỏa hồng quang, diệt thế hắc quang. Một đạo đạo hào quang hòa hợp mà ra, đan vào phát hỏa. Trong mơ hồ, liền thôi sinh ra một loại nặng nề tuyệt luân hỗn độn khí tức. Phản bản quy nguyên, cực điểm thăng hoa. Đang ở hỗn độn thanh liên gia chỉ dưới, Trần Cổ quanh thân vô cùng vô tận pháp tắc trật tự, rốt cuộc đạt thành nào đó huyền diệu thăng bằng cùng thế. Báo, ứng, pháp, ba loại khí tức từ từ hòa làm một thể. Trong nháy mắt, Trần Cổ nguyên bản hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ cảnh giới, cũng mãnh đột sát. Đạo quả càng thêm rạng rỡ, khí cơ càng thêm hùng hồn. Đến đây, Trần Cổ hoàn toàn tam thế Phật thân hợp nhất, tấn nhập hỗn nguyên kim tiên tuột cùng cảnh giới. Tự thân sức chiến đấu cũng chợt tăng gần như gấp 10 lần. Như vậy tăng lên, đã là kinh thế hai tụ. Dù sao, hỗn nguyên kim tiên đối ứng chuẩn thánh, mỗi một tia rất nhỏ tăng lên, đều là khác nhau trời vực. Càng không cần phải nói gần như gấp 10 lần sức chiến đấu tăng gọn. Vậy mà, Trần Cổ từ đột phá trong thức tỉnh, lại không nhịn được thở dài nói, "Ô, chẳng qua là tăng lên gấp 10 lần tả hữu sao?" "Ai, khổ a khổ a. Cái này hỗn nguyên kim tiên tăng lên, thật đúng là chật vật." Dĩ nhiên, lời tuy như vậy, nhưng Trần Cổ mặt mày trong, lại có không che giấu được nét cười. Bây giờ thuộc về hỗn nguyên kim tiên tuyệt cùng, cũng liền mang ý nghĩa khoảng cách chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, tiến hơn một bước. Tuy theo, Trần Cổ lại là trong lòng hơi động, liên tưởng đến bình thường chúng sinh tu hành ba thi chi đạo. Ta đã tam thế Phật thân hợp nhất, sức chiến đấu đạt được như vậy tăng lên. Ba thi chi đạo, nếu là cũng có thể hợp nhất vậy, nói vậy cũng sẽ không quá kém. Chẳng qua là đáng tiếc. Trần Cổ tự lẩm bẩm. Ba thi có thể hay không hợp nhất, trong đó trên lệch không nói cũng hiểu. Đáng tiếc chính là, đương thời huyền môn 6 thánh trong, cũng không một người có thể làm được. Ngay cả cao hơn Hồng Vân, cũng là không thể nào biết được. Chẳng lẽ đây cũng là thiên đạo với trong cõi minh minh hạn chế sao? Trần Cổ làm ra suy luận như vậy, không khỏi cảm thấy trận trận kinh hãi. Thân là thánh nhân, đều không cách nào ba thi hợp nhất. Cái này tự nhiên không phải tự thân theo hầu, hay hoặc là thiên tư có hạn. Duy nhất có thể nói xuôi được giải thích, cũng chỉ có thiên đạo không ai biết đến hạn chế. Nhưng lại đang làm gì vậy? Thiên đạo ý chí có thể giao cho thánh nhân bị, lại không cho bọn họ ba thi hợp nhất. Cái nghi vấn này, không người có thể giải đáp, cũng không phải lập tức Trần Cổ có thể chạm đến mặt ân. Chỉ chốc lát sau, hắn lắc đầu một cái, định không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ đã đột phá xong, cũng nên xuất động, tiếp tục vì Hồng Vân tìm công đức đi. Nghĩ đến chỗ này, Trần Cổ lúc này lên đường, chỉ trong một ý niệm liền biến mất ở đạo trường của mình trong. Bên kia, Hồng Vân cũng ở đây này trong đạo trường, nhắm mắt ngồi ngay ngắn, khe nhíu mày, giống như nghĩ ngợi. Thành thánh, Vân đạo rốt cuộc nên làm như thế nào đâu? Hồng Vân trong miệng tự lẩm bẩm. Mặc dù trước đó Trần Cổ nói qua, còn có biện pháp cho hắn tích góp công đức, nhưng Hồng Vân thân là đỉnh cấp tiên tiên đại năng, tự nhiên cũng không thể nằm ngang, yên lặng chờ Trần Cổ trợ giúp. Cho nên, chính hắn cũng ở đây chăm chiều nghĩ ngợi. Chẳng qua là, mặc cho hắn khổ tư hồi lâu, cuối cùng nhưng vẫn là không bắt được trọng điểm, đầu óc mơ hồ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên. "Ha ha, Hồng Vân đạo hữu cần gì phải như vậy xoắn xuýt?" Nghe vậy, Hồng Vân kinh hãi, chăm chú nhìn lại, lúc này mới thấy rõ, lại là Trần Cổ, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh mình. Hồng Vân trong lòng càng thêm chấn động. Phải biết, bây giờ Hồng Vân đã là á thánh tu vi, nhưng trước đó, hắn lại vẫn là không có chút nào cảm ứng cùng phát hiện. Khó có thể tưởng tượng, Trần Cổ tu vi rốt cuộc kinh khủng cỡ nào. Cẩn thận cảm ứng dưới, Hồng Vân lúc này mới kinh dị phát hiện, Trần Cổ dưới mắt tiến thêm một bước, đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên tột cùng cảnh giới. Chúc mừng Trần Cổ đạo hữu làm tiếp đột phá. Hỗn Nguyên Kim Tiên tột cùng, quả thật là sâu không lường được. Ngay cả bần đạo cái này á thánh cảnh, đều có chút so với không kịp a. Hồng Vân tràn đầy kính trọng nói, mà cái này, cũng giống vậy có thể nói là Hỗn Nguyên chi đạo cùng tiên đạo giữa chênh lệch. Nghe nói thế, Trần Cổ cười nhạt một tiếng. Ha ha, đạo hữu nói quá lời. Đối với Hồng Vân khen ngợi, hắn cũng không có đắc ý vong hình, lộ ra rất là bình tĩnh. Ngừng nói, Trần Cổ lại tiếp tục nói, dưới mắt bọn ta cũng có thể lên đường, vì đạo hữu lại tìm công đức. Lời vừa nói ra, Hồng Vân nhất thời ánh mắt sáng choang. Hắn tự nhiên không kịp chờ đợi, không hề nói nhảm, lúc này đi theo Trần Cổ lên đường. Chúng rượu chi môn mở ra, hai người một bước bước vào trong đó. Nhưng sau một khắc, Hồng Vân tái hiện xuất thân tới, không khỏi sửng sốt một chút, rồi sau đó đầy mặt ngạc nhiên. Cái này, đây là vô tận huyết hải. Không sai. Hồng Vân thấy được, một cái chớp mắt, mình đã là đưa thân vào vô tận trong biển máu. Quanh mình, vô cùng vô tận đoán niệm, oan hồn đan bảo. Ẩm phong trận trận, mù sương đằng đẵng, cho người ta một loại quỷ quật yêu dị cảm giác. Hồng Vân đầu óc mơ hồ, không hiểu Trần Cổ đem bản thân mang đến nơi này có dụng ý gì. Nhưng vào lúc này, Trần Cổ cũng không mất cơ hội mở miệng nói ra, "Ha ha, tới đây chính là vì làm cho đạo hữu độ hóa nơi đây oan hồn. Đây chính là thu hoạch công đức cơ hội tốt. Đây chính là Trần Cổ dụng ý." Nhưng nghe được nói thế, Hồng Vân nét mặt lại càng thêm cổ quái. Cái này có chút không ổn đâu. Dù sao, cái này vô tận huyết hải thế nhưng là Minh Hà đạo hữu đạo chẳng chỗ. Hồng Vân chần chờ, mặt lộ vẻ lo âu. Dù là hắn một lòng mong muốn chứng đạo thành thánh, nhưng cũng cảm thấy hành động này tựa hồ có chút quá không giảng lý. Cái này không phải tương đương với xông vào Minh Hà lao tổ nhà, cướp đoạt này cơ duyên sao? Vậy mà, đối với lần này, Trần Cổ chẳng qua là ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua trong huyết hải tâm phương hướng. Rồi sau đó, liền lạnh nhạt cười nói, Hồng Vân đạo hữu không cần phải lo lắng. Bổ tọa tự sẽ vì đạo hữu hộ đạo. Sau đó, đạo hữu chỉ cần ở chỗ này, an tâm ngâm tụng ta Phật môn diệu pháp, độ hóa vong hồn chính là. Cùng lúc đó, đạo hữu cần trong lòng thời khắc nhớ tới, chúng sinh đều khổ, những sinh linh này đều là ngày xưa ôm hận vẫn diệt, thê thảm không dứt. Mà ngay cả là thân tử đạo tiêu, cũng hồn không về chỗ. Nếu có thể có một môn tử sinh luân chuyển phương pháp, mới là những thứ này oan hồn tốt nhất thuộc về. Trần Cổ sau mấy câu nói, vẻ mặt nghiêm trọng, nghiền ngẫm. Nghe vậy, Hồng Vân nghe đầu góc mơ hồ. Hắn cũng không biết Trần Cổ đã nói hồn không về chỗ cùng với cái gọi là tử sinh luân chuyển vân vân, đến tột cùng là ý gì vị. Bất quá, lời đã đến nước này, hắn cũng không còn từ chối. Nếu như thế, Bần đạo liền cảm ơn Trần Cổ đạo hữu. Hồng Vân tràn đầy cảm kích nói, hành động này, Trần Cổ là vì bản thân, thậm chí không tiếc đắc tội Minh Hà lão tổ. Hồng Vân còn có cái gì tốt nói? Dứt tiếng, hắn cũng không lãng phí thời gian nữa. Ngồi ngay ngắn ở vô tận trong biển máu, Hồng Vân mở miệng yếu ớt. Tiên âm truyền ra, vang dội ở vô tận trong biển máu, lúc này bắt đầu siêu độ hoàn hồn, tịnh hóa hoán niệm. Mà Trần Cổ, thời là giống vậy ngồi ngay ngắn một bên, khí tức vững vàng, bắt đầu vì Hồng Vân hộ đạo. Cùng lúc đó, vô tận trong huyết hải tâm, Minh Hà lão tổ ngồi ngay ngắn, chau mày, ánh mắt âm trầm mà nhìn xem bên kia. Nơi đó, chính là Trần Cổ cùng Hồng Vân hai người thân hình chỗ. Đáng ghét, đáng ghét. Trần Cổ, Hồng Vân, bọn ngươi thực tại khinh người quá đáng. Minh Hà quanh thân huyết thần tử bạo dũng, hắn nghiến răng nghiến lợi tự lẩm bẩm. Bá đạo, ngông cuồng. Thậm chí có thể nói, đây chính là trắng trợn khiêu khích. Phải biết, Minh Hà lão tổ thân là đương thời đứng đầu đại năng, đi lại giữa thiên địa, người nào không cho hắn ba phần mặt mũi. Vô tận huyết hải, càng làm cho tầm thường sinh linh không dám đặt chân. Nhưng từ cổ chí kim, cũng chỉ có Trần Cổ một người, cả gan như thế không chút kiêng kỵ. Ban đầu tới trước, không nói lời gì địa cấp đi bản thân thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Bây giờ, càng là mang theo Hồng Vân, nên ngang tới trước, siêu độ trong huyết hải vô số oan hồn. Như vậy tư thế, không biết, còn tưởng rằng cái này huyết hải chính là Trần Cổ đạo chẳng đâu. Càng mấu chốt chính là, từ đầu chí cuối, Trần Cổ thậm chí cũng không có cân bản thân chào hỏi. Làm người tức giận, thật sự là làm người tức giận. Nhưng Minh Hà lão tổ mặc dù nghiến răng nghiến lợi, muốn rách cả mí mắt, nhưng cuối cùng, cũng chỉ là vô năng cuồng nộ mà thôi. Hắn tức tối mà nhìn chằm chằm vào Trần Cổ hai người, cũng không dám có hành động gì. Không cần nói nhiều, Minh Hà cũng đã hiểu Trần Cổ hai người tới trước dụng ý cái này sóng, chính là vì để cho Hồng Vân chứng đạo thành thánh, vô luận là đối với Hồng Vân hay là đối với Tây Phương, đều là ý nghĩa trọng đại. Nguyên nhân chính là này, Trần Cổ mới cho thấy trước giờ chưa từng có bá đạo tư thế, chính là vì tỏ rõ, chuyện này không cho bất luận kẻ nào cái dối. Kể từ đó, mình nếu là dám ra tay vậy, tất nhiên sẽ nên đón Trần Cổ hung hăng nhất công sát. Sắc mặt biến huyễn hồi lâu, Minh Hà lão tổ chúng quy chỉ có thể là im hơi lặng tiếng. 5 tháng đội vã, 1000 năm, 2000 năm, 3.0005. Bất chi bất giác, Hồng Vân siêu độ trong biển máu oan hồn đã là trọn vẹn vạn năm năm tháng. Vạn năm trong, oán niệm, oan hồn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Một màn này thấy Minh Hà lão tổ đau lòng bật phần. Đó cũng đều là hắn bản nguyên a mà lần này siêu độ cũng sát thực hiệu quả kinh người. Từng kia từng sợi công đức hiện lên, khiến cho Hồng Vân khí tức càng thêm bằng bạc, hùng hồn, khoảng cách thánh nhân cảnh cũng càng thêm đến gần. Bất quá, chứng đạo thành thánh cơ hội vẫn vậy chưa từng giáng lâm. Đối với lần này, Trần Cổ sắc mặt lạnh nhạt, không đổi chút nào. Ngược lại, Trần Cổ ánh mắt thậm chí không có chú ý Hồng Vân tăng lên, mà là thỉnh thoảng nhìn về phía vô tận trong biển máu. Đợi đến kia một người tới trước, nói vậy mới là Hồng Vân đạo hữu chứng đạo thành thánh chân chính điểm giới hạn a. Trong Trần Cổ tâm nghĩ như vậy, loại ý nghĩ này, Hồng Vân cũng không biết, liền xem như biết, cũng chỉ là đầu óc mơ hồ, không hiểu Trần Cổ trong miệng đã nói một người kia, đến tột cùng là phương nào cường giả. Bất quá, lần này, Trần Cổ chờ đợi cũng không có kéo dài quá lâu. Một ngày, Trần Cổ tâm có cảm giác, cặp mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía vô tận huyết hải ra. Quả nhiên, chỉ thấy một đạo bóng dáng, chẳng biết lúc nào đã từ đằng xa mà tới, mặt lộ vẻ trầm tư. Ở này quanh thân, cũng không có cái gì to lớn pháp tắc trật tự lưu chuyển. Nhưng chính là một màn này, để cho Trần Cổ nhất thời mừng lớn. Đến rồi. Trong lòng hắn đại động, biết mình chỗ chờ người, rốt cuộc tới trước. Nhưng một màn này mặc dù là Trần Cổ mong đợi, vậy mà ngay sau đó, Trần Cổ tâm động một cái, hoàn toàn trực tiếp che giấu thân hình, biến mất tại nguyên chỗ, tựa hồ cũng không muốn đối mặt người tới. Không gì khác, đây là thuộc về Hồng Vân đại cơ duyên, cũng là để cho Hồng Vân chứng đạo lớn nhất hy vọng. Tự nhiên, Trần Cổ cũng không thò một chân vào, cũng chính là theo Trần Cổ biến mất đồng thời, rốt cuộc vô tận huyết hải ra đạo thân ảnh kia từ từ đến gần, mà cách rất gần mới có thể thấy rõ, người tới không phải người khác, chính là Vu tộc 12 tổ Vu một trong hậu thổ. Giờ phút này, hậu thổ nhìn về phía vô tận huyết hải, cũng là sắc mặt đại động. Chương 262, Hồng Vân cảm tạ ơn nước, hậu thổ nộ đạo. Chương 262, Hồng Vân cảm tạ ơn nước, hậu thổ nộ đạo. Hồng Vân đạo hữu. Hậu thổ ánh mắt rơi vào Hồng Vân trên thân, tuyệt mỹ trên mặt hơi kinh ngạc chi sắc. Trên thực tế, hậu thổ trước chuyến này tới, cũng là trong lòng mơ hồ có cảm ứng. Tựa hồ chính mình đạo, không hề ở trong Vu tộc. Cho nên, hậu thổ lúc này mới men theo trong lòng cảm ngộ, một đường đi tới cái này vô tận huyết hải chung quanh. Không nghĩ tới, nhưng ở này gặp được Hồng Vân. Hai cái cũng không thuộc về vô tận huyết hải cường giả gặp nhau, hậu thổ tự nhiên kinh ngạc không hiểu. Cùng lúc đó, nàng cũng đã chú ý tới Hồng Vân cử động. Từng mảng lớn oán niệm bị tịnh hóa, oan hồn cũng bị không ngừng độ hóa. Xem một màn này, hậu thổ mỹ mâu rủ xuống, thoáng qua sâu sắc thương xót chi sắc. Trước đó, Trần Cổ từng khuyến cáo 12 tổ Vu đám người, nói Vu tộc sát khí quá nặng, trong 12 tổ Vu chú trọng tự thân đức hạnh. Khi đó, hậu thổ cũng đã như có điều suy nghĩ. Ngày hôm nay cảnh tượng trước mắt thì càng là vô cùng hình tượng cụ thể hóa, khiến cho hậu thổ rõ ràng cảm nhận được những thứ kia oán niệm không cam lòng cùng thê lương. Nhìn một chút, hậu thổ liền không khỏi rơi vào trầm tư. Mà đổi thành một bên, hai mắt khép hờ Hồng Vân, lúc này cũng là chân mày khẽ động. Hắn cũng đã cảm ứng được, có những cường giả khác tới trước. Mặt mang nghi ngờ mở hai mắt ra, Hồng Vân cũng làm tức thấy được hậu thổ bóng dáng. Nguyên lai là hậu thổ đạo hữu, bần đạo Hồng Vân hữu lễ. Hồng Vân vội vàng đứng dậy, hơi khom người thi lễ. Đối với hậu thổ như vậy đương thời ít có thần nữ đại năng, Hồng Vân cũng là cực kỳ kính trọng. Hơn nữa hắn cùng với người vì thiện tính tình, tự nhiên chưa dám lãnh đạo. Nghe nói thế, hậu thổ cũng phản ứng kịp. Bản cung hậu thổ, ra mắt Hồng Vân đạo hữu. Nàng tùy theo đáp lễ. Ngừng nói, hậu thổ lại có chút tò mò địa tiếp tục nói, bản cung vô tâm dưới, du lịch đến chỗ này. Nhưng không nghĩ ở chỗ này nhìn thấy Hồng Vân đạo hữu. Không biết đạo hữu ở chỗ này, vì chuyện gì? Hậu thổ hỏi nghi ngờ trong lòng. Dựa theo lẽ thường mà nói, Hồng Vân đã gia nhập Tây Phương Phật môn, nên ở bên trong Phật môn tu hành mới là. Huống chi, cái này Vô Tận Huyết Hải chính là Minh Hà làm chủ, làm sao sẽ cho phép Hồng Vân trước đó như vậy siêu độ oan hồn cử động đâu? Nghe vậy, Hồng Vân bốn phía đảo mắt một cái, lúc này mới tràn đầy kinh ngạc phát hiện, Trần Khổ vậy mà đã không biết tung tích. A, Trần Khổ đạo hữu đi hướng nơi nào? Hồng Vân cảm thấy một bức. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là Trần Khổ có lẽ có chuyện nào khác muốn làm. Vì vậy, phục hồi tinh thần lại, Hồng Vân cũng làm là sẽ quay về lên tiếng, hậu thổ đạo hữu lại nhìn, cái này vô tận trong biển máu, vô số sinh linh oan hồn hội tụ, tuyên cổ không tan. Bọn họ khi còn sống, chính là bị cuốn vào các loại đại chiến trong, không được an bình. Mà chết rồi, chân linh vẫn còn nếu bị kẹt ở cái này trong biển máu, thật sự là thế thảm. Cho nên, bần đạo tới đây, độ hóa những vong linh này, mong ước có thể có một bên chết mất sau thuộc về nơi, cũng tốt kết thúc những thứ này oan hồn thống khổ mới là. Hồng Vân sắc mặt nghiêm nghị, dù gì nói. Vậy mà, mấy câu nói này vừa ra khỏi miệng. Đối diện, hậu thổ nhất thời sắc mặt lộ vẻ xúc động. Vì sau khi chết vong linh, tìm một phương thuộc về nơi. Cái này, thật sự là chúng sinh chưa bao giờ tưởng tượng ra chuyện. Dù sao, ở đương thời Hồng Hoang sinh linh trong nhận thức biết, mặc cho ngươi tu vi thông thiên tuyệt địa, chỉ khi nào thân tử đạo tiêu, vậy thì mang ý nghĩa chân chính chung kết. Cực ít có người nghĩ tới, những vong linh này cũng cần có thuộc về chỗ sao? Trong lúc nhất thời, hậu thổ bị xúc động mạnh. Cái này, Hồng Vân đạo hữu lần này lồng ngực quả nhiên to lớn. Có thể vì những thứ này oan hồn thiết tượng, thực tại khó được. Hậu thổ xuất phát từ nội tâm địa thở dài nói, chẳng qua là, đối mặt hậu thổ như vậy khen ngợi, Hồng Vân nhất thời mặt mơ hơi đỏ, có chút ngượng ngùng cảm giác. Ha ha, đây cũng không phải là bần đạo nghĩ đến. Chuyện này chính là Trần Khổ đạo hữu sở nộ, mà để cho bần đạo tới làm. Bần đạo tự thân cũng không có lớn như vậy bản lãnh. Hồng Vân cũng không tham công, nói rõ sự thật. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục nói, Trần Khổ đạo hữu như vậy chính là vì để cho bần đạo thu hoạch công đức. Cho tới nay, bần đạo sở thụ Trần Khổ đạo hữu ân đức, thế nhưng là vô cùng vô tận. Cũng chỉ có sớm chứng đạo thành thánh, chậm rãi báo đáp. Lần này, Hồng Vân trong giọng nói tràn đầy cảm khái ý vị, lộ vẻ xúc động, cảm kích. Không nói qua trường chút nào, cho tới nay, Trần Khổ cứu tính mạng hắn, giúp hắn tu hành Phật pháp, sáng tạo Phật văn. Cùng với hôm nay trở lại cái này vô tận trong biển máu, tích lũy công đức. Cái này cọc cọc, từng món một, đều là khó có thể nói nên lời cực lớn ân tình. Dưới so sánh, cho dù là cùng Hồng Vân chí giao chấn nguyên tử, ân tình cũng không kịp Trần Khổ sâu. Hồng Vân xưa nay hiền hòa thân thiện, như vậy tính tình, cũng để cho hắn càng thêm hiểu cảm tạ ân đức. Cho nên, cho dù là đối mặt hậu thổ cái này, người ngoài hắn cũng là không che giấu chút nào, cực kỳ lộ vẻ xúc động biểu đạt bản thân đối với Trần Khổ cảm kích. Có thể tưởng tượng được, ngay cả là chứng đạo thành thánh sau, Hồng Vân cũng tất nhiên sẽ không có cái gì hài lòng, có thể cùng Trần Khổ, hoặc là nói cùng Phật môn cùng tiến lùi, chung sinh tử. Mà nghe nguyên do trong đó, hậu thổ đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng lộ ra lau một cái thoải mái vẻ mặt. Nguyên lai đây cũng là Trần Khổ thủ bút. Kể từ đó, ngược lại càng thêm hợp lý. Trần Khổ đạo hữu, đúng là thế gian ít có đại trí tuệ người. Thiên tư chắc tuyệt, làm việc chu toàn, thật là muôn đời ít có tồn tại a. Hậu thổ nói thế, đồng dạng cũng là phát ra từ thật lòng. Vũ tộc một phương, mặc dù cùng Trần Khổ chung sống không tính quá nhiều, nhưng vô luận là ban đầu các loại pháp tắc nghiền ép, liên tiếp bại 12 tổ vu, hay là cựu chuyển huyền công vân vân, mỗi một sự kiện đều là để cho 12 tổ vu thán phục không thôi. Ngoài ra, hậu thổ trong lòng còn có ý tưởng, cũng không nói thẳng ra. Đó chính là, Trần Khổ tuy là văn bối, nhưng như vậy hết sức tương trợ Hồng Vân, khiến cho một từng bước hướng chứng đạo thành thánh mà đi. Theo một ý nghĩa nào đó, loại này thu hẹp lòng người thủ đoạn, cũng có thể nói đỉnh cấp. Thậm chí ngay cả Đế Tuấn Thái Nhất đám người, cũng không thể sánh bằng. Dù sao, yêu đình mạnh, phần lớn nguyên nhân cũng chỉ là Đế Tuấn Thái Nhất đám người cứng rắn uy hiếp yêu tộc sinh linh, khiến cho người sau không thể không khuất phục mà thôi. Nhưng dưới mắt, Hồng Vân đối với Tây Phương Phật môn, nhưng là chân chính một lòng mở dạng, không có lòng khác. Hai người so sánh, lập tức phân cao thấp. Chỉ chốc lát sau, hậu thổ mới phục hồi tinh thần lại. Đông Dương, trong lòng của nàng, một loại trước giờ chưa từng có thần dị cảm ứng, nhất thời sinh ra. Độ hóa bán niệm, khiến cho oan hồn có thể có thuộc về nơi. Cái này, chỉ một thoáng, hậu thổ chấn động trong lòng, khó có thể bình phục. Hôm nay Hồng Vân cử động, cùng với hắn lúc trước đã nói, trong gói minh minh, tựa hồ cũng vì hậu thổ chỉ rõ phương hướng. Nàng mỹ mâu rủ xuống, lâm vào suy tư. Trong mơ hồ, hậu thổ gần như có thể xác định, khiến cho vong hồn có chút thuộc về, trong này ý nghĩa trước giờ chưa từng có trọng đại. Ngày xưa, ban cổ phụ thần lấy thân hóa thiên địa vạn vật, tạo phúc vạn tộc sinh linh. Đã như vậy, thế hệ chúng ta người đời sau, có hay không cũng có thể noi theo đâu. Trong lòng cảm ứng càng thêm rõ ràng, cũng càng thấu triệt. Nhất thời, hậu thổ hoàn toàn lâm vào ngộ đạo trong, kinh ngạc thất thần, như lão tăng nhập định bình thường. Một bên, xem hậu thổ như vậy thất thần bộ dáng, Hồng Vân có chút mà bức. Hậu thổ đạo hữu, hắn khẽ gọi một tiếng, nhưng hậu thổ cũng không có bất kỳ đáp lại. Ngược lại, chỉ thấy kỳ mỹ trong mắt, có không hiểu thần thái lưu chuyển. Đạo vận chìm nổi, pháp tắc kích động. Hồng Vân có thể nhìn ra được, hậu thổ trong mắt, thậm chí không chỉ có chẳng qua là nàng nắm trong tay đất pháp tắc, mà là có nhiều hơn huyền ảo tối tăm khí tức, cũng ở đây không ngừng hiện lên, dung nhập vào trong đó, khiến cho hậu thổ khí tức cả người cũng biến thành càng thêm huyền hoặc khó hiểu, không thể nói. Hậu thổ đạo hữu, đây là ngộ đạo. Hồng Vân thấp giọng nói thầm một câu. Thân là đứng đầu tiên tiên đại năng, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, hậu thổ như vậy chính là một loại thiên nhân giao chiến, với trong cõi minh minh ngộ đạo trạng thái. Đây cũng là để cho Hồng Vân có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Vu tộc, vậy mà cũng sẽ ngộ đạo sao? Ở chúng sinh nhận biết trong, vu tộc không sinh nguyên thần, vẫn luôn chẳng qua là dựa vào lớn mạnh thân sắc lực mà trở nên càng tăng mạnh hơn hành. Tổ vu ngộ đạo cũng là lần đầu tiên thấy. Bất quá, chính là bởi vì cảnh này cực kỳ hiếm thấy, nói không chừng đợi đến hậu thổ hiểu được lúc, cũng sẽ là trước giờ chưa từng có chuyện lớn. Âm thầm cảm khái một phen, Hồng Vân nhìn về phía hậu thổ, cũng không nhịn được mặt lộ lau một cái cười khổ. Ai? Xem ra lập tức cũng chỉ có thể vì hậu thổ đạo hữu hộ đạo. Hồng Vân có chút bất đắc dĩ. Chuyện này là sao? Hậu thổ không nói một lời, liền trực tiếp lâm vào ngộ đạo. Mà mình nếu là vì vậy bỏ qua một bên vậy, vạn nhất hậu thổ bị quấy rối, bản thân cái này cũng thuộc về nói thật không đi qua. Vì vậy, Hồng Vân cũng chỉ được ngồi ngay ngắn ở hậu thổ bên người, một bên tiếp tục siêu độ nơi đây hoan hồn, một bên chú ý hậu thổ khí tức biến hóa, cùng với hộ này không bị quấy rối. Ngoài ra, Hồng Vân nghi ngờ trong lòng tái hiện. Trần Cổ đạo hữu, rốt cuộc đi đâu đâu? Hồng Vân lần nữa đảo mắt một cái bốn phía, nhưng vẫn là không có chút nào phát hiện, thậm chí ngay cả Trần Khổ khí tức cũng không có cảm ứng được chút nào. Hắn cũng không biết. Lúc này, một phương không người phát hiện vết nứt không gian trong, Trần Khổ ngồi ngay ngắn, mặt lộ nét cười xem Hồng Vân vì hậu thổ hộ đạo một màn, âm thầm gật đầu. Ai? Khổ a khổ a. Hậu thổ chính là người mang tiên mệnh người, sinh ra chính là nhất định phải đánh thức nói, khai sáng địa phủ vô thượng tồn tại. Như thế tiên tiên phúc vận, thật đúng là để cho người lao ước đâu. Giờ khắc này, Trần Khổ tự lẩm bẩm, không thiếu có chút thở dài ý thế gian này. Hoặc giả không có ai so hắn càng rõ ràng hơn. Nói cuối cùng rồi sẽ xuất thế, mà này cũng chỉ có hậu thổ một người mới có thể đánh thức. Đây cũng là hậu thổ mệnh, bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế, càng không thể nhanh chân đến trước. Nói cách khác, hậu thổ kể từ xuất thế một khắc kia trở đi, liền đã nhất định chúng quy sáng lập địa phủ, thành tựu địa đạo thánh nhân mệnh số. So với thế gian 89/10 tu sĩ, có thể nói là thắng được triệu triệu lần, cũng không hề khoa trương. Bất quá, lời tuy như vậy, Trần Khổ cũng không có cái gì ước ao ghen tị cảm giác. Nói tuy mạnh, đúng là vẫn còn thuộc về hồng hoang trong thiên địa một bộ phận, cũng không phải thật sự là siêu thoát, mà chính Trần Khổ mục tiêu cũng là muốn chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn mới cố ý che giấu thân hình, khiến cho Hồng Vân độc đấu hậu thổ. Kể từ đó, hôm nay đã phát sinh hết thảy, chính là Hồng Vân một người đại cơ duyên. Nói một khi thức tỉnh, Hồng Vân cũng tất nhiên có thể chia cắt vô lượng công đức. Nếu không, Trần Khổ nếu là cũng ở đây một bên vậy, hậu thổ sợ là lý cũng sẽ không lý Hồng Vân. Loại ý nghĩ này nếu là bị cái khác đại năng cự phách biết được, nhất định muốn kinh ngạc muốn rơi cằm. Dù sao, công đức chi chân quý, không lời nào có thể diễn tả được. Đổi lại bất cứ người nào, đều là sẽ không kịp chờ đợi đem thu hoạch được trong tay của mình, há lại sẽ như vậy chắp tay để cho cùng người khác. Vậy mà, Trần Khổ cũng có lo nghĩ của mình. Ha ha, bổn tọa có nhân thư sinh tử bộ nơi tay, ngày sau mong muốn đạt được công đức, cũng là không khó. Huống chi, chỉ cần Hồng Vân đạo hữu có thể sớm ngày chứng đạo. Kể từ đó, bên trong Phật môn Tam Thánh trấn giữ, ta cũng có thể có nhiều thời gian hơn, hoàn toàn hiểu được Hôn Nguyên chi đạo. Không thể không nói, Trần Khổ cân nhắc, càng thêm lâu dài, cũng càng thêm chu toàn. Dưới mắt nhìn như là bản thân không tiếc bất cứ giá nào đang giúp đỡ Hồng Vân. Nhưng trên thực tế, hành động này cũng là vì tự thân tốt. Chỉ cần Phật môn có thể thật một môn tam thánh, đến lúc đó lại không bất kỳ cường giả cả gan trêu chọc. Vô luận là trọng trấn Tây Phương, hay là tăng cao tu vi, Trần Khổ cũng sẽ không cần nóng lòng nhất thời. Cho dù là hao phí vô số năm, đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đối với Trần Khổ mà nói, cũng có thể nói là không có vấn đề, hơn nữa cũng cực kỳ đáng giá. Nghĩ đến chỗ này, Trần Khổ trong thần thức chìm, nhìn một cái treo ở trong óc nhân tư sinh tử bộ. Có lẽ là cùng bên ngoài khí tức của mình, giờ phút này sinh tử bộ không ngừng tản mát ra huyền hoặc khó hiểu thần uy. Khó mà diễn tả bằng lời. Một đạo đạo quỷ dị không hiểu phù văn, cũng như ẩn như hiện. Điều này làm cho Trần Khổ lại một lần nữa cảm thán. Không hổ là cùng địa phủ phù hợp nhất nhân thư A. Bất quá, dưới mắt còn chưa phải là cái này nhân thư sinh tử bộ lúc xuất thế. Vì vậy, Trần Khổ bỏ đi tạm niệm, tiếp tục che giấu thân hình, ngắm nhìn bên ngoài cảnh tượng. Tới lúc này, Trần Khổ trong mắt cũng không nhịn được toát ra lau một cái vẻ chờ mong. Dù sao, địa phủ sáng lập, địa đạo thánh nhân xuất thế, đây chính là đủ để chấn động muôn đời năm tháng, để cho chúng sinh cũng hoàn toàn sôi trào chuyện lớn. Ngày hôm nay, bản thân sẽ phải chính mắt thấy. Dù là Trần Khổ, cũng không thể làm tiếp đến lạnh nhạt như nước. Bên ngoài, Hồng Vân siêu độ còn đang tiếp tục. Mà một bên, ở hắn hộ đạo dưới, hậu thổ quanh thân khí tức, cũng giống vậy càng thêm to lớn tuyệt luân, lại tối tăm như vực sâu. Ùng ùng. Tới sau đó, từng trận cực lớn thiên âm vang dội, từ hậu thổ quanh thân lan tràn mà ra, khiến cho Hồng Vân đều có chút không cách nào tinh tâm. Hắn chăm chú nhìn lại, tràn đầy kinh tiếc đan sen chi sắc. Cái này, đây là cái gì đạo vận? Rất là thần bí a. Hồng Vân thán phục, sắc mặt lộ vẻ xúc động. Dưới mắt, di bố tại hậu thổ quanh thân đạo vận đã trở nên cực kỳ xa lạ, thậm chí có thể nói là chưa bao giờ có. Dù là Hồng Vân kiến thức rộng, cũng là đầu óc mơ hồ, nhưng hắn nghi vấn, không người đáp lại. Sau một khắc, càng thêm kinh người biến hóa phát sinh. Chỉ thấy sẽ ở đó loại huyền diệu tuyệt luân, không thể nói lời đạo vận thần văn bao phủ dưới. Hậu thổ kia một đạo khuynh thế tuyệt mỹ bóng lụa, lúc này chợt bắt đầu biến ảo đứng lên. Trong nháy mắt, hậu thổ nghiêm nhiên giống như là một tôn hóa đá pho tượng bình thường. Nay mạn diệu trên thân hình, từng tầng một địa chốc ra, bộc ra. Xem một màn này, Hồng Vân con ngươi chợt co lại. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, Hồng Vân kiếp sợ đến tột cùng. Chương 263, chúng sinh thắng cục, tam thanh nghị luận, Minh Hà tức điên. Chương 263, chúng sinh thắng cục, tam thanh nghị luận, Minh Hà tức điên. Hậu thổ máu thịt còn đang chốc ra, thậm chí dần dần, này nguyên bản thân thể đã là dập dạp chẳng chịt dạng nước vô số. Vỡ vụn. Đây là một loại không thể nghịch hoàn toàn vỡ vụn. Xem một màn này, Hồng Vân hoàn toàn đã tê dần. Hậu thổ đạo hữu đây là cớ sao a? Nàng chẳng lẽ là bên giải? Vừa nghĩ đến đây, Hồng Vân sâu sắc hít sâu một hơi. Phải biết, vu tộc không sinh nguyên thần, thân xác một khi vỡ vụn, hủy diệt, cũng liền tương đương với chân chính thân tử đạo tiêu, không tồn tại nữa. Chẳng lẽ hậu thổ đây là không nghĩ ra, tới vô tận huyết hải nghĩ quẩn? Khiếp sợ, không thể tin. Hồng Vân trợn to hai mắt, rung động đến không ngậm được miệng, chẳng qua là kinh ngạc thất thần xem một màn này. Nhưng như vậy nghi ngờ, cũng không có kéo dài quá lâu. Nhưng vào lúc này, hậu thổ vỡ vụn thân thể quân thần, thần tính chói lọi lại càng thêm mênh mông bằng bạc, rạng rỡ chói mắt. Ngay sau đó, hậu thổ đột nhiên lên tiếng. Bản cung hậu thổ, hiện có cảm giác tại thế gian vong hồn không chỗ thuộc về, cho nên sẽ lấy thân hóa luân hồi, tiếp dẫn người chết, luân hồi chuyển thế, luân hồi trở thành tử sinh giao thế, vô cùng tận cũng. Lần này hậu thổ chính là đại đạo truyền âm. Này lời nói tuy nhẹ, giờ phút này lại như cựu thiên lôi đỉnh của cuộn, cuốn qua chư thiên vạn giới, kinh nhiếp thập phương chúng sinh, rõ ràng rơi vào đến mỗi một cái sinh linh trong hai. Lại không nói chúng sinh phản ứng như thế nào. Nghe nói thế, Hồng Vân đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng hiểu hậu thổ trong giọng nói ý tứ. Cái này như thế nào có thể a? Hậu thổ đạo hữu, mau dừng lại a. Kể từ đó, vân đạo chẳng phải là hại hậu thổ đạo hữu sao? Hồng Vân khó chịu cực kỳ, mặt đau lòng nhức góc địa liên tiếp kêu lên. Lấy thân hóa luân hồi, ngắn ngủi này năm chữ, nhưng ở Hồng Vân trong lòng, nhấc lên cực lớn sóng lớn. Nhưng ở Hồng Vân xem ra, đây cũng không phải là hậu thổ đại cơ duyên, ngược lại, mà là một trận tai nạn. Dù sao, ban đầu bản cổ đại thần đúng là như vậy, lấy thân hóa thiên địa vạn vật, mặc dù tạo phúc vạn linh, có bây giờ hồng hoang thiên địa, nhưng kết quả cuối cùng chính là bản cổ đại thần hình thần câu diệt, không còn sót lại gì. Chẳng lẽ nói, hôm nay hậu thổ lấy thân hóa luân hồi, nàng cũng liền sẽ như vậy hoàn toàn tiêu tán, tan thành mây khói sao? Nói như vậy, Hồng Vân trước đó vì hậu thổ hộ đạo, xác thực cũng không phải là thiện cử, ngược lại thì hại hậu thổ. Chẳng qua là, mặc cho Hồng Vân như thế nào kêu lên, trước mắt hậu thổ thân thể vỡ vụn, đã là thế không thể đỡ. Nay cả người máu thịt, lấy mắt thường có thể thấy được từng khúc chôn vùi vào trong hư vô. Xem một màn này, Hồng Vân càng là khẩn trương. Nhưng ngay lúc này, lúc trước che giấu thân hình Trần Khổ, rốt cuộc lần nữa hiện thân. Thấy Trần Khổ tái hiện, Hồng Vân giống như thấy được cứu tinh bình thường. Trần Khổ đạo hữu, việc lớn không tốt. Đạo hữu mau ra tay, cứu hậu thổ đạo hữu. Hồng Vân cơ hồ là tiềm thức nói như thế. Ở trong ấn tượng của hắn, Trần Khổ có thể nói là không gì không thể bình thường, thủ đoạn nghịch tiên. Vì vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Khổ mới có thể ra tay cứu hậu thổ, cũng vì nó nặng nặng thân xác. Nhưng không đợi Hồng Vân lời nói xong, Trần Khổ liền lắc đầu một cái. Hắn sát mặt bình tĩnh, cũng không có ra tay. Trầm ngâm chốc lát, Trần Khổ chẳng qua là nhìn về phía hậu thổ tiêu tán vị trí, trầm giọng nói, Hồng Vân đạo hữu không cần như vậy. Đây hết thảy đều là hậu thổ đạo hữu đạo. Lấy thân hóa luân hồi, độ hóa thế gian vong linh, thành luân hồi chuyện. Quyền này chính là hậu thổ đạo hữu sứ mạng, không thể sửa đổi. Nghe Trần Khổ đáp lại, Hồng Vân sắc mặt hơi trầm lại. Lại là như vậy. Hắn vẫn vậy có chút không thể tin. Dù sao, hậu thổ mặc dù thân là 12 tổ vu một trong, thực lực cũng hùng mạnh tuyệt luân. Nhưng này trung quy thân là nữ tử, lấy một vai lực, gánh vác như vậy kinh thế hai tộc sứ mạng. Thậm chí, giá cao chính là hy sinh tự thân. Đây hết thảy vẫn là quá mức rung động lòng người. Nhưng Hồng Vân cũng biết, Trần Khổ sẽ không dùng cái này đùa giỡn. Hắn nếu nói như vậy sự thật liền nhất định như vậy. Chỉ chốc lát sau, Hồng Vân mới có hơi bình phục lại tâm tình kích động. Nguyên lai hậu thổ đạo hữu, vậy mà người mang như vậy kinh thế sứ mạng. Hậu thổ nương nương từ bi, phúc phận tương sinh, bần đạo cảm phục không dứt. Hồng Vân ngược lại mặt lộ thở dài chi sắc, nói như thế. Hắn cũng biết, dựa theo Trần Khổ theo như lời nói. Như vậy, đây hết thể cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi, không cách nào thay đổi, càng không thể nào ngăn cản. Hơn nữa, góc độ nào đó mà nói, hậu thổ càng sớm lấy thân hóa luân hồi, cũng có thể sớm hơn địa giảm bất thế gian vô số vong linh thống khổ, khiến cho này không cần lại bị vô tận huyết hải chốt như vậy trói buộc, khốn đốn muôn đời. Lập tức, Hồng Vân cũng chỉ có thể đẩy mặt lộ vẻ xúc động, ánh mắt vô cùng kính trọng xem hậu thổ thân hình từ từ tiêu tán. Một bên, Trần Khổ cũng là ánh mắt nghiêm nghị, thâm thúy vô cùng, để cho người nhìn không thấu trong lòng đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, trong bàn cổ thánh điện, hậu thổ đại đạo truyền âm cũng đã truyền tới nơi này. Nghe vậy, Đế Giang, Trúc Cửu Âm 11 tổ vu sắc mặt động một cái. Ngay sau đó, con ngươi chợt co lại, kinh hãi đan sen. Không tốt, tiểu muội xảy ra chuyện. Đế Giang đột nhiên thét một tiếng kinh hãi. Lấy thân hóa luân hồi ý tứ, bọn họ không phải không hiểu. Hơn nữa, 12 tổ vu giữa tâm hữu linh tề, cho dù cách nhau thời không, cũng có thể sinh lòng cảm ứng. Bọn họ rõ ràng cảm ứng được, nhà mình hậu thổ tiểu muội khí tức đang từ từ tiêu tán. Khốn kiếp, chẳng lẽ là có người đối tiểu muội bất lợi? Đáng chết, vô luận như thế nào, tuyệt không thể để cho tiểu muội xảy ra chuyện. Mau xuất động, chạy tới vô tận huyết hải. Chúng tổ vu luôn miệng kêu lên, hay hoặc là giống giận, khiếp sợ, phẫn nộ, bi thương, các loại tâm tình xông lên đầu. 12 tổ vu thân như anh em, bọn họ tự nhiên không thôi thấy được hậu thổ tiêu tán. Cho dù là vì thiên địa chúng sinh, cũng không được. Hoặc là nói, ở đế giang đám người trong mắt, ngay cả là tạo phúc chúng sinh như vậy kinh thế cử chỉ, cũng chung quy không sánh bằng nhà mình tiểu muội tính mạng quan trọng hơn. Như vậy tình thân, cũng là thế gian hiếm thấy, để cho người lộ vẻ xúc động. Lời còn chưa dứt, đế giang vung tay lên, lúc này xây dựng không gian thông đạo, sẽ phải cùng cái khác tổ vu cùng nhau chạy tới vô tận huyết hải. Vậy mà, chúng tổ vu mới vừa một bước ra, tiến vào không gian thông đạo. Sau một khắc, vâng, không có dấu hiệu nào, một đạo cực lớn tiên âm nổ tung. 12 tổ vu thân hình hơi chậm lại. Không gì khác. Lúc này, chúng tổ vu rõ ràng cảm nhận được, trong cõi minh minh, có thiên đạo lực hiển hóa, vậy mà trực tiếp phong tỏa đế giang tế ra không gian thông đạo. Đây là đang ngăn trở bọn họ đi trước cứu viện hậu thổ. 12 tổ vu ngắn ngủi một bước. Ngay sau đó, càng thêm giận không kèm được, kêu la như sấm. Thiên đạo, ngươi lại dám như thế. Khốn kiếp, đừng vội ngăn trở bọn ta. Cậu công, Trúc Dung đám người, cũng không chút do dự ngửa đầu gầm thét, giận dữ mắng mỏ thiên đạo. Cùng lúc đó, mấy người rối rít ra tay. Lửa phát tắc, thủy chi phát tắc, hàn băng phát tắc, lôi đình phát tắc, các loại lực lượng phát tắc không giữ lại chút nào địa đổ xuống mà ra, cố gắng công phá thiên đạo lực tạo thành vết ngăn. Nhưng hành động này cũng là vô dụng, mặc cho một đạo đạo uy lực hùng hồn cuốn qua mà ra, nhưng cũng chỉ là đưa đến một đạo đạo sấm sét nổ vang, mà thiên đạo lực bền chắc không thể gãy, chặt chẽ ngăn trở 11 tổ vu thân hình sừng sững bất động, càng không cần phải nói tùy theo vỡ vụn. Đế Giang, Trúc Cửu Âm đám người ánh mắt trước giờ chưa từng có lạnh băng, nhìn thẳng trên 9 tầng trời, hoặc là nói là cùng thiên đạo ý chí cách không nhìn nhau, ánh mắt chỗ sâu cũng chỉ có một loại sâu sắc hận ý tôn trào, khó mà diễn tả bằng lời. Mặc cho bọn họ tức xì khói, bừng bừng lửa giận, cuối cùng là vô dụng. Trong lúc nhất thời, tràn đầy nóng nảy cùng khẩn cấp tâm tình lan tràn ở trong vu tộc. Bên kia, ngoài tam thập tam thiên, ở trong thiên đỉnh, cùng vu tộc nóng nảy, phẫn nộ bất động. Lúc này trong yêu đỉnh, đế tuấn thái nhất, thập đại yêu thánh đám người cũng là nhất phái vẻ mừng rỡ như điên. Lấy thân hóa luân hồi. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Hậu thổ một khi biến mất, 12 tổ vu mất đi một, ngày sau lại không biết là chúng ta yêu đỉnh đối thủ. Không sai không sai. Hôm nay hậu thổ thật là tự mình tìm đường chết, không oán được người ngoài a. Hừ, xem ra đây là cuối cùng cũng có trời phạt, giáng lâm ở vu tộc trên đầu. Thống quái, thật sự là thống quái a. Thập đại yêu thánh đám người đầy mặt mừng như điên, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Mấy người cười lớn nói như thế, không che giấu chút nào nhìn có chút hả hê. 12 tổ vu, người người hùng mạnh tuyệt luân. Còn nếu là hậu thổ hôm nay bỏ mình, đối với vu tộc mà nói, tất nhiên là một lần cực lớn suy yếu. Thân là không chết không thôi đối thủ, một màn này dĩ nhiên là yêu tộc rất muốn thấy được. Thập đại yêu thánh đám người rất tiếng. Cầm đầu thái nhất cũng là cười lạnh một tiếng. Hừ, diệu thay, hậu thổ vừa chết, kia đô thiên thần sát đại trận có thể hay không bố trí lại đi ra cũng là cái vấn đề, mà liền xem như có thể bố trí đi ra, uy lực cũng ắt sẽ giảm bớt nhiều. Chư vị, bọn ta mau tiếp tục đi sâu nghiên cứu, để cầu sớm ngày để cho cái này chu thiên sao trời cũng được một phương trận pháp. Đến lúc đó cứ kéo dài tình huống như thế, bọn ta đạp bằng bản cổ thánh điện, diệt tuyệt vu tộc một mạch, không thành vấn đề. Vu yêu hai tộc còn như vậy chấn động lớn như thế giữa thiên địa, càng là đã hoàn toàn sôi trào, một mảnh ồn ào khó có thể bình tĩnh. T. Hậu thổ tổ vu lấy thân hóa luân hồi. Cái này cái gọi là luân hồi, lại là ý gì? Cái này. Lúc trước nghe hậu thổ tổ vu nói, kia luân hồi chính là tử sinh giao thế chuyện. Nói như thế, từ đó về sau, tu sĩ chúng ta cho dù bỏ mình, cũng không còn là kết thúc. Ngược lại, chết đi người còn có thể chuyển tiếp, chúng tu một đời. Không thể tin nổi, đây đối với bọn ta mà nói, chính là to như trời phúc vận A. Hậu thổ tổ vu như vậy, chính là đại từ bi cử chỉ, bọn ta chúng sinh ngửa lại. Có cường giả cảm thấy kinh ngạc, không rõ nguyên do. Cũng có một chút sinh linh rất là bén nhạy, nhớ hậu thổ lúc trước vậy, người chết có thể chuyển kiếp. Điều này làm cho chúng sinh lộ vẻ xúc động không dứt, cảm phục và phần. Cho dù là một ít thường ngày cùng vu tộc không hề giao hảo đại năng cường giả, lúc này giống vậy ngửa lại hậu thổ phong thái, giọng điệu run rẩy, vẻ mặt kính sợ. Hậu thổ hành động hôm nay, xứng đáng chúng sinh như vậy kính trọng. Mà ngay sau đó, cũng có người chú ý tới vô tận huyết hải cảnh tượng. A, đó là Trần Khổ cùng Hồng Vân sao? Hôm nay hậu thổ tổ vu hành động này, hai người bọn họ vì sao cũng ở đây một bên? Chẳng lẽ chuyện hôm nay lại cùng Hồng Vân có quan hệ? Cái này, như hôm nay địa chi giữa, thật đúng là nơi nào có công đức, nơi đó liền có Hồng Vân bóng dáng a. Chúng sinh kinh ngạc không thôi, đầu óc mơ hồ. Bọn họ đã thấy Trần Khổ cùng Hồng Vân hai người bóng dáng, cho nên không khỏi cảm thấy không hiểu. Chẳng lẽ hậu thổ lấy thân hóa luân hồi, lại cùng Hồng Vân có quan hệ? Hoặc là nói, là cùng Trần Khổ có quan hệ. Nghi vấn như vậy, không chỉ có bình thường chúng sinh có. Trong Côn Luân Sơn, Tam Thanh cũng là chố mắt nhìn nhau, khen như mày, giống như trầm tư. Hôm nay đây hết thảy, thật là Trần Khổ sớm có bố cục sao? Chẳng lẽ tiểu tử kia đã trước hạn nắm được hậu thổ gặp nhau lấy thân hóa luân hồi chuyện? Thông Thiên tự lẩm bẩm, kinh ngạc không thôi. So với tầm thường chúng sinh, Tam Thanh tự nhiên cảm ứng được nhiều hơn. Bọn họ cũng biết, trước đó Trần Khổ, Hồng Vân hai người, trước với hậu thổ đến vô tận trong biển máu. Rồi sau đó, Hồng Vân tịnh hóa hoán nghiệm, độ hóa hoan hồn, lại vô tình gặp được hậu thổ vân vân, Tam Thanh đều là lòng biết rõ. Nhưng Tam Thanh không nghi ngờ chút nào, hậu thổ lấy thân hóa luân hồi, tất nhiên sẽ liên lụy đến vô lượng công đức. Nếu như nói đây hết thảy cũng chỉ là trùng hợp vậy, cũng không tránh khỏi có chút quá mạnh mẽ. Cho nên, Thông Thiên mới làm ra như vậy suy đoán. Nói cách khác, Thông Thiên mơ hồ cảm thấy, Trần Cổ đã sớm biết hậu thổ lấy thân hóa luân hồi chuyện. Vì vậy, lúc này mới dắt Hồng Vân đi trước Vô Tận Huyết Hải, vì chính là chờ hậu thổ tiến về, chia cắt đợt sóng này công đức. Bất quá, Thông Thiên vừa dứt lời, một bên lão tử liền không chút nghĩ ngợi lắc đầu một cái. Không thể nào, cái này tuyệt đối không thể. Cái gọi là luân hồi chuyện, bọn ta đều là chưa bao giờ nghe. Trước đó, cũng chưa từng có bất kỳ cảm ứng. Kia Trần Cổ lại có thể trước hạn nắm được, chẳng lẽ hắn so với ta chờ thánh nhân còn phải thủ đoạn kinh người không được? Lão tử không chút do dự phủ nhận Thông Thiên suy đoán. Đùa gì thế? Thánh nhân cũng không có thể trước hạn biết chuyện, Trần Cổ lại có thể bị bậc tiên tri. Nếu nói như thế, muốn bọn họ những thứ này thánh nhân còn có gì dùng? Vì vậy, lão tử tự nhiên không thể tin. Dứt lời, Nguyên Thủy cũng mở miệng phụ họa nói, Thái thượng đại huynh nói không sai. Lấy bổn tọa xem ra, chuyện hôm nay bất quá chẳng qua là kia Trần Cổ hai người đánh bậy đánh bạ mà thôi. Hừ, nói trắng ra, chẳng qua là hai người kia vận khí thật tốt mà thôi. Nguyên Thủy giống vậy không tin Trần Cổ có thể như vậy người tiên, nhưng trong giọng nói cũng không khỏi có chút vị chua. Vừa nghĩ tới Hồng Vân đám người lại phải thu hoạch công đức, cũng không nhịn được để cho Nguyên Thủy âm thầm có chút không cam lòng. Nghe nhà mình hai vị huynh trưởng cũng liên tiếp phản bác, Thông Thiên sắc mặt hơi trầm lại, tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng hồi lâu hắn hay là rơi vào trầm mặc, không cần phải nhiều lời nữa, lại nói vô tận trong biển máu. Đối với chúng sinh thắng phục, cùng với Tam Thanh nghị luận vân vân, Trần Cổ cùng Hồng Vân cũng không để ý tới. Giờ phút này, hậu thổ thân hình đã hoàn toàn tiêu tán, không còn tồn tại. Như vậy cảnh tượng, giống như là này chưa từng tồn tại vậy. Xem một màn này, Hồng Vân sắc mặt tạm đạm, vẫn vậy tràn đầy thương cảm, không nói một lời. Thấy vậy, Trần Cổ cũng biết, Hồng Vân còn ham sâu đang vì hậu thổ hộ đạo, lại làm hại này tiêu tán tự trách trong. Hồng Vân đạo hưu không cần suy nghĩ nhiều. Cái này là hậu thổ đạo hưu sứ mạng, cũng không phải là ngươi hại hắn. Trần Cổ an ủi, để cho Hồng Vân sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn, trong lòng tựa hồ cũng tốt bị một chút. Vậy mà, Hồng Vân từ từ thoải mái. Nhưng giờ phút này, mặt khác, lại có người đã sắp muốn chọc giận điên rồi. Vô tận trong huyết hải tâm, Minh Hà lao tổ sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi. A, bọn ngươi thật là khinh người quá đáng. Chương 264, Minh Hà muốn hủy diệt lục đạo luân hồi, lá bài tẩy huyết hải phù đồ. Chương 264, Minh Hà muốn hủy diệt lục đạo luân hồi, lá bài tẩy huyết hải phù đồ. Minh Hà lao tổ muốn rách cả mí mắt, đơn giản tức chết. Mà lời còn chưa dứt, hắn đã là giáp ngút trời thế, trực tiếp giáng lâm ở Trần Cổ đám người trước mặt. Ở sau lưng hắn, vô số tu la tộc sinh linh đi theo, người người đều là lệ khí nồng đậm, để cho nhân vọng trong lòng phát rét. Hậu thổ, ngươi đừng mơ tưởng ở chỗ này sáng lập cái gọi là luân hồi. Minh Hà lão tổ cực kỳ dữ dằn, vừa mới hiện thân, hắn liền không nhịn được gầm lên. Rồi sau đó, ngay sau đó liền trực tiếp ra tay, đầy trời khí huyết sát tuôn trào, che khuất bầu trời, nhấc lên ngút trời đại khủng bố, vô cùng uy áp trùng trùng điệp điệp đè ép xuống, liền muốn tan biến trong cõi minh minh như vậy đạo vận, cũng tức luân hồi nói vận. Nói cách khác, Minh Hà lão tổ hành động này chính là ở phá hư luân hồi, ngăn cản này chân chính thành hình. Biến cố bất thình lình, để cho Hồng Vân sắc mặt đại biến, sợ tái mặt. Minh Hà đạo hữu, vì sao? Hồng Vân kêu lên. Phải biết, lúc này giữa thiên địa, chúng sinh đều ở ngựa lệ hậu thổ, khen ngợi này tạo phúc chúng sinh, thậm chí không tiếc hy sinh tự thân lăng nhiên đại nghĩa. Mà Minh Hà lại muốn ngang nhiên xuất thế, ngăn cản luân hồi. Cái này chẳng phải là coi trời bằng vùng sao? Nhưng giờ phút này Minh Hà lão tổ, nghiêm nhiên đã là giận không kèm được. Hắn căn bản không để ý tới Hồng Vân vậy, triển lộ ra chưa từng có cường thế một mặt. Thấy vậy, Trần Cổ cũng là phản ứng cực nhanh. Hừ lạnh một tiếng, Trần Cổ cũng không chút do dự ra tay. Một trường tế ra, Như Lai thần trưởng triển lộ ngút trời thần uy. Oanh! Chỉ một thoáng, Như Lai thần trưởng rơi xuống, Minh Hà lao tổ thân hình chợt sực lại, khó hơn nữa tiến lên nửa phần. Về phần nhiều hơn tu la tộc sinh linh, thì thôi đã bị Trần Cổ quanh thân dạng dỡ Phật quang mà khiếp sợ, sững sờ ở tại chỗ, chần chờ cũng không dám ra tay. Làm xong đây hết thảy, Trần Cổ lúc này mới ánh mắt thâm thúy, vừa tối ngậm lau một cái uy hiếp nhìn về phía Minh Hà lao tổ. Ai? Minh Hà, ngươi tại sao phải khổ như vậy đâu? Trần Cổ thở dài một tiếng, nói như thế. Trên thực tế, Trần Cổ sớm có dự liệu, cho nên mới có thể nhanh chóng như vậy địa làm ra phản ứng, ngăn trở Minh Hà lao tổ cử động. Nghe Trần Cổ vậy, Minh Hà lao tổ sắc mặt càng thêm âm trầm. Trần Cổ, ngươi lại vẫn dám chất vấn bổn tọa. Hừ, ngày xưa ngươi không nói lời gì, cướp đoạt bổn tọa thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Trước đó lại dắt Hồng Vân tới trước, siêu độ ta trong biển máu oan hồn. Cái này cọc, từng món một, đều là ở suy yếu bổn tọa bản nguyên. Ngày hôm nay, luân hồi nếu là thành hình, bổn tọa huyết hải căn cơ cũng đem bị hủy trong chốc lát. Ngươi cho dù thân là thánh nhân đệ tử, cũng không thể như vậy khinh người quá đáng. Minh Hà lão tổ tức xì khói địa nói như thế, từng chữ từng câu, có thể nói là khắp huyết tố cáo bình thường. Phẫn uất, quá oan uổng. Đối với Minh Hà lão tổ mà nói, Trần Cổ đây chính là bắt lấy một mình hắn, vào chỗ chết chộp ai trước đó các loại. Minh Hà im hơi lặng tiếng, cũng là thì thôi. Nhưng luân hồi sắp sáng lập, khiến cho Minh Hà cảm nhận được một loại trước giờ chưa từng có đại nguy cơ. Luân hồi một khi xuất thế, khắp vô tận huyết hải đều sẽ hoàn toàn bị hủy trong chốc lát. Đến lúc đó, Minh Hà căn cơ cũng sẽ không phục tồn tại. Cái gọi là huyết hải không khô, Minh Hà bất tử, cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành một câu chuyện tiếu lâm. Điều này làm cho Minh Hà lão tổ há có thể tiếp tục nhẫn. Cho nên, dù là biết rõ Trần Khổ thực lực cường đại, Minh Hà cũng không nhịn được trực tiếp ra tay. Xem một màn này, nghe nữa được Minh Hà lão tổ vậy. Giữa thiên địa, vô số đại năng cự phách, tất cả đều là có chút không khỏi tức cười. Hắc hắc, nói như thế, cái này Minh Hà lão tổ thật đúng là đủ thảm a. Ai nói không phải đâu. Minh Hà một mực lánh đời không ra, dốc lòng tu hành. Ai có thể nghĩ tới, nhưng là bị Trần Khổ cái này sát tinh theo dõi. Ô, như Minh Hà lão tổ nói, kia Trần Khổ gây nên, cũng thật sự là có chút quá vô sỉ. Đây không phải là ức hiếp người đàng hoàng sao? Ừm. Ngươi nói Minh Hà lão tổ là người đàng hoàng. Chúng sinh lắc đầu bật cười, như vậy nghị luận ầm ĩ tự hỏi lòng, nếu là đem bản thân đổi thành Minh Hà lão tổ vị trí, chỉ sợ cũng đã sớm nghẹn mà chết. Thậm chí, một ít cường giả không che giấu được, trong lời nói cũng là ngay cả đạo Trần Khổ vô sỉ. Dĩ nhiên, đối với chúng sinh như vậy nghị luận, Trần Khổ cũng không thèm để ý vô sỉ. Không biết xấu hổ. Như vậy, ở hắn quá trình lớn lên trong, đã sớm nghe thành thói quen. Hoặc là nói, Trần Khổ nếu là thật sự quan tâm chúng sinh cái nhìn vậy, hắn cũng không thể nào có hôm nay thực lực như vậy cùng địa vị. Càng chưa nói, trong này hết thảy, người ngoài không biết được, duy hắn một người biết được. Cho nên, hắn mặt không biến sắc tim không đập. Trong sân, Trần Khổ chẳng qua là ngưng mắt nhìn Minh Hà lão tổ. Ai, khổ a khổ a. Hậu thổ đạo hữu đại nghĩa như vậy cử chỉ, làm sao lại không bị tất cả mọi người hiểu? Trần Khổ đầu tiên là thở dài một tiếng, tựa hồ vì hậu thổ mà cảm thấy chút không đáng giá. Rồi sau đó, hắn lúc này mới một bộ khuyên giọng điệu, nói với Minh Hà lão tổ, Minh Hà đạo hữu, ngày xưa bổn tọa liền từng đáp ứng, tặng cho ngươi một cơ duyên to lớn, để làm nghiệp hỏa hồng liên hồi báo. Ngày hôm nay, hậu thổ lấy thân hóa luân hồi, chính là ngươi đại cơ duyên đến a. Phải biết, hậu thổ đạo hữu hành động này, chính là tạo phúc thiên địa chúng sinh, chính là đại thiện, ắt sẽ đạt được liên tục không ngừng công đức. Mà luân hồi vừa là ở huyết hải sáng lập, Minh Hà đạo hữu ngươi tự nhiên cũng có thể được chia một bộ phận. Trần Khổ lộ ra rất là ngữ trọng tâm trường. Ngưng nói, hắn lại liên tưởng đến nhiều hơn, tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, luân hồi một khi sáng lập, sẽ có 6 đạo phân chia. Đến lúc đó, ngươi A Tu La nhất tộc cũng có thể nhập 6 đạo, trở thành 6 đạo một trong người bảo vệ. Đến lúc đó, ngươi dù tổn thất một chút huyết hải căn cơ, lại có thể không ngừng thu mạch nhiều hơn công đức. Như vậy, chẳng phải diệu hay? Trần Khổ giọng điệu bình tĩnh. Cái gọi là 6 đạo, chính là Thiên Thần đạo, A Tu La đạo, Nhân đạo, Súc Sinh đạo, Ngạ Quỷ đạo, Địa Ngục đạo. Đây hết thảy, đợi đến địa phủ sáng lập, tự nhiên sẽ xuất hiện. Vì vậy, dưới mắt Trần Khổ trước hạn nói ra, kể cũng không tính là tiết lộ thiên cơ. Nói thế cũng có thể nói là đã vì Minh Hà lão tổ chỉ rõ ngày sau phương hướng. Nhưng vừa dứt lời, Minh Hà lão tổ tiện lợi tức giận phản bác, ngươi chớ nên ở chỗ này ăn không nói có. Hừ, cái gì 6 đạo một trong, đừng mơ tưởng lừa gạt bổn tọa. Minh Hà lão tổ trực tiếp quát tay, hoàn toàn không tin Trần Khổ nói. Thứ nhất, cái gọi là luân hồi chi đạo, vốn là trước giờ chưa từng có, để cho chúng sinh cũng cảm thấy xa lạ. Thứ hai, bây giờ luân hồi chưa thành hình, Trần Khổ liền dám nói chi chuẩn xác nói gì 6 đạo. Cái này để người ta có thể nào tin tưởng? Hơn nữa cho tới nay, Trần Khổ ở chúng sinh trong lòng nhân phẩm cũng xác thực tính không được quá tốt. Vì vậy, Minh Hà căn bản không cần suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp xác nhận, Trần Khổ tất nhiên là ở ăn không nói có, mong muốn gạt gẫm bản thân. Nghe Minh Hà vậy, Trần Khổ mặt lộ sầu khổ. Vậy làm sao? Chính mình nói lời nói thật, Minh Hà cũng không tin đâu. Nhưng ngay sau đó, Trần Khổ cũng theo đó bình thường trở lại. Hậu thổ mới vừa lấy thân hóa luân hồi, thậm chí còn chưa hoàn toàn thành hình. Chúng sinh không hề hiểu, tín nhiệm cũng là hợp tình lý. Trên thực tế, liền xem như luân hồi sáng lập sau, chúng sinh cũng cần thời gian nhất định mới có thể đối này có hiểu biết. Mong muốn thuyết phục Minh Hà lão tổ, xem ra là có chút không thể thực hiện được. Khổ a, một ngày này có thể nói là Trần Khổ nói khổ lượng quá tiêu chuẩn một ngày. Hán định không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Minh Hà. Nói như thế, Minh Hà đạo hữu là muốn cố ý mà vì? Hắn nhẹ giọng hỏi. Vừa dứt lời, Minh Hà lão tổ sắc mặt lạnh lùng, không chút lay động. Hôm nay cái này cái gọi là luân hồi, đừng mơ tưởng thành hình. Hắn mở miệng như thế, biểu lộ quyết tâm của mình, ngăn trở luân hồi thành hình, ra sức bảo vệ vô tận huyết hải. Đối với lần này, Trần Khổ cũng không ngoài ý muốn. Mà thôi, đã như vậy, bổ tọa cũng không thể tha cho ngươi phá hư luân hồi. Vậy thì chỉ có đánh một trận. Trần Khổ tiếng nói rơi xuống, này quanh thân cũng nhất thời cuốn qua ra trận trận to lớn khí tức, làm người chấn động cả hư phách. Một màn này, để cho chúng sinh sắc mặt lẫm liệt. Trần Khổ như vậy, nghiễm nhiên là nên vì hậu thổ hộ đạo, thậm chí không tiếp dính dấp trong đó, sẽ cùng Minh Hà đại chiến một trận á. Trong lúc nhất thời, chúng sinh không khỏi mặt lộ lau một cái hiểu ý nét cười. Trần Khổ người này, tuy nói thường ngày làm việc có chút vô sỉ, nhưng hắn ngược lại rất hiểu được bác mỹ nhân trái tim. Ngày xưa vì hy hòa thường hy, không tiếc cương yêu đỉnh đông đảo cường giả. Hôm nay vì hậu thổ, lại phải giận chiến Minh Hà lão tổ. Cái này nếu như bị hậu thổ biết được, còn không biết thì như thế nào cảm động đâu. Dĩ nhiên, cũng có một chút đại năng sắc mặt nghiêm trọng. Bọn họ biết, Trần Khổ hành động này, tuyệt không chẳng qua là vì bác mỹ nhân trái tim. Quan trọng hơn, đây chính là chia cắt luân hồi công đức cơ hội. Chẳng qua là, tầm thường cường giả mong muốn nhúng tay trong đó, còn không có tư cách đó đâu. Đang ở chúng sinh tâm niệm khác nhau trong. Trong biển máu, Minh Hà cũng đã tiêu hao hết kiên nhẫn, không còn nói nhảm. Hôm nay, bổn tọa cùng ngươi liều mạng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Rồi sau đó, Minh Hà đột nhiên ra tay. Hắn cũng không có trực tiếp công sát Trần Khổ. Dù sao nếu là luận thực lực bản thân, Minh Hà đã sớm không phải là đối thủ của Trần Khổ, một điểm này, ngày xưa từ lâu ẩn chứng. Chỉ thấy Minh Hà tay bấm ấn quyết, thả ra từng đạo huyễn hoặc khó hiểu đạo vận. Trong lúc nhất thời, vô tận trong biển máu, khí cơ bạo động. Triệu trượng khí huyết sát tuôn trào, dập trời ngập đất, vắt ngang trời cao. Ào ào ào. Giờ khắc này, chúng sinh rõ ràng nghe được trận trận sông lớn dâng trào tiếng vang dội, đinh tai nhức óc. Không chỉ có như vậy, đang ở Minh Hà câu động dưới, đầy trời khí huyết sắt đan vào chìm nổi, bay lên biến ảo. Không lâu lắm, lại có từng mảng lớn trận pháp uy tích nổi lên. Cùng lúc đó, Minh Hà lão tổ quát lên, cũng một lần nữa vang dội. Huyết Hải đại trận, một phương tuyệt thế đại trận, đột nhiên ở trong biển máu hiện ra. Trận pháp thanh thế hạo đãng, huyền ảo tối tăm, quỷ quệt khó lường. Nhưng này khủng bố thế, không thể nghi ngờ. Chỉ riêng là cảm thụ trong đó lưu chuyển khí cơ, chúng sinh đều chỉ cảm thấy cả người tóc gáy dựng thẳng, tim đập chân run. Mà Minh Hà thì đặt mình vào trong trận pháp. Ngay sau đó, đang ở trận pháp khí tức ra chỉ dưới, Minh Hà khí tức cũng bắt đầu liên tục tăng lên tấn mãnh. Ngày xưa noi theo nữ hoa, sáng tạo ra A Tu La nhất tộc, chẳng qua là khiến cho Minh Hà tu vi đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ. Nhưng hôm nay, trận pháp vận chuyển, Minh Hà khí tức một đường cao ca mạnh tiến. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, cảnh giới của hắn chấn động liền thẳng tới chuẩn thánh vô cùng. Chỉ một thoáng, chuẩn thánh tột cùng uy áp kích động mà ra, tịch quyển cửu thiên thập địa, kinh nhiếp vô số chúng sinh. Trong hoàng hốt, Minh Hà uy thế, thậm chí lấn át hết thảy. Xem cảnh tượng như vậy, chúng sinh kinh tiếc đan sen, không thể tin. T. Huyết Hải đại trận. Minh Hà lão tổ vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Nguyên tưởng rằng kia 1,396,000,000 huyết thần tử chính là Minh Hà cường đại nhất thần thông. Nhưng dưới mắt xem ra, cái này Huyết Hải đại trận uy lực hiển nhiên càng mạnh mẽ hơn a. Cái này Minh Hà lão tổ, thật là giấu đủ sâu. Trận này điều động cả tòa Huyết Hải lực, có thể nói là đem địa lợi chi ưu thế phát huy đến cực hạn. Chúng sinh không nhịn được thán phục. Muôn đời năm tháng tới nay, bọn họ chưa bao giờ biết qua Minh Hà lão tổ thi triển loại trận pháp này thủ đoạn. Cho nên, có thể nói là trước giờ chưa từng có cực lớn rung động. Đồng thời, Huyết Hải đại trận uy lực cũng để cho chúng sinh không thể không thán phục liên tiếp, âm thầm liễu lưới. Kia Minh Hà đã hoàn toàn cuồng bạo, không tiếc hết thảy. Kể từ đó, chân cổ sợ là có chút không cần lạc quan. Ngay sau đó, lại có đại năng cảm thán như thế đạo. Nhất thời, đưa đến vô số tu sĩ âm thầm gật đầu. Tuy nói Trần Khổ rất mạnh, chính là hồng hoang cực kỳ ít gặp Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả, nhưng Minh Hà dù sao ở vào chuẩn thánh tuyệt cùng. Mặt ngoài cảnh giới, hai người ngược lại chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng bây giờ chiến trường chính là ở vô tận trong biển máu, Minh Hà còn có đại trận gia trì. Sân nhà tác chiến, dĩ nhiên là chiếm hết ưu thế. Chúng sinh cũng là chuyện dĩ nhiên địa cho là, thế cục có chút bất lợi cho Trần Khổ. Về phần Trần Khổ, nhìn trước mắt Huyết Hải đại trận, Trần Khổ cũng là chân mày hơi nhíu. A, Huyết Hải đại trận sao? Hắn cũng hơi có chút kinh ngạc cảm giác. Bất quá, cũng mẹn mẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi. Trận pháp gia chỉ lại làm sao? Minh Hà mong muốn phá hư luân hồi, vẫn là không thể nào. Mà Trần Khổ như vậy lạnh nhạt tư thế, cũng hoàn toàn chọc giận Minh Hà. A, Minh Hà nổi giận gầm lên một tiếng. Tùy theo, chỉ thấy hắn vung tay lên. Cắt, cắt. Hai đạo tiếng xé gió vang dội, xuyên kim nước đá. Theo sát phía sau, chính là hai đạo xuyên thủng hư không hàn quang chợt hiện, hướng Trần Khổ bắn tới. Thấy vậy, Hồng Vân cả kinh. Trần Khổ đạo hữu cẩn thận. Đó là Nguyên Đồ, A Tị Song Kiếm. Hắn vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nguyên Đồ, A Tị Song Kiếm chính là Minh Hà lão tổ sen lẫn linh bảo, phong mang vô song, thế không thể đỡ. Càng mấu chốt chính là, cái này hai cái bảo kiếm, giết người không dính nhân quả, có thể nói là để cho vô số tu sĩ nghe mà biến sắc tồn tại đáng sợ. Mà trên thực tế, không cần Hồng Vân nhắc nhở, Trần Khổ cũng trong nháy mắt nhận ra Nguyên Đồ A Tị Song Kiếm. Không chút do dự, Trần Khổ tâm độc động một cái, trực tiếp tế ra Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Nhất thời, công đức kim quang bạo trán, lượng ngày hai chữ chiếu sáng rạng rỡ, treo cao hư không. Bang, bang. Hai đạo tiếng sắt thép va chạm vào rồi. Không huyền niệm chút nào, Nguyên Đồ A Tị Song Kiếm đột nhiên bay rất ra ngoài, trở về đến Minh Hà trong tay. Công đức chí bảo hiển hóa, cho dù là Nguyên Đồ A Tị đều xuất hiện, cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Mà một màn này, cũng để cho Minh Hà đột nhiên giật mình tỉnh lại. So đấu linh bảo, hắn tự nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ của Trần Khổ, thậm chí hai người hoàn toàn không thể sánh bằng. Minh Hà cũng là phản ứng cực nhanh. Huyết Hải Phù Đồ. Trong nháy mắt, Minh Hà lại tế ra một môn vô thượng khủng bố thần thông đại thuật. Trong nháy mắt, chúng sinh nhất để biến sắc, kinh hãi đan sen. Chương 265, Thiên đạo cối xoay tái hiện, Trần Khổ mượn bảo. Chương 265, Thiên đạo cối xoay tái hiện, Trần Khổ mượn bảo. Trong đại trận, Huyết Hải Phù Đồ hiển hóa. Một màn này, để cho ra đầu tê dại, vỡ gan tím mật. Không gì khác, ngay trong nháy mắt này, huyết khí như biển, sát khí ngất trời. Hô, hô. Từng trận gió rít hô hào, mang theo thê lương ý vị. Huyết hải sôi trào, trên dưới cuộn trào, máu đỏ chi sắt che mất trong phạm vi bán kính 10 triệu dặm bên trong hết thảy. Mà hết thảy này, vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó, chúng sinh rõ ràng thấy được, kia Huyết Hải Phù Đồ lại là 10 triệu tỷ 10 ngàn đạo ám niệm, oan hồn ngừng tụ mà thành. Giờ khắc này ở Minh Hà thuốc dục dưới, những thứ kia đã sớm chết đi vô tận 5 tháng oan hồn, lại giống như là lần nữa sống lại bình thường. Tương tự một hình tượng cụ thể hóa mặt mũi hiện ra, nhưng đều không ngoại lệ, mặt ngoài tỉnh cũng cực kỳ dữ tợn và mèo. Hung lệ, âm tàn. Tương tự một mồm máu cắn xé quanh mình hết thảy, tựa hồ ở hiện lộ rõ ràng này vẫn diệt trước đầy lòng không cam lòng cùng mà vẫn. Một màn này, bao nhiêu đáng sợ. Chúng sinh thấy vậy, không khỏi sâu sắc hít vào khí lạnh. T. Minh Hà vẫn còn có thủ đoạn. Huyết Hải đại trận, Huyết Hải Phù Đồ, cái này Minh Hà là muốn cùng Trần Khổ đánh nhau chết sống. Trời ơi, xem ra chuyện hôm nay, thật là đem Minh Hà bước đến không đường có thể lui. Không nghĩ tới, Minh Hà ở lâu trong biển máu, cứ ít hiển hóa bên ngoài, cũng là ở trong tối đâm đâm tích lũy như vậy kinh thế thủ đoạn. chúng sinh đều cảm thấy cực lớn hoảng sợ, khiếp sợ. Bọn họ nhìn ra được, tới lúc này, Minh Hà đã hoàn toàn là lưới rách cá chết, đồng quy vu tận lối đánh, hoặc là ngăn cản luân hồi sáng lập, hoặc là Minh Hà cũng không tiếc vì vậy bỏ mình, cũng phải cùng trận khổ trận chiến cuối cùng. Có thể nói, Minh Hà làm Hồng Hoang Thiên Địa nổi danh Trạch Nam đột nhiên cho thấy như vậy huyết tính kinh người một mặt, thật đúng là để cho chúng sinh cảm thấy ngoài ý muốn. Têu lên hơn, chúng sinh cũng càng thêm nín thở mà đợi, không chớp mắt. Minh Hà thủ đoạn đều xuất hiện, có thể hay không đủ nghịch chuyển thế cuộc, áp chế Trần Khổ chi vi đâu? Đang ở chúng sinh nhìn chăm chú dưới. Trong sân, đối mặt với huyết hải phù đồ như vậy đáng sợ thần thông, Trần Khổ cũng một lần nữa ra tay. Thiên đạo cối xoay, hiện. Tâm niệm vừa động, nhất thời, thiên đạo pháp tắc cùng cùng cuốn qua mà ra, mênh mông như vực sâu. Quen thuộc một màn tái hiện, thiên đạo pháp tắc không ngừng ngưng tụ, đan vào, biến hóa ra một phương cối xoay khổng lồ cảnh tượng. Rồi sau đó, cối xoay lại trở nên càng thêm ngưng thật mà u ám. Thiên đạo cối xoay thần thông tái xuất. Ngay sau đó, cối xoay che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp hướng huyết hải phù đồ, hoặc là nói là huyết hải đại trận chấn áp xuống. Vâng, vâng. Thiên đạo cối xoay chỗ đi qua, hư không ầm vang, từng khúc nổ tung, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ đi xuống. Như thế cảnh tượng, để cho chúng sinh lần nữa con ngươi trợn co lại, hoảng sợ không dứt. Bên kia, huyết hải đại trận cũng cực điểm thăng hoa, uy lực trước giờ chưa từng có đáng sợ. Đầy trời huyết quang cuốn ngược, trôn vùi cao vạn trượng này, quán thông hoàn vũ, cùng thiên đạo cối xoay triển khai kinh thiên động địa va chạm. Ùng ùng, thiên âm hạo đãng, đinh hai nhức óc. Tiếp quang lan tràn 10 triệu tỷ 10 ngàn dặm, bao phủ hoàn toàn trong sân hết thảy, khiến cho chúng sinh không cách nào nhìn thẳng. Thật là khủng khiếp đại chiến. Chẳng qua là không biết kết quả rốt cuộc như thế nào đây. Có đại năng kêu lên, mòn mỏi trông chờ. Chỉ chốc lát sau, nồng nặc mà hừng hực kết quang, rốt cuộc từ từ tiêu tán ở trong hư vô, lần nữa hiện lộ ra sân trong cảnh tượng. Trần Khổ thân hình sừng sững bất động, đạo bào không nhiễm một hạt bụi, ánh mắt lạnh lùng. Mà đối diện, Minh Hà lúc này thì sắc mặt đỏ lên, khí cơ phập phồng không chừng. Nếu là nhìn kỹ dưới, càng có thể phát hiện, này thân thể đều ở đây có chút run rẩy. Trong lúc nhất thời, chúng sinh biến sắc. Minh Hà muốn thua. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ thấy thiên đạo cối xoay ầm ầm rơi xuống. Chỉ một thoáng, nguyên bản to lớn tuyệt luân huyết hải đại trận, lúc này ầm ầm vỡ vụn. Một đạo đạo trận pháp uy tích, vì vậy tan rã, chôn vùi vào vô hình. Thiên đạo cối xoay dưới, huyết hải đại trận cũng không có thể chống đỡ ngăn cản. Trận pháp bị phá, Minh Hà lao tổ tràn đầy không cam lòng. A, ngươi! Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng tiếng nói vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy thiên đạo cối xoay thế đi không giảm, quần quần pháp tắc ánh sáng rũ xuống. Ngay sau đó, mất đi toàn bộ thủ đoạn Minh Hà lão tổ, khó mà chống đỡ nữa chút nào. Chúng sinh con ngươi chợt co lại thấy, này trong nháy mắt bị thiên đạo cối xoay nghiền sát, thân xác nổ tung, mưa máu bay tán loạn, dung nhập vào trong biển máu, trở thành một bộ phận. Nhưng còn không đợi chúng sinh nói gì, sau một khắc, trong biển máu lại là một đạo nồng nặc khí huyết sát ngưng kết. Bất quá trong chốc lát, Minh Hà lão tổ bóng dáng liền tái hiện mà ra. Huyết hải không khô, Minh Hà bất tử. Nói thế một lần nữa triển lộ ra như vậy kinh thế hãi tục hiệu quả. Vậy mà, Minh Hà lão tổ mặc dù đạp đất sống lại trở về, nhưng bất kỳ người cũng có thể nhìn ra được, này sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lụ bại. Minh Hà quanh thân càng là khí tức yếu đất, xa xa không đến đây trước tuột cùng lúc. Hiển nhiên, Minh Hà mặc dù có thể mượn huyết hải sống lại, nhưng đã là bị thương nặng, thực lực giảm đi nhiều. Chúng sinh im lặng. Giữa thiên địa, chỉ có yên tĩnh như chết lan tràn. Chúng sinh chẳng qua là trợn mắt há mồm xem một màn này, đã sớm trợn mắt há mồm, kinh ngạc thất thần. Minh Hà lão tổ mượn địa lợi, còn có huyết hải đại trận thủ đoạn như vậy ra chỉ. Cho dù như vậy, này kết quả sau cùng hay là thảm bại với Trần Khổ thủ hạ. Người sau dùng như vậy nghịch thiên thực lực, một lần nữa đổi mới chúng sinh nhận biết. Khó trách, khó trách Trần Khổ làm việc dám như thế bá đạo, hoặc là nói là không chút kiên kỵ mang Hồng Vân tới độ hóa oan hồn, cùng với vì hậu thổ hộ đạo, ra sức bảo vệ luân hồi bất diệt. Thực lực như vậy, chính là hắn lớn nhất lòng tin, cùng với tư cách. Chúng sinh như bị sét đánh. Cùng lúc đó, đương thời chư thánh cũng không bình tĩnh. Tu Di Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Ha ha, tiểu tử này lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật đúng là không an phận. Tiếp dẫn lắc đầu bật cười, như vậy tự lẩm bẩm. Trong miệng hắn đã nói, tự nhiên chính là Trần Khổ. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng không nghĩ tới, chuyện hôm nay sẽ huyên náo như vậy, thiên địa sôi trào, chúng sinh xôn xao. Bất quá, hai người không có chút nào vẻ lo âu. Cái gì huyết hải đại trận, huyết hải phù đồ? Ở nhà mình Đồ Nhi, sư điện, trước mặt, cuối cùng là không đáng chú ý thân là Trần Khổ sư tôn, sư thúc, tiếp dẫn chuẩn đề lại quá là rõ ràng Trần Khổ lá bài tẩy. Cho nên, từ đầu chí cuối, hai người bọn họ cũng không có lộ ra chút nào vẻ lo âu, càng không chuẩn bị tiến về huyết hải, tương trợ Trần Khổ. Thái Tố Thiên, Hoa Hoàng Cung. Nữ hoa lúc này mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ô, Trần Khổ sư điệt lại một lần nữa thắng. Xem ra, ngược lại không cần bản cung hiển hóa. Nữ hoa tự lẩm bẩm, chú ý vô tận trong huyết hải cảnh tượng. Từ trong giọng nói của nàng không khó nghe ra, trước đó nữ hoa đều đã chuẩn bị lên đường, giáng lâm trong biển máu. Mà này mục đích chính là vì che chở Trần Khổ chu toàn. Dù sao, lúc trước như vậy huyết hải đại trận, lại thêm huyết hải phù đồ đại thần thông, triển lộ ra ngút trời tàn sát ý, khó mà diễn tả bằng lời đại khủng bố. Nữ hoa cũng là có chút lo lắng Trần Khổ không địch lại, vì vậy đấm máu. Nhưng nữ hoa còn thiếu Trần Khổ nhân quả, tự nhiên không thể vì vậy xem Trần Khổ thân tử đạo tiêu. Bất quá, dưới mắt kết quả ngược lại để nữ hoa cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới đối mặt với cuồng bạo dưới, không tiếc hết thể Minh Hà lão tổ, Trần Khổ vẫn vậy cường thế tuyệt luân để ép đối phương. Nữ hoa lại tùy theo thở một hơi dài nhẹ nhõm, tự tự nhiên cũng sẽ không lại chuẩn bị tiến về huyết hải. Chẳng qua là, nữ hoa lúc này nhìn về phía Trần Khổ trong ánh mắt, có không hiểu dị thải lưu chuyển, khó mà diễn tả bằng lời. Côn Lôn Sơn, Tam Thanh sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt đều có lau một cái khó mà diễn tả bằng lời vẻ khiếp sợ. Tiểu tử này thiên đạo cối xay, tựa hồ so với lúc trước mạnh hơn. Lão tử trầm giọng mở miệng, ánh mắt thâm thúy. Ban đầu Tam Thanh đám người liền từng mắt thấy Trần Khổ thi triển thủ đoạn giống nhau, nhưng hôm nay tái hiện, thiên đạo cối xay bi lực cũng là tăng lên kinh người. Ý vị này, Trần Khổ đối với thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng thêm khắc sâu. Lão tử chấn động trong lòng, khó có thể bình phục. Dứt tiếng, một bên Nguyên Thủy cũng gật gật đầu. Người này tuy không phải thánh nhân, nhưng đã có thánh nhân lực. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Cũng may hắn không có cướp đoạt kia Hồng Vân Hồng Mông tử khí, nếu không, Nguyên Thủy vậy, để cho lão tử đều có chút kinh ngạc liếc mắt một cái người trước. Đáng sợ. Hắn biết rõ, từ Nguyên Thủy trong miệng nói ra hai chữ này, kỳ thực là một loại cực cao đánh giá. Không khó tưởng tượng, lúc này Nguyên Thủy cũng giống vậy rung động. Mà đối với Nguyên Thủy cũng không nói xong vậy, lão tử, thông thiên cũng biết nói bóng gió. Thật may là Trần Khổ không có Hồng Mông tử khí. Nếu không, lấy hắn như vậy nghịch thiên nền tảng cùng trời tư, chứng đạo thành thánh có thể nói là dễ dàng. Bởi như vậy, Trần Khổ lại thêm tiếp dẫn chuẩn đề, Tây Phương Phật môn cũng đã là xứng danh một môn tam thánh. Nơi nào còn có Hồng Vân chuyện gì? Thông Thiên thì không nhịn được hơi than thở một tiếng. Luân hồi sáng lập, chính là xu thế tất yếu, kia Minh Hà cũng là chơi ngu. Trận chiến ngày hôm nay, căn cơ đã phế, thật là đáng tiếc. Hiển nhiên, Thông Thiên nhìn rất là rõ ràng. Đây hết thảy, có thể nói đều là Minh Hà tự tìm. Thậm chí nói cách khác, dù là không có Trần Khổ hộ đạo, Minh Hà cũng không thể nào tùy tiện ngăn trở luân hồi thành hình. Đối với Thông Thiên cảm khái, lão tử, Nguyên Thủy hai người không gật không lắc. Ở trong mắt bọn họ, Minh Hà kết quả như thế nào, căn bản không đáng giá để ý, càng không đáng giá để bọn họ cảm thấy đáng tiếc. Bên kia, vô tận trong biển máu, Minh Hà mặt xám như cho tàn, trận pháp bị phá, hắn đã không có chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc tu vi. Đồng thời, nguyên bản căm căm chiến ý cũng hoàn toàn không còn sót lại gì. Nhưng vào lúc này, Trần Khổ lên tiếng, "Ai?" Bổ tọa vô tình ra tay. "Minh Hà đạo hữu, ngươi nói ngươi đây là sao khổ?" Hắn mặt bất đắc dĩ xem Minh Hà, nói như thế. Nghe vậy, Minh Hà lại không chút lay động, chẳng qua là lạnh lùng nhìn một cái Trần Khổ. Minh Hà giọng điệu tịch liêu mở miệng nói, "Trần Khổ, không cần nói nhảm. Hôm nay bản tọa tài nghệ không bằng người, ngươi muốn giết cứ giết, cần gì phải như vậy giả mù sa mưa. Hồng Hoang thiên địa, thực lực vi tôn. Bản thân như là đã bị thua, như vậy cũng chỉ có mặc cho Trần Khổ định đoạt phần." Minh Hà nói thế, nghiễm nhiên là đã chuẩn bị nhắm mắt chờ chết bộ dáng. Nhưng đối với Minh Hà phản ứng như thế, Trần Khổ chẳng qua là lắc đầu một cái, khẽ cười một tiếng. "Ha ha, bổn tọa đã nói, ngươi cùng A Tu La nhất tộc, đối với luân hồi chi đạo có đại tác dụng, há lại sẽ giết ngươi." Trần Khổ vậy, để cho Minh Hà lại là sửng sốt một chút, hồi lâu chưa tỉnh hồn lại. Hắn kinh ngạc không thôi xem người trước. Dưới mắt mình đã bị thua, sinh tử bất quá chỉ ở Trần Khổ chỉ trong một ý niệm. Nói cách khác, Trần Khổ căn bản không cần giả bộ cái gì. Người này thật không giết bản thân. Chẳng lẽ nói, Trần Khổ trước nói hết thảy đều là thật, cũng không phải là đang lừa dối bản thân sao? Hồi lâu, Minh Hà gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ngược lại hắn cũng đã vô lực phản kháng, chỉ đành phải là một bộ phó thác cho trời bộ dáng. Lần này, không còn gì khác biến cố phát sinh. Cũng không biết trải qua bao lâu, vô tận trong biển máu, có 6 đạo to lớn tuyệt luân khí tức đột nhiên bay lên. Trong lúc nhất thời, trong hư không vô số oan hồn, càng giống như là bị nào đó không hiểu hiệu triệu vậy, rối rít cùng kia 6 đạo khí tức sinh ra khó tả của mình. Trần Khổ biết, đó chính là lục đạo luân hồi ngưng tụ thành công. Chẳng qua là, luân hồi chi 6 đạo mặc dù sáng lập hoàn thành, vậy mà, đầy đủ địa phủ vẫn còn cũng không hình tượng cụ thể hóa hiện ra. Trầm ngâm chốc lát, Trần Khổ tựa hồ ý thức được nguyên nhân trong đó. Hắn gật gật đầu, rồi sau đó đột nhiên ngước mắt cửu thiên ra. "Sư tổ ở trên, van bối Trần Khổ, nay vì giúp nói đánh thức, mời sư tổ mượn cản khôn định dùng một chút." Trần Khổ chợt như thế đại đạo truyền âm. Trong lúc nhất thời, chúng sinh có chút một bước, sau đó mới hiểu được ý của hắn. Có thể làm cho Trần Khổ xưng là sư tổ, cũng chỉ có Hồng Quân đạo tổ. Trần Khổ đây là đang hướng Hồng Quân đạo tổ mượn bảo. Càn Khôn Đỉnh, là món đó có thể chuyển ngày mốt vì tiên tiên chí bảo Càn Khôn Đỉnh. Thì, tiểu tử này thật là khẩu khí thật là lớn a. Cho dù là ban đầu phân bảo nham phân bảo lúc, Hồng Quân đạo tổ cũng không từng đem Càn Khôn Đỉnh phân với những người khác, có thể nói vô cùng chân quý. Hôm nay, há lại sẽ cấp cho Trần Khổ người này. Chúng sinh nghị luận ầm ĩ, không che giấu chút nào trong lòng chấn động. Đối với Càn Khôn Đỉnh, chúng sinh cũng là sớm có nghe thấy, hoặc là nói hơi có biết được. Ngày xưa sang thế thanh liên vỡ vụn, hóa thành thế gian các loại linh bảo, mà trong đó đài sen rơi vào Hồng Hoang thiên địa, chính là hóa thành tiên tiên chí bảo Càn Khôn Đỉnh. Càn Khôn Đỉnh tác dụng cũng có thể nói kinh người, có để luyện linh bảo phẩm chất, chuyển ngày mốt vì tiên tiên công hiệu. Có thể nói, không thể nghi ngờ hùng mạnh, cũng là không thể nghi ngờ chân quý. Chúng sinh không hiểu, Trần Khổ vì sao phải mượn Càn Khôn Đỉnh. Đồng thời, một ít đại năng cũng mặt lộ vẻ khinh thường, cho là Trần Khổ hành động này, rõ ràng chính là tôm tép nhãi nhép. Đạo tổ cao cao tại thượng, há lại sẽ chú ý hắn một cái van bối đệ tử thỉnh cầu. Nhất thời, không chỉ là bình thường chúng sinh, các phe thánh nhân cũng giống vậy ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hỗn độn vực ngoại phương hướng. Hồi lâu, trên trời cao cũng không có động tĩnh gì. Quả nhiên chẳng qua là trò cười sao? Chúng sinh trong lòng đều không khỏi được sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhưng ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Ùng ùng. Một đoạn thời khắc, cửu thiên hoàn vũ trên, một đạo đinh thai nhức góc cực lớn thiên âm, đột nhiên nổ tung, như sấm rền quần quật, tịch quyển cửu thiên thập địa. Chúng sinh ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một phương vô cùng rộng rãi bóng tối, đã thình lình bao phủ xuống, thậm chí che cả nhật nguyệt ánh sáng. Chăm chú nhìn lại, đó chính là một tôn vô thượng cự đỉnh, chậm rãi giáng lâm. Trong nháy mắt, chúng sinh lại rung động đến tột cùng. Đạo tổ, vậy mà thật đáp lại. Chương 266, địa phủ ra, hậu thổ sống lại, chứng đạo thành thánh. Chương 266, địa phủ ra, hậu thổ sống lại, chứng đạo thành thánh. Một màn này, cực kỳ trang quan, để cho ra đầu nổ tung, chấn động trong lòng không dứt chăm chú nhìn lại, nhưng thấy càn khôn đỉnh to lớn vô cùng, chừng vạn trượng chi cự. Thân đỉnh trên, khắc ghi thái cực tám quẻ đồ án. Âm dương song ngư bao quanh, tụ thành mảng cốt. Tám mặt thân đỉnh, cũng chia nhóm càn khôn chấn tốn trở quái tượng. Hai lỗ hai tượng trưng thiên địa, bốn chân ám hợp bốn mùa. Nói tóm lại, tiên tiên chí bảo thần uy, giờ phút này triển lộ không bỏ sót. Chúng sinh rung động, trợn mắt nghẹn họng. Cái này, đạo tổ vậy mà thật đáp lại Trần Khổ tiểu tử kia. Hướng đạo tổ mượn bảo, Trần Khổ chỉ sợ cũng là muôn đời không hai duy nhất một người. Tiểu tử này, thật đúng là to như trời mặt mũi a. Thì, thay vì nói là Trần Khổ mặt mũi khá lớn, chẳng bằng nói là cái này luân hồi xuất thế, ý nghĩa quá mức kinh người. Một ít đại năng cự phách xì xào bàn tán. Có người thán phục với Trần Khổ mặt mũi to lớn, nhưng cũng có cường giả tâm tư thông minh, trong nháy mắt hiểu được. Hồng Quân đạo tổ sở dĩ thật mượn bảo càn khôn đỉnh, cũng không phải là hướng về phía Trần Khổ, mà là bởi vì luân hồi sáng lập đủ trọng yếu. Cái này cũng đưa đến chúng sinh rối rít gật đầu, đối với sắp sáng lập luân hồi chi đạo, có càng rõ ràng hơn nhận biết. Trong sân, Trần Khổ mặt mang nét cười, đối với đây hết thảy, tựa hồ cũng sớm có dự liệu, cho nên không hề cảm thấy bất ngờ, hoặc là ngạc nhiên. Hắn ngược lại nhìn về phía Hồng Vân, mở miệng nói, "Còn mời Hồng Vân đạo hữu ra tay, lấy chân hỏa giúp ta luyện hóa linh bảo." Trần Khổ vậy, để cho Hồng Vân sửng sốt một chút. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng Hồng Vân cũng không nhiều lời. Gật gật đầu, lúc này dựa theo Trần Khổ đã nói mà đi. Chỉ thấy miệng hắn nôn chân hỏa, bừng bừng thiêu đốt, vòng quanh ở càn khôn đỉnh trung quanh, thiêu đốt lấy cái này tiên tiên chí bảo. Hồng Vân vốn là tiên tiên thứ nhất đóa tường vân hóa hình, bản nguyên hóa lửa, tràn đầy thần thánh ý vị. Mà đang ở loại này chân hỏa thiêu đốt cùng quay nôn dưới, càn khôn đỉnh tái khởi biến hóa kinh người. Vành, đột ngột tiên âm nổ tung. Chỉ thấy lớn như thế thân đỉnh trên, từng mảng lớn phù văn rực rỡ, đi lại đứng lên, phản phất thức tỉnh bình thường. Xưa cũ cự đỉnh trên, như có tú tích chốc ra, hiển lộ rời núi sông nhật nguyệt chi văn. Một đạo đạo kim quang quấn quẩn, như rồng bay chiếm cứ, nương theo lấy xuyên kim nước đá, đinh thai nhức góc rồng ngầm văng rội. Thấy vậy, Trần Khổ cười một tiếng. Hắn biết, đến đây, cái này càn khôn đỉnh mới là bị chân chính kích hoạt lên. Rồi sau đó cũng không nói nhảm, chỉ thấy Trần Khổ bàn tay liên tiếp huy động. Chỉ một thoáng, một loại lại một loại thiên tài địa bảo, tiên kim thần thiết vân vân, đều bị hắn ném vào trong càn khôn đỉnh. Dĩ vãng du lịch, cùng với tu hành trong tích lũy, khiến cho Trần Khổ không chỉ có linh bảo nhiều. Loại này dùng để luyện khí tài liệu, cũng là đến không xuể, có thể so với một phương đỉnh cấp đạo thống. Không sai. Lần này, Trần Khổ chính là muốn mượn càn khôn đỉnh chi uy, luyện chế nhiều linh bảo. Lấy càn khôn đỉnh vì lò, Hồng Vân bản nguyên vì lửa, hiệu quả cũng thực kinh người. Không lâu lắm, nhưng thấy một phương cực lớn quan hải bắt ngang mà ra. Sơn môn đen nhánh, không khoát như vũ, cổ ý mê mang. Đó cũng không phải cái khác, chính là quỷ môn quan. Phải biết, U Minh địa phủ chưa bao giờ cũng có thể nói là từ không hóa có, cũng không quá đáng. Vì vậy, đời sau trong chúng sinh đều biết quỷ môn quan, Hoàng Tuyên Lộ, Vong Xuyên Hà vân vân, kỳ thực đều là linh bảo. Quả nhiên, kế quỷ môn quan sau, nhiều hơn khế hợp luân hồi linh bảo, cũng chậm rãi từ trong càn khôn đỉnh bay ra, hình tượng cụ thể hóa hiển hóa, diệu nhân mắt, làm người chấn động cả hồn phách. Hoàng Tuyên Lộ, ý là chúng sinh đời này phải đi cuối cùng một đoạn đường. Vong Xuyên Hà, không phải chuyển thế cô hồn giã quỷ, cần đầu nhập trong đó, chụp lại đời này tội lỗi. Tam Sinh Thạch, người mang thiện nghiệp giả, có thể thấy được kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Vãng Sinh Thạch. Nói tóm lại, các loại linh bảo có thể nói là để cho chúng sinh nhìn hoa cả mắt, cũng kinh hãi không thôi. Không gì khác, cái này càn khôn đỉnh luyện chế mà ra linh bảo, cũng không phải là hậu thiên linh bảo, mà là đều thuộc tiên thiên linh bảo nhóm. Lại, mỗi một kiện cũng cùng luân hồi nói vận kết hợp, tản mát ra bàng bạc khí cơ, để cho người khó có thể đo lường được. Cuối cùng, lại là một món linh bảo nổi lên. Mà món này linh bảo, bày biện ra tầng 18 thiên nguyên cảnh tượng. Mỗi một tầng trong, cũng hiển lộ nhượng lại người biến sắc các loại khúc hình. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là để cho đời sau chúng sinh nghe mà biến sắc tầng 18 địa ngục. Làm xong đây hết thảy, Trần Khổ nhìn chung quanh một cái trước mắt nhiều linh bảo. Luân hồi linh bảo đã tới đông đủ. Địa phủ, hiện. Hắn khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, luôn xuất phát tùy. Ùng ùng. Chỉ thấy vô tận huyết hải chung quanh, cảnh tượng đột nhiên kỳ biến. Một phương trước giờ chưa từng có đại giới, đột nhiên nổi lên. Cùng hồng hoang thiên địa thánh khiết an lành bất động. Này phương đại giới trong, chỉ có u ám thâm thúy, hàn khí tuôn trào, để cho người có loại thần hồn run rẩy cảm giác. Giờ khắc này, nói hoàn toàn thức tỉnh, U Minh địa phủ tự đi hiện lên. Cũng liền ở địa phủ hiện ra một sát na, quỷ môn quan, Hoàng Tuyên Lộ, Vong Xuyên Hà chờ linh bảo, cũng rối rít bị hút vào trong địa phủ. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, một phương đầy đủ địa phủ đại giới liền hoàn toàn thành hình. Chúng sinh đã sớm nhìn trợn mắt hốt hoồm, không thể tin nổi. Chẳng qua là, còn không đợi bọn họ thán phục cái gì, sau một khắc, Hồng Hoang Thiên Địa tái khởi càng thêm kinh thế biến hóa. Bành, 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 liên tiếp ba đạo thiên âm nổ tung, để cho chúng sinh cảm nhận được một loại lớn lao uy nghiêm, sát mặt lâm liệt, trong lòng chấn động. Trong chốc ngắn này, ngày địa hai đạo của mình, tiếng vang trầm đục không ngừng. Mà đạo thứ ba thiên âm cũng là đến từ trong nhân tộc. Điều này làm cho một ít đại năng mặt lộ vẻ kinh ngạc. tình huống gì? Chẳng lẽ trong nhân tộc cũng có đạo chấn động sao? Dưới mắt, chúng sinh đã không rảnh suy tư nguyên do trong đó. Nương theo lấy ngày, địa, người ba đạo đều xuất hiện. Rồi sau đó, mênh mông như vực sâu, vô cùng vô tận tiên thiên linh khí cũng từ trên 9 tầng trời chút xuống. Lần này linh khí độ dày đặc, trước giờ chưa từng có. Chúng sinh thậm chí có thể nghe được trong hư không ồn ào sông lớn hạo đám tiếng. Đó chính là tiên thiên linh khí hội tụ mà thành, ngưng là thật chất. Một ít nguyên bản gian khổ tu hành, lại chưa hóa hình yêu thú, linh căn trở, lúc này ở như vậy linh khí nồng nặc gồ sạch dưới, cũng rối rít đưa đến hóa hình lôi kiếp giáng lâm. Giữa thiên địa, có thể nói mỗi một chỗ đều có sinh linh nhờ vào đó hóa hình. Tu sĩ tầm thường nhất cử đánh vỡ tu hành công cụm, đạt được cảnh giới đột phá, càng là đến không xuể. T. Đây là hồng hoang tiên địa ở sinh trưởng. Có đại năng kêu lên, không che giấu được khiếp sợ cùng khó có thể tin. Linh khí chiếu xuống, chúng sinh tu được kích lợi. Đây chính là hồng hoang thiên địa ở sinh trưởng tượng trưng. Nói cách khác, trải qua chuyện này, cả tòa thiên địa bị cách đều sẽ tùy theo trở nên cao hơn. Không thể tin nổi. Cái này quá không thể tin nổi. Xem kinh thiên động địa như vậy cảnh tượng, chúng sinh trong mắt mong đợi cùng tò mò cũng càng thêm nồng nặng. T. Tạo phúc cả tòa thiên địa. Lần này luân hồi sáng lập, rốt cuộc có thể thu được mênh mông bực nào công đức? Có cường giả nói như thế, cũng gợi lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Xuống một khắc, phản phất chính là vì thỏa mãn chúng sinh tò mò bình thường. Hoàn vũ trên, thiên đạo có cảm giác oanh minh không nớt. Rồi sau đó, tử khí đi về đông mấy chục và dặm. Thiên đạo công đức, rốt cuộc vì vậy giáng lâm. Chúng sinh ngửa đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy như mộng như ảo, có một loại cảm giác không chân thật. Không gì khác, lần này công đức, trước giờ chưa từng có chi to lớn khôi hoàng. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô hạn. Ngay cả khắp trời cao đều bị này hoàn toàn che giấu. Không cần nói nhiều, công đức thông linh lúc này đã đảo quan xuống. Trong đó một thành rơi vào trần khổ trong cơ thể, còn nữa một thành rơi vào hồng vân trong cơ thể. Trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt hâm mộ ném đi. Mặc dù chỉ là một thành, nhưng so với Côn Bằng, Minh Hà chờ ban đầu thu hoạch, vẫn vậy muốn càng đa số hơn lần, thậm chí còn mười mấy lần. Ngay sau đó, lại là ba thành công đức rơi vào trong địa phủ. Công đức kim quang dung nhập vào dưới, trước đó trần khổ luyện chế ra tam sinh thạch, vong xuyên hà chờ tiên thiên linh bảo, cũng một lần nữa đạt được phẩm cấp tăng lên. Không lâu lắm, liền trở thành xứng danh công đức linh bảo. Lớn như thế trong địa phủ đều không ngoại lệ, đều vì công đức linh bảo. Có thể nói, cứ việc địa phủ mới vừa thành hình, nhưng như vậy nền tảng đã là thắng được nhiều thế gian đạo thống. Vậy mà, để cho chúng sinh nghi ngờ chính là, giờ phút này vẫn có 50 công đức treo cao, cũng không rơi vào bất luận kẻ nào, hay hoặc là trong địa phủ. Chúng sinh trố mắt nhìn nhau, không hiểu thiên đạo đây là ý gì. Ở nơi này dạng nghi ngờ trong, cuối cùng 50 công đức cũng rốt cuộc khoan thai rơi xuống. Nhưng này mục tiêu không phải trần khổ, không phải hồng vân, mà là đã chết đi hậu thổ. Chỉ thấy công đức ba phủ cuốn qua quanh mình 10 triệu dặm cương vực. Trong nháy mắt, hậu thổ đã vỡ vụn thân thể, giờ phút này bị lần nữa nâng lên, tụ lại ở một chỗ. Trên đó trầm xuống phủ đan vào biến hóa. Trong mơ hồ, vậy mà lần nữa tái tạo ra một bộ hậu thổ thân xác. T. Hậu thổ đây là muốn sống lại sao? Là, thì ra là như vậy. Phải biết, hậu thổ lấy thân hóa luân hồi, chính là luân hồi sáng lập công lao lớn nhất tồn tại, nàng lại có thể nào như vậy thân tử đạo tiêu? Xem ra đây là thiên đạo có cảm giác, lấy công đức nạp thể, muốn giúp đỡ sống lại. Chúng sinh bừng tỉnh, cũng đúng như bọn họ đã nói vậy. Công đức kim quang ánh chiếu dưới, hậu thổ thân hình càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm ngưng thật. Hơn nữa, so với ban đầu, lúc này hậu thổ thân xác rực rỡ, khí tức huyền diệu. Nàng đã không còn là thân thể máu thịt, mà là công đức thân thể. Nhất để cho chúng sinh ngoại ý muốn chính là, ở cái này đầy đủ mới hậu thổ trên thân hình, chúng sinh vậy mà cảm ứng được nguyên thần chấn động. Hiển nhiên, hậu thổ khởi tử hoàn sinh cũng phát sinh nào đó không thể tin nổi biến hóa, điền vào ban đầu không sinh nguyên thần duy nhất thiếu sót. Chúng sinh không nhịn được âm thầm thán phục, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hôm nay có thể nói là lại kiến thức đến thiên đạo công đức lại một loại diệu dụng. Mà mắt thấy hậu thổ sống lại, Vu Yêu hai tộc phản ứng, tự nhiên kịch liệt nhất. Trong bàn cổ thánh điện, nguyên bản còn mặt vội vàng, mong muốn đánh vỡ thiên đạo công cùng 11 tổ vu, lúc này đầy mặt mừng như điên, khó có thể tự kiềm chế. Tiểu muội không có bỏ mình. Trời ơi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tiểu muội không chỉ có không có bỏ mình, còn khai sáng ra địa phủ như vậy thế lực, cũng sinh ra nguyên thần. Ha ha, ta vu tộc thực lực át sẽ nhờ vào đó lần nữa tăng lên, có thể nhất cử đạp bằng kia yêu tộc. Đế Giang, Trúc Cửu Âm đám người ngửa mặt lên trời cười to, kích động bạt phần. 12 tổ vu thân như anh em. Hậu thổ sáng tạo ra thế lực, ở Đế Giang đám người xem ra, cũng là chuyện đương nhiên nên cùng vu tộc một mạch, cùng tiến lùi, chung sinh tử. Mà vậy cũng sẽ thành bọn họ đối phó yêu tộc cực lớn trợ lực. Chẳng qua là, bọn họ chưa dự đoán đến việc này tính nghiêm trọng. Bên kia, ngoài Tam thập Tam tiên, trong yêu đình, lúc này Đế Tuấn Thái Nhất, thập đại yêu thánh đám người, lúc này thì hoàn toàn luống cuống. Tình huống gì? Hậu thổ rõ ràng đã thân xác vỡ vụn, hoàn toàn bỏ mình, vì sao còn có thể sống lại? Cái này, chẳng lẽ bọn ta trước dự đoán cũng lỗi? Đây cũng không phải là vu tộc tai nạn, mà là to lớn cơ duyên. Kể từ đó, đối với bọn ta yêu tộc, ngược lại lại càng thêm bất lợi a. Yêu đình đám người cũng giống vậy nghị luận ầm ĩ, khó có thể bình tĩnh. Trước đó có bao nhiêu đắc ý, đám người dưới mắt liền có bao nhiêu hoảng sợ. Vu tộc một mạch vốn đã đủ hùng mạnh, hiện nay nếu là lại tăng thêm một phương này cái gọi là địa vị, yêu tộc lại nên như thế nào ứng đối? Chẳng qua là bất kể các phe phản ứng như thế nào, giờ phút này trong địa phủ, hậu thổ thân hình đã hoàn toàn hiện ra. Này hai tròng mắt khép hở, lại tự có một loại phong hoa tuyệt đại thần thái kích động, để cho chúng sinh thấy kinh ngạc thất thần. Mà bởi vì là tái tạo đạo thể, lúc này hậu thổ cũng không có bất kỳ tu vi khí tức, nhưng cái này cũng không hề là vấn đề. Thiên đạo công đức còn đang liên tục không ngừng địa rót vào hậu thổ trong cơ thể. Ngay sau đó, này khí tức đột nhiên bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Chẳng qua là trong chớp mắt, liền nhất cử bước vào đại la kim tiên cảnh. Mà cái loại đó điên cuồng tăng lên tốc độ, lại không có yếu bất chút nào. Trong đại la kim tiên kỳ, đại la kim tiên cuối cùng, chuẩn thánh sơ kỳ, chuẩn thánh hậu kỳ, chúng sinh mí mắt nhảy lên, xem một màn này, hoàn toàn đã tê dần. Đối với chúng sinh mà nói, mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên, đều có thể bị chật vật. Nhưng hôm nay hậu thổ, cảnh giới đột phá lại phảng phất uống nước bình thường, dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, liền thẳng tới chuẩn thánh tột cùng cảnh. Cũng là tới lúc này, này khí tức lớn mạnh tốc độ, rốt cuộc từ từ chậm lại. Chúng sinh trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt khác nhau. Cái này, chuẩn thánh tột cùng, cũng đã là hậu thổ cực hạn sao? Nàng khoảng cách chân chính thánh nhân cảnh, đã chỉ có khoảng cách nửa bước. Nhưng hậu thổ cũng không có hồng mông tử khí, nghĩ đến cuối cùng vẫn không cách nào chứng đạo a. Mặc dù chỉ là chuẩn thánh tột cùng, nhưng công đức nạp thể cũng để cho thực lực của nàng đủ kinh khủng. Cùng trong cảnh giới, sợ là vô địch hậu thế. Chúng sinh như vậy xì xào bàn tán, kinh ngạc không thôi. Giữa thiên địa cũng chỉ có Trần Khổ một người, giờ phút này vẫn vậy sắc mặt lạnh nhạt. Ha ha, không cách nào chứng đạo thành thánh. Điều này sao có thể? Trần Khổ tự lẩm bẩm một câu. Cũng chỉ có hắn rõ ràng, dưới mắt chuẩn thánh tột cùng cảnh giới, nhưng xa xa không phải hậu thổ cực hạn chỗ. Cơ hồ là ở trong lòng hắn sinh ra đạo này ý niệm trong nháy mắt. Ngay sau đó, hậu thổ chưa bình phục khí tức, một lần nữa ầm ầm tăng gọn, thế không thể đỡ. Ùng ùng. Lần này, giữa thiên địa, đạo âm ầm vang, để cho vô số sinh linh không một không cảm thấy ra đầu nổ tung, thần hồn run rẩy. Trước giờ chưa từng có đáng sợ uy áp cuốn qua ra, hiện lộ rõ ràng không thể nói lời cực lớn cảm giác áp bách. Không chỉ có như vậy, theo đạo âm ầm vang, các loại dị tượng cũng theo đó nổi lên. Thiên hoa diệu rơi, mặt đất nở sen vàng. Hào quang bay lên, thủy thải rũ xuống. Một cỗ vô thượng siêu nhiên khí tức, di bố tại 9 tầng trời 10 tầng đất, đưa đến vũ trụ chấn động, thiên địa vạn vật cộng minh. Hậu thổ muốn thành thánh. Trong lúc nhất thời, như vậy kêu lên bên tai không dứt. Chương 267, Phong Đô đại đế từ lâu tới, tiếp dẫn chuẩn đề mừng lớn. Chương 267, Phong Đô đại đế từ lâu tới, tiếp dẫn chuẩn đề mừng lớn. Như vậy dị tượng, đối với chúng sinh mà nói, đã sớm không còn xa lạ. Ngày xưa nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với tam thanh đám người thành thánh lúc, tất cả đều là độc nhất vô nhị. Cho nên, chúng sinh trong nháy mắt liền có thể xác định, đây chính là hậu thổ sắp chứng đạo thành thánh. Nhưng điều này sao có thể? Phải biết, Hồng Quân đạo tổ thế nhưng là nói rõ, Hồng Mông tử khí chính là đại đạo chi cơ, cũng là chứng đạo không thể thiếu màn dạo đầu. Mà hậu thổ cũng không có Hồng Mông tử khí mang bên người, vì sao cũng có thể chứng đạo thành thánh? Nghi vấn như vậy, không người có thể giải đáp. Cùng lúc đó, hậu thổ trên đỉnh đầu, một cái thánh nhân đạo quả đã ở từ từ thành hình. Mà này nguyên bản chuẩn thánh tuột cùng tu vi cảnh giới, cũng ở đây tiếp tục hướng thánh nhân không ngừng tiến gần đến. Một bên, Trần Khổ không nhịn được âm thầm cảm thán. Đây cũng là địa đạo thánh nhân chỗ bất phàm a. Không cần Hồng Mông tử khí vì dẫn, bởi vì nàng chứng được vốn cũng không phải là thiên đạo thánh nhân, mà là địa đạo thánh nhân. Hơn nữa, một khi chứng đạo hoàn thành, đừng nói là tầm thường chúng sinh, ngay cả là thiên đạo thánh nhân cũng phải kính trọng mấy phần. Đây mới là xứng danh đại công đức. Không sai. Trần Khổ rõ ràng nguyên do trong đó. Trên thực tế, chứng đạo thành thánh nhất định phải có Hồng Mông tử khí, đây chỉ là chúng sinh hiểu lầm mà thôi. Hoặc là, chuẩn xác hơn nói, là chứng đạo thiên đạo thánh nhân mới cần Hồng Mông tử khí vì dẫn, đạt được thiên đạo ý chí công nhận, từ đó ban thưởng thiên đạo thánh nhân chính quả. Mà như hậu thổ như vậy, chứng chính là địa đạo thánh nhân, hay hoặc là chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên trở, thì không cần Hồng Mông tử khí. Đang ở trong Trần Khổ tâm suy tư lúc, một đoạn thời khắc, bút trời thánh uy cuốn qua, kích động 9 tầng trời 10 tầng đất, kinh nhiếp hoàn vũ chúng sinh. Trong địa phủ, đại đạo kim liên hiện lên, nâng lên hậu thổ thân hình, khiến cho này lộ ra càng thêm dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh bất phàm. Không nghi ngờ chút nào, nàng đã chứng đạo thành công, lại không bất kỳ ngoại ý muốn cùng biến cố phát sinh. Giữa thiên địa, vẫn là một mảnh yên tĩnh như chết. Chúng sinh vẫn đắm chìm trong cực lớn trong rung động, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Hậu thổ, thật thanh thánh. Trời ơi, từ đó trong thiên địa lại thêm một vị thánh nhân. Vu tộc cũng đem nhờ vào đó tung cánh bọn trời xanh a. Hồi lâu mới có người như vậy tự lẩm bẩm. Cùng 11 tổ vũ vậy, bọn họ cũng làm tức liên tưởng đến vu tộc. Từ đó về sau, vu tộc sẽ có thánh nhân trấn giữ, lại thêm đô thiên thần sát đại trận gia trì, còn có gì người có thể định? Nào biết, ở nơi này dạng tiếng nói vừa dứt lúc, ngôi đàng hoàng ở đại đạo kim liên trên hậu thổ, lúc này cũng rốt cuộc mở ra hai tròng mắt. Bình tĩnh, lạnh nhạt, vô dục vô cầu. Lúc này hậu thổ phản phất có một loại nhìn tấu thế sự tăng thương, vạn vật bất động tại tâm thanh tịnh cảm giác. Nàng đôi môi khẽ mở, lời nói ùng ùng vang vọng đất trời giữa. Một khi luân hồi tới, hậu thổ không còn u. Từ nay về sau, bản cung vị bình tâm nương nương cũng không phải là hậu thổ. Ngày xưa hậu thổ đã hoàn toàn chết đi, không tồn tại nữa. Bất thình lình lời nói, để cho chúng sinh sửng sốt một chút, đầy mặt một bức. Hậu thổ không còn u, bình tâm nương nương, đây là ý gì? Trên thực tế, hậu thổ không nên nói bình tâm, đã nói đủ rõ ràng. Phải nói luân hồi sáng lập, hậu thổ mới là kia thứ nhất cái chuyển thế người, cũng chỉ có vứt bỏ ban đầu hết thảy, chặt đứt toàn bộ nhân quả, bình tâm mới có thể thành tựu luân hồi đứng đầu, địa đạo thánh nhân bị cách. Nhưng đối với thế gian chúng sinh mà nói, một màn này thật sự là quá kinh thế hai tục, nghe sởn tóc gáy. Chúng sinh thấy, lúc này này rõ ràng hay là hậu thổ bộ dáng, không có sai. Thế nào nàng chỉ biết từ ban đầu hậu thổ tổ vu, hóa thành bình tâm nương nương đâu. Thậm chí, trong lời nói còn lộ ra như vậy hờ hững, tựa hồ cùng vu tộc lại không có chút xíu tình nghĩa bình thường. Chúng sinh mắt lớn trừng mắt nhỏ, đầu óc mơ hồ, không rõ nguyên do. Mà giờ khắc này, trong bản cổ thánh điện, 11 tổ vu đồng dạng cũng là có chút mắt trợn tròn. Tiểu muội vì sao như vậy? Tiểu muội nói thế, chẳng lẽ là muốn cùng ta chờ chặt đứt hết thảy quan hệ sao? Đáng chết, chẳng lẽ là kia Hồng Quân đám người âm thầm dở trò quỷ? Hừ, vô luận như thế nào, bọn ta cũng phải ra mắt tiểu muội, để hỏi cho rõ ràng mới là. Đế Giang đám người nguyên bản nét cười đọc lại, thay vào đó, chỉ có sâu sắc không thể tin. 12 tổ vu cùng tiến lùi, chung sinh tử, vui buồn có nhau. Nếu nói là hậu thổ lạnh lùng vô tình, muốn bức bỏ toàn bộ vu tộc, 11 tổ vu là quả quyết không thể tin. Nhưng vào lúc này, một mực kiên trì không ngừng, nếm thử đánh vỡ thiên đạo gông cùng trúc dung, cũng rốt cuộc sắc mặt đại động. Đang ở hắn một quyền dưới, thiên đạo bình chướng ầm ầm vỡ tan. 11 tổ vu rốt cuộc lại lần nữa thu hoạch tự do. Rồi sau đó, không kịp nói thêm cái gì, mấy người lúc này hướng địa phủ phương hướng nội vã tiến đến. Bên kia, cảm thụ bình tâm kinh khủng kia tuyệt luân thánh nhân uy áp cuốn qua. Minh Hà lão tổ trong lòng, từ lâu nhấc lên sóng to gió lớn, khó có thể bình phục. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thật may là có Trần Khổ đạo hữu ngăn cản buồn tọa. Minh Hà trong lòng nghĩ như vậy, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái một bên Trần Khổ. Lúc trước, hắn còn từng nếm thử phá hư luân hồi sáng lập. Giờ phút này nghĩ đến, thật là trận trận kinh hãi, dù mình không dứt ai có thể nghĩ tới, hậu thổ còn có thể sống lại, cũng chứng đạo thành thánh, hóa thân bình tâm nương nương. Cái này, bản thân lúc trước nếu là đắc thủ vậy, đưa đến bình tâm trả thù, vậy thì thật là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Trong lúc nhất thời, đối với Trần Khổ, Minh Hà không chỉ có không có vẻ phẫn hận, ngược lại là tràn đầy cảm kích. Chẳng qua là, đối với Minh Hà lão tổ ý tưởng, Trần Khổ cũng không biết. Coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý lúc trước Trần Khổ thu hoạch một thành luân hồi công đức. Hắn cũng không có trực tiếp dung hợp, mà là vung tay lên. Nhất thời, này một thành công đức lúc này bị đánh vào Hồng Vân trong cơ thể. Người sau sửng sốt một chút, lại nghe Trần Khổ khẽ nói, những thứ này công đức đối Hồng Vân đạo hữu chứng đạo thành thánh hữu ích. Nghe vậy, Hồng Vân sắc mặt lộ vẻ xúc động, cảm động đến tột cùng. Cái này, cực lớn vui sướng dưới, để cho hắn đều có chút cứng họng. Hồi lâu, mới rốt cục nghiêm túc chỉnh trọng nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Lần này ân tình, bần đạo nhớ rõ. Ngày sau tất nhiên hồi báo đạo hữu. Tới bây giờ, Hồng Vân cũng đã không biết nên nói thế nào, mới có thể biểu đạt trong lòng mình lòng cảm kích. Nhưng không nghi ngờ chút nào, trải qua chuyện này, Hồng Vân đối với Tây Phương Phật môn cũng tất nhiên sẽ càng thêm trung thành, lại không hài lòng. Hoặc là nói, là đối với Trần Khổ báo đáp. Nghe vậy, Trần Khổ cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý xem Hồng Vân một lần nữa bắt đầu dung hợp công đức, nộ đạo, Trần Khổ lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía chứng đạo song bình tâm. Chúc mừng bình tâm nương nương chứng đạo. Ngày sau thân là luân hồi đứng đầu, nắm giữ 9 tầng trời 10 tầng đất chúng sinh chi chuyển thế, thực tại bất phàm. Trần Khổ đi chậm rãi tới bình tâm trước mặt, nói như thế. Nghe vậy, bình tâm lúc này mới nhìn về phía Trần Khổ. Kia một trương tinh xảo tuyệt mỹ, tăng thêm uy nghiêm gương mặt trên, cũng hiện ra một chút nét cười. Bản cung cũng phải cảm ơn Trần Khổ đạo hữu. Nếu không phải Trần Khổ đạo hữu, cái này địa phủ cũng không thể nào nhanh như vậy thành hình. Bình tâm khẽ nói. Nàng mỹ mâu vẫn nhìn trong địa phủ các loại cảnh tượng, rất là lộ vẻ xúc động. Không nghi ngờ chút nào, nếu không phải Trần Khổ mượn bảo cản cố định, cũng ra tay luyện chế các loại linh bảo vậy. Như vậy, địa phủ muốn có hôm nay chi cảnh tượng, hoặc giả còn cần rất là rất xưa thời gian. Dù sao, Bình Tâm cũng là vừa bạn chứng đạo, đối với địa phủ hết thảy cũng còn không có quá mức rõ ràng cảm ngộ. Đối với lần này, Trần Khổ cười nhạt một tiếng. Thuận tay mà làm mà thôi, Bình Tâm nương nương không cần khách khí. Hắn như vậy đáp lại nói. Nào đâu biết, Trần Khổ hành động này, tự nhiên không chỉ là lấy giúp người làm niềm vui. Hoàng Tuyên Lộ, Vong Xuyên Hà, Tam Sinh Thạch, thậm chí còn tầng 18 địa ngục vân vân, đều là đích thân hắn luyện chế mà thành. Kể từ đó, ngày sau phàm là địa phủ độ hóa vong linh, khiến cho luân hồi chuyển thế. Như vậy, mượn những thứ này địa phủ linh bảo, Trần Khổ liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch nói công đức. Có thể nói là nằm ngửa kiếm công đức, chỗ tốt vô cùng. Mà chẳng qua là như vậy, Trần Khổ cũng còn không thỏa mãn. Trầm ngâm chốc lát, hắn nhìn về phía hậu thổ, lại tiếp tục nói, Bình Tâm nương nương sáng lập luân hồi, chính là trong thiên địa sinh linh hành trình chuyện. Vô luận là phàm tục sinh linh, hay hoặc là tiên thần yêu ma vân vân, sau khi chết đều sẽ nhập trong địa phủ. Cái này tuy là đại công đức cử chỉ, vậy mà bây giờ địa phủ cũng là thiếu hụt một ít chấp trưởng quyền bính quản lý người. Ta Tây Phương ngược lại có một ít cường giả, có thể đảm nhận gánh nhiệm vụ này, không biết Bình Tâm nương nương có đồng ý không? Không sai. Bây giờ địa phủ đã sáng lập, luân hồi thành hình. Trần Khổ đã suy nghĩ, ở trong địa phủ sắp xếp người của mình. Nghe nói thế, Bình Tâm gần như chẳng qua là hơi trầm ngâm một cái chớp mắt. Rồi sau đó, liền không chút do dự gật gật đầu. Lại nghe Trần Khổ đạo hữu an bài. Cũng không phải là Bình Tâm cũng đủ lực khí. Mà là, cái này cả tòa địa phủ, đều là Trần Khổ luyện chế mà thành. Đối với trong đó nhiều ti chức trở, Trần Khổ tự nhiên cũng càng thêm rõ ràng. Nói cách khác, Bình Tâm dù chứng đạo thành thánh, tu vi cao tuyệt, nhưng nàng chẳng qua là lục đạo luân hồi đứng đầu, cũng là luân hồi tượng trưng. Ngay cả cái khác hết thảy, Bình Tâm liền xem như nghị nhúng tay, cũng là hữu tâm vô lực. Nghe Bình Tâm vì vậy đáp ứng, Trần Khổ cũng là mừng rỡ trong lòng. Thuận lợi, hết thảy đều quá thuận lợi. Cái này nhưng lại là một lần liên tục không ngừng, vớt luân hồi công đức cơ hội tốt. Chiếm cứ địa phủ ti chức vị, mặc dù như lúc trước luyện chế linh bảo vậy, nhìn như công đức không nhiều, nhưng đợi một thời gian, gom ít thành nhiều, cũng là một cọc cực lớn đến không thể đánh giá công đức. Hơn nữa, quên rồi, nhân thư sinh tử bộ cũng là ở Trần Khổ trong tay. Như vậy, liền cảm ơn Bình Tâm Nương Nương. Trần Khổ cười như vậy đáp lại một câu, rồi sau đó không còn nói nhảm. Tâm niệm vừa động, chỉ thấy một tôn khí cơ bằng bạc, cảm giác gáp bách mười phần Phật tổ pháp tướng, nhất thời nổi lên. Tôn này pháp tướng chính là Trần Khổ ngưng tụ vô số năm tháng tâm huyết mà thành. Hơn nữa, theo hắn tam thế Phật thân hợp nhất, dưới mắt cũng chỉ còn lại cái này tôn pháp tướng có thể dùng làm hóa thân. Hôm nay chính là này đất dụng bao đến. Phật tổ pháp tướng đứng nghiêm trong hư không, khí tức phập phồng, pháp tác trật tự vòng quanh. Nếu bàn về tu vi cảnh giới, so với Trần Khổ cũng chênh lệch không bao nhiêu. Trần Khổ một chỉ điểm ra, trực tiếp đem điểm hóa. Sau đó, người tên là Phong Đô, làm trấn giữ trong địa phủ. Phong Đô đại đế là chúa tể âm phủ Minh Ti chi tồn tại. Phàm sinh linh loại, sau khi chết đều vào địa ngục, kỳ hồn không khỏi thuộc về Phong Đô đại đế quản hạt. Trần Khổ như vậy giao phó đạo. Cùng lúc đó, bàn tay hắn khẽ đảo, nhân thư sinh tử bộ cũng nổi lên, giao cho Phong Đô trong tay. Thấy vậy, Phong Đô nhận lệnh. Trong nháy mắt, một cỗ nói vi lực ngưng tụ đến, vòng quanh ở Phong Đô quanh thân. Không lâu lắm, nói chính quả thành hình, ra chỉ ở Phong Đô trên thân. Phong Đô không hề nói nhảm, lúc này tấn nhập địa phủ, trấn giữ trong đó. Chỉ một thoáng, tự có một loại vô thượng chúa tể khí chất cùng uy nghiêm tản ra. Thấy vậy, Trần Khổ gật gật đầu, âm thầm mừng rỡ. Phong Đô đại đế có thể nói là trong địa phủ trừ Bình Tâm Nương Nương ra, địa vị tối cao tồn tại. Ngày sau thân ở trong địa phủ, Phong Đô tu vi cho dù không kịp thánh nhân, nhưng cũng nhất định là thánh nhân dưới thứ nhất thế đội tồn tại. Có thể nói, bản thân cái này phân thân, ngày sau có thể so với lao tử một mạch hóa tam thanh, còn phải càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ là thực lực tăng lên, quan trọng hơn chính là Phong Đô đại đế trấn giữ trong địa phủ, chấp trưởng địa phủ âm thi các loại công việc. Cứ như vậy, bổn tôn không cần làm gì, phân thân cũng có thể thời thời khắc khắc cho hắn tích lũy công đức. Có thể nói, Trần Khổ cũng là không chút khách khí, vừa lên tới liền cho bản thân chọn cái như vậy siêu nhiên địa phủ ti trước. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là chỉ muốn bản thân thu hoạch nói công đức. Ngay sau đó, hắn thần niệm động một cái, lúc này cách không truyền ra một đạo lời nói. Mà đạo này thần niệm truyền âm, chính là truyền cho thân ở Tây Phương tiếp dẫn chuẩn đề. Chẳng qua là ngắn ngủi trong chốc lát, tiếp dẫn lời nói âm thanh liền vang dội ở trên trời cao. Ha ha, Đồ Nhi, vi sư đến rồi. Người chưa đến, tiến tới trước. Tiếp dẫn cười to, cho dù chưa thấy được thân hình, nhưng cũng nghe được đi ra, hắn là bực nào mừng rỡ cùng kích động. Hiển nhiên, tiếp dẫn chuẩn đề trước đó mặc dù chưa từng hiển hóa, nhưng từ lâu nhìn chằm chằm địa phủ sáng lập cảnh tượng. Đồng thời, cũng hiểu Trần Khổ thần niệm truyền âm dụng ý chỗ. Điều này làm cho chúng sinh không khỏi âm thầm nhếch mép. Cái này con mẹ nó, tiếp dẫn thật đúng là dính bản thân Đồ Nhi quang. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Cái này sóng, Tây Phương Phật môn sợ rằng lại phải hung hăng mò một đợt. Quả nhiên, đang ở chúng sinh suy đoán dưới. Ngay sau đó, tiếp dẫn chuẩn đề rốt cuộc hiện ra thân thể. Hai người chân đạp hư không mà đi, mà ở sau lưng hắn, càng là mờ mờ ảo ảo. Phóng tầm mắt nhìn tới, rõ ràng là một nhóm lớn Tây Phương cường giả, cũng giống vậy tùy theo tới trước. Cái này, những người kia đều là Đại La Kim Tiên, cùng với chuẩn thánh tu vi. Tây Phương cường giả, lại còn nhiều như vậy sao? A, không đúng. Những sinh linh này, vì sao để cho ta có một loại cảm giác đã từng quen biết đâu? Chúng sinh kinh ngạc không thôi, nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề sau lưng một đạo đạo thân ảnh. Người sau, để bọn họ có một loại rất là cảm giác quen thuộc. Trên thực tế, những cường giả kia chính là ban đầu bị Trần Khổ cùng tiếp dẫn chuẩn đề trấn sát Tiên Đình đại năng, hay hoặc là Tiên Thiên đại năng bỏ mình. Mà này chân linh bị Trần Khổ chụp lấy, lại lấy Phật môn diệu pháp siêu độ, vẩn dưỡng vân vân. Cho nên, trước đó cho dù không có luân hồi chuyển thế nói đến, Trần Khổ cũng khiến cho nó nặng nặng chân thân, tái tạo nguyên thần, cũng là tương đương với một loại chuyển thế trung tu. Cho nên, mới để cho một ít đại năng có tựa như từng quen cảm giác. Hôm nay bị tiếp dẫn chuẩn đề mang đến, đem sắp xếp ở trong địa phủ, cũng là vừa đúng. Trần Khổ hài lòng gật gật đầu. Nhiều cường giả như vậy trấn giữ trong địa phủ, ngày sau, thử hỏi ai có thể gây chuyện, ai lại dám gây chuyện? Coi như những cường giả khác lại đỏ mắt, cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn Tây Phương kiếm đẩy mâm đầy chậu. Chương 268, địa tàng nhập u minh, địa ngục không vô ích, thế không thành Phật. Chương 268, địa tàng nhập u minh, địa ngục không vô ích, thế không thành Phật. Tây Phương Phật môn, nghiêm nhiên đã trở thành hôm nay duy nhất vai chính. Thậm chí, chúng sinh đều đã quên chú ý chứng đạo thành thánh bình tâm. Hâm mộ, nóng mắt. Chúng sinh xem Tây Phương như vậy trùng trùng điệp điệp mà tới cảnh tượng, không nhịn được liễu lưới. Xách. Cái này Trần Khổ hiển nhiên là đã sớm nghĩ xong hết thảy, vì đệ tử Phật môn an bài trong địa phủ ti trước a. Gia nhập Tây Phương Phật môn, lại còn có tốt như vậy chuyện. Kể từ đó, Tây Phương Phật môn người thế nhưng là thuận lý thành trương rơi vào phương Đông Thiên địa a. Không chỉ có như vậy, nay còn có thể chia cắt luân hồi công đức, thật sự là không thể tin nổi. Chúng sinh có thể nói là suy nghĩ phức tạp, vẻ mặt khác nhau. Trước đó, Đông Tây Phương Thiên địa có thể nói là phân biệt rõ ràng. Phương Đông cường giả cực ít đặt chân Tây Phương, mà Tây Phương sinh linh cũng không thể chấm mút phương Đông khí vận trở. Nhưng hôm nay, Trần Khổ lấy đệ tử Phật môn làm quân cờ, búa cục phương Đông Thiên địa, mà lại còn là sắp xếp tại vị cách cực cao trong địa phủ. Chúng sinh mơ hồ cảm thấy, trong thiên địa cách cục, sợ là muốn bởi vậy mà từ từ biến hóa. Dĩ nhiên, vô luận là ao ước, còn là không chịu, chúng sinh cũng chỉ là người đứng xem vị trí. Dưới mắt, Bình Tâm đều đã đồng ý, chúng sinh tự nhiên không thể nói thêm cái gì. Trong sân, Trần Khổ cũng không nói nhảm, đã bắt đầu một lần nữa an bài. Ánh mắt của hắn chuyển một cái, nhìn về phía bên trong Phật môn cầm đầu năm đạo bóng dáng, năm người này, người người đều là đạt tới chuẩn thánh tu vi. Trần Cổ không chút nghĩ ngợi, lúc này điểm hóa. Bọn ngươi năm người chính là Ngũ Phương Quỷ Đế. Ngày sau làm trấn thủ Ngũ Phương Quỷ vực cửa vào, bắt giữ, thẩm phán quỷ hồn, cùng với hiệp trợ Phong Đô, duy trì địa phủ Lâm Ti chi trật tự. Nghe vậy, năm người lúc này dập đầu xưng là bái tại Trần Cổ. Ngũ Phương Quỷ Đế cũng là trong địa phủ kế giới Phong Đô đại đế tồn tại, vị cách cực cao. Sau đó, Trần Cổ tiếp tục điểm hóa, thiên quang bao phủ bốn người khác. Bọn ngươi thì làm bốn đáng giá công tạo, chữ năm, nguyện, ngày, lúc. Rồi sau đó, bốn đáng giá công tạo cũng túi người nhận lệnh. Ngay sau đó, Trần Cổ lần nữa chọn lựa ra 10 vị đại la kim tiên, mệnh này mỗi người trấn thủ địa phủ thập điện. Cái này cũng chính là đời sau chúng sinh truyền miệng thập điện Diêm La. Trần Cổ liên tiếp mở miệng, nước chảy mây trôi bình thường, không có bất kỳ ngắc ngứ cùng dừng lại. Điều này làm cho một bên Bình Tâm thấy có chút vẻ mặt cổ quái. Cái gì Ngũ Phương Quỷ Đế, bốn đáng giá công tạo, cùng với thập điện Diêm La vân vân, nàng hoàn toàn không biết. Nhưng nhìn Trần Cổ bộ dáng, tựa hồ là sớm có mưu đồ cùng bố cục vậy. Đối với địa phủ các loại, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Điều này làm cho Bình Tâm cũng không thể không hoài nghi, chẳng lẽ tiểu tử này đã sớm nắm được muôn đời đại thế, biết được địa phủ cuối cùng rồi sẽ xuất thế, lại hiểu trong đó hết thảy sao? Như vậy nghi ngờ, tự nhiên không chiếm được giải đáp. Bình Tâm cũng theo đó rơi vào trầm tư. Bên kia, chỉ chốc lát sau, các vị địa phủ ti chức đều đã sắp phong xong. Vậy mà, cùng trước đó Phong Đô đại đế bất đồng, Ngũ Phương Quỷ Đế, bốn đáng giá công tào đám người, cũng không có đạt được thiên đạo công nhận. Nói cách khác, cũng chính là không có đạt được đối ứng chính quả. Đối với lần này, Trần Cổ cũng không ngoài ý muốn, sắc mặt bình tĩnh như trước. Không gì khác, Trần Cổ rất rõ ràng, luân hồi, địa phủ cũng tự có này phát triển chi đạo. Dưới mắt bản thân an bài như vậy, đám người chỉ có thể nói là tạm thay địa phủ các loại ti chức vị. Này nếu là có thể đảm nhiệm, hôm đó sau tự nhiên có thể vĩnh cư địa phủ. Nhưng ngược lại, nếu là không thể đảm nhiệm vậy, cũng tự nhiên sẽ bị thay vào đó. Dù sao, đợi một thời gian, nói chính là có thể cùng thiên đạo cân bằng tồn tại. Vì vậy, Trần Cổ bây giờ lắc đắc mấy lời, tự nhiên không thể quyết định hết thảy. Nhưng Trần Cổ cũng không thất vọng. Quyết định Ngũ Phương Quỷ Đế ứng viên quyền hạn ở chỗ nào? Còn chưa phải là ở Phong Đô đại đế trong tay sao? Nói cách khác, cũng chính là từ Trần Cổ ý chí quyết định. Đối với lần này, Trần Cổ không chút nào lo lắng. Bản thân có luyện hóa luân hồi linh bảo, sáng tạo địa phủ đại công đức cử chỉ. Cái này Phong Đô đại địa vị trí, không có bất kỳ người nào có thể dao động. Hơn nữa, liền xem như Bình Tâm, cũng không thể nào cường thế bãi nhiệm. Bình Tâm là lục đạo luân hồi đứng đầu, mà Phong Đô đại đế mới thật sự là địa phủ người nắm quyền. Làm xong đây hết thảy, Trần Cổ nhìn về phía Bình Tâm. An bài như vậy, không biết Bình Tâm nương nương ý như thế nào. Trần Cổ nói như thế, nhìn như là ở hỏi thăm Bình Tâm ý kiến, nhưng trên thực tế cũng chỉ là tượng trưng vừa hỏi mà thôi. Nghe vậy, Bình Tâm gật gật đầu. Trần Cổ đạo hữu an bài cực kỳ chu toàn, không nghi ngờ chút nào, Bình Tâm công nhận Trần Cổ an bài. Ngay sau đó, người sau lại là cười nhạt một tiếng. Nếu như thế, bọn ngươi đám người đều có thể hưởng địa phủ khí vận gia thân. Trần Cổ dứt tiếng. Cùng lúc đó, Phong Đô đại đế trong tay, Nhân Thư Sinh Tử Bộ cũng đột nhiên phấp phới ra. Một cỗ địa phủ khí vận lúc này cuốn qua mà ra, bao phủ ở Ngũ Phương Quỷ Đế, bốn đáng giá công tào đám người trên thân. Những người này, mặc dù không có đạt được thiên đạo công nhận chính quả, nhưng hưởng địa phủ khí vận gia trì, hay là lẽ đương nhiên. Mà cái này cũng bất quá là Trần Khổ chỉ trong một ý niệm chuyện mà thôi. Tới lúc này, chúng sinh từ lâu là không che giấu được ánh mắt của Nhật, hô hấp dồn dập, kiếm mỏi tay. Không cần nói nhiều, cái này sóng, Tây Phương Phật Môn cũng tuyệt đối là kiếm mỏi tay. Dù sao, phải biết, bây giờ cho dù là trong Tam Thanh đạo thống, các đệ tử đều còn tại đi theo này sư tôn tu hành đạo pháp, cực ít xuất thế đâu. Mà bên trong Phật Môn, đã có nhiều như vậy đệ tử, có thể ở trong địa phủ một mình đảm đương một phía. Nhưng đang ở chúng sinh em thầm cảm thán lúc, chuyện này vẫn còn không có kết thúc. Sát phong xong Ngũ Phương Quỷ Đế đám người, Trần Cổ ánh mắt đã chuyển, lại tiếp theo chú ý đến tầng 18 địa ngục. Trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới cái gì? Ha ha, Bình Tâm nương nương, bổ tọa còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Bình Tâm chân mày cau lại, không gật không lắc, chẳng qua là chờ Trần Cổ lời kế tiếp. Trần Cổ ngưng mắt nhìn tầng 18 địa ngục, tiếp tục nói, tầng 18 địa ngục, mỗi một tầng đều có nghiêm nghị khắc hình, dùng để trừng phạt những thứ kia khi còn sống làm ác người linh hồn. Vậy mà, bổ tọa muốn cấp những thứ kia hồn phách một chút hy vọng sống. Ta có một sư đệ, tinh thông Phật môn diệu pháp, hoặc giả có thể đảm nhận làm lên siêu độ những thứ kia hồn phách cử chỉ. Trần Cổ vậy, để cho tiếp dẫn chuẩn đề cũng hơi sửng sốt một chút. Phải biết, có thể bị hắn xưng là sư đệ, nói cách khác này tất nhiên là tiếp dẫn chuẩn đề đệ tử dưới tay. Tiểu tử này còn có bố cục. Tiếp dẫn chuẩn đề tràn đầy tò mò địa ngắm nhìn một màn này. Mà Trần Cổ dứt tiếng, không nghi ngờ chút nào, Bình Tâm tự nhiên hay là gật đầu đồng ý trong địa phủ cường giả càng nhiều, lớn mạnh, tăng lên tốc độ cũng liền càng nhanh. Bình Tâm tự nhiên sẽ không ngăn cản. Nàng cũng biết, độ hóa tốt hơn trừng phạt. Người sau chẳng qua là để cho những thứ kia vong linh cảm thấy sợ hãi. Nhưng độ hóa cũng là có thể thôi sinh công đức đại thiện cử chỉ. Hai người không thể sánh bằng. Thấy vậy, Trần Cổ thần niệm động một cái. Trong chốc lát, tiếp dẫn ngồi xuống đệ tử thân truyền địa tàng, liền tùy theo tới trước. Chỉ thấy địa tàng dưới háng, một con đầu hổ, độc giác, hai chó, long thân, kỳ lân tộc cổ quái vật cưới, cũng thuận theo cùng nhau tới trước. Đó cũng phi cái khác, chính là đế đính, cũng là địa tàng trước đó thu phục vật cưới. Không sai. Trần Cổ trong miệng đã nói, tự nhiên chính là địa tàng. Người sau thiên mệnh chồng, vốn là nên chấn giữ trong địa phủ, độ hóa vong linh. Còn nếu là chờ địa tàng tự mình thức tỉnh, có lẽ còn cần thời gian không ngắn. Đã như vậy, Vậy hôm nay Trần Khổ liền trước hạn bố cục, một bước đến nơi. Kể từ đó, địa tàng tăng lên cũng có thể nhanh hơn, sớm hơn trở thành bị chúng sinh miệng truyền miệng tụng địa tàng vương Bồ Tát. Giờ phút này, địa tàng còn có chút một bước. Dù sao, sáng lập địa phủ chuyện, quá mức kinh thế hai tụ. Bọn họ tự vấn lòng, cũng không phải là mình có thể tham dự vào trong đó. Mà Trần Khổ chẳng qua là cười nhạt một tiếng, xem địa tàng, mở miệng nói ra, địa tàng sư đệ, ngươi vì Tây Phương Phật môn cũng là cống hiến nhiều năm, lại nhẫn nhục chịu khó. Hôm nay, liền đem cái này độ hóa địa phủ vong linh cử chỉ, giao cho trên vai của ngươi. Cái này là đại công đức cử chỉ cần ngươi chuyên cần không nghỉ, kiên trì bền bỉ. Như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi tất nhiên sẽ không thua bổn tọa. Trần Khổ lời nói rất là ôn hòa nói. Nói thế cũng là phát ra từ thật lòng. Thân là sư minh, đối với địa tàng vì Phật môn làm ra hết thảy, hắn đã sớm thu hết vào mắt. Có thể nói, hôm nay hết thảy cũng là địa tàng lẽ đương nhiên nên được hồi báo. Mà nghe nói thế, địa tàng sắc mặt lộ vẻ xúc động, mừng như điên không dứt. Phải biết, bây giờ Trần Khổ có thể nói đã sớm là Tây Phương chúng sinh trong lòng cao không thể chạm tồn tại. Nhưng như Trần Khổ đã nói, bản thân vậy mà cũng có hy vọng, sánh vai Trần Khổ sư minh sao? Địa tàng há có thể không thích? Cái này, địa tàng bái tạ sư minh. Địa tàng lời nói run rẩy, lúc này hành đại lễ bái tạ. Như vậy lễ phép, thường ngày cũng chỉ có đang đối mặt nhà mình tiếp dẫn sư tôn lúc mới có. Bất quá xem một màn này, tiếp dẫn chẳng qua là mặt mang nét cười, mà ăn ủi. Hắn cũng biết, Trần Khổ hành động này đối với địa tàng có chỗ tốt cực lớn, thậm chí có thể nói là vì người sau phô bình một cái tu hành tiền đồ tươi sáng. Dù là tiếp dẫn, đều chưa hẳn có thể cho địa tàng tìm được tốt như vậy được ra. Mà địa tàng cũng là khó nén kích động trong lòng bất phận. Đứng dậy sau, hắn vẫn là mặt cảm kích nhìn về phía Trần Khổ. Sư minh yên tâm, ta cũng sẽ không để cho sư minh thất vọng. Hắn thể son sắt địa nói như thế. Rồi sau đó, tựa hồ là vì biểu đạt bản thân vô cùng kiên định quyết tâm. Địa tàng đột nhiên ngửa đầu, nhìn thẳng trên 9 tầng trời, trấn thanh nói, ta Tây Phương địa tàng, hôm nay nguyện tuyên cáo thiên địa chúng sinh. Từ đó sau, địa ngục không vô ích, thể không thành Phật. Này thể, trông đại đạo nghe chi? Lời vừa nói ra, chúng sinh đều là kinh tiếc đan sen, liễu lời không dứt, trong con mắt không nói ra chấn động. Địa ngục không vô ích, thể không thành Phật. Cái này, thật là lớn hoành nguyện a. Phải biết, luân hồi trở thành, thế gian vô số sinh linh đều thuộc về này nắm giữ. Địa tàng đây là muốn độ hóa toàn bộ vong linh, hoàn hồn sao? Không hổ có thể có được Trần Khổ công nhận, để cho này chấn giữ trong địa phủ a. Chỉ riêng là như thế bá lực cùng đạo tâm chi khôi hoàng, chính là đương thời trong ít có người có thể so sánh tồn tại. Chúng sinh thán phục, cảm khái không thôi. Dù là một ít thượng cổ đại năng, nhìn về phía địa tàng trong ánh mắt, cũng không nhịn được mang tới chút thuyết phục cảm giác. Như thế lồng ngực cùng bá lực, xứng đáng chúng sinh cảm phục cùng kính trọng. Vậy mà, trong sân Trần Khổ cũng là có chút ngạc nhiên. Tốt mà, địa tàng tiểu tử này, thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Bản thân một cái không có ngăn lại, liền đã nói ra khỏi miệng, thậm chí chiêu cáo đại đã biết. Phanh. Trần Khổ lúc này một cái bạo lật, chụp tại địa tàng trên đầu. Ngu sư đệ, lời này quá nặng. Trần Khổ như vậy răn dạy đạo. Phải biết, cho dù là nguyên bản thiên số trong, địa ngục không vô ích, thể không thành Phật hoàn nguyện, cũng không phải dễ dàng như vậy là thành. Huống chi, đời này, địa tàng từ lâu noi theo Trần Khổ, cũng không tu hành Trạng Tam Thi phương pháp, mà là giống vậy tu hành Tam Thế Phật thân phương pháp. Điều này cũng làm khiến cho địa tàng mong muốn tăng cao tu vi, cũng giống vậy chật vật, tuyệt không phải một lần là xong chuyện. Dưới mắt hơn nữa cái này của hoàn nguyện, chẳng phải là vì chính mình tăng thêm lớn hơn áp lực sao? Bất quá, nhìn theo góc độ khác, như người ta thường nói phúc họa trô ý theo. Độ khó dù lớn, nhưng địa tàng một khi thành công vậy, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng không phải việc khó gì. Mà cho dù không thể chứng đạo, đến lúc đó, các phe thánh nhân đối hắn cũng phải kính trọng mấy phần. Nghe Trần Khổ gian dạy, địa tàng cũng biết, bản thân đơn giản có chút hưng phấn quá mức. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, không còn dám nói thêm cái gì. Bất quá, đã phát xuống hoành nguyện, chính là không thể thu hồi. Sau một khắc, đại đạo có cảm giác, đột nhiên bộc phát ra đinh thai nhức góc cực lớn ầm vang. Quen thuộc một màn tái hiện, trên trời hạ xuống vô lượng công đức, trùng trùng điệp điệp, hào quang ánh chiếu 9 tầng trời 10 tầng đất, rạng rỡ chói mắt. Một màn này, để cho Ngũ Phương Quỷ Đế, bốn đang ra công tào đám người, tất cả đều là có chút ao ước. Hiển nhiên, đại đạo hoành nguyện ra thân, địa tàng đã là thu được đại đạo nhiều hơn chú ý, cùng với lớn hơn công nhận. Lúc này mới sẽ vì hắn đơn độc hạ xuống công đức. Công đức giáng lâm, địa tàng nguyên bản vững vàng khí tức, cũng bắt đầu đột nhiên tăng vọt. Bất quá trong chốc lát, hắn liền nhờ vào đó nhất cử chém mất bây giờ Phật thân, tiến vào trong Hôn Nguyên Kim Tiên kỳ. Hơn nữa, là Hôn Nguyên trung kỳ tột cùng tu vi. Ở chúng sinh trong mắt, thời là giống như là chuẩn thánh trung kỳ tột cùng, khoảng cách hậu kỳ cảnh, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Cảnh giới tăng lên, vẫn chỉ là tiếp theo. Giờ phút này, vô lượng công đức ra thân, khiến cho địa tàng lộ ra càng thêm dáng vẻ trang nghiêm, cơ thể rực rỡ. Từ đó sau, bất luận kẻ nào cũng không thể lại giết địa tàng, ngay cả là thánh nhân cũng không được. Dù sao, giết công đức mang bên người người, sát phạt nhân quả cũng sẽ càng thêm kinh người. Thực lực càng mạnh, cắn trả cũng liền càng thêm kinh người. Trừ cái đó ra, làm địa tàng bật cười đế tính, cũng được lợi cực lớn, nhất cử thẳng tới Đại La Kim Tiên tụ cùng. Cảm thụ lần này thu hoạch lớn, địa tàng càng thêm mừng rỡ. Địa tàng từ biệt sư mình, từ biệt sư tôn, sư thúc. Địa tàng không cần phải nhiều lời nữa, lưu lại một câu nói như vậy, tiện lợi tức dắt đế tính, bước ra một bước, thẳng nhập trong địa phủ, bắt đầu bản thân mới đường tu hành đi. Trong lúc nhất thời, chúng sinh tựa hồ mơ hồ có thể nghe được từng trận to lớn tuyệt luân, nhưng lại phiêu miểu vô tận Phật âm, từ trong địa phủ từ từ truyền ra, có một loại gột sạch thần thức, tịnh hóa đoán niệm thần dị hiệu quả. nhất thời vô số đại năng cự phách cũng càng thêm ao ước.